Chương 1, Tiên đế băng hà, tân quân đăng cơ tân thư cổn vợ ở, lạc tử, thái tử giá lâm, chúng khanh quỷ nên. Tiên đế băng hà, cả nước tưởng niệm, nhưng mà nước không thể một ngày không có vua, cho nên thừa hành tiên đế chi di chiếu, tôn lập thái tử vì là tân nhiệm quốc quân, chúng khanh cộng tôn chi, chúng ta tham kiến quốc quân. Trong điện kim loan, tiểu thái giám tay nâng thánh chỉ cao giọng kêu gào, văn võ bá quan dồn dập quỳ xuống đất triều bái, ngồi ở trên long ỷ tần ẩn nhưng thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Hắn còn quá trẻ, xem tuổi bất quá 18-19 tuổi dáng vẻ, giữa hai lông mày đẹp trai bức người, trên thân long bảo càng sấn thắc hắn đế vương bá khí. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, nửa ngày trước hắn còn là hoa hạ một cái không cha không mẹ người bình thường, hiện tại hắn dĩ nhiên xuyên việt thành thái tử, nha không, nói cho đúng hắn mới vừa đăng cơ trở thành vua của một nước. Cái này hết thảy đều tốt xem đang nằm mơ. Hắn đến bây giờ còn có bắn tỉa được. Thế nhưng là trước mắt tất cả quá mức chân thực, tân ẩn dám kết luận mình không phải là đang nằm mơ, vì lẽ đó hắn khiếp sợ nhiều hơn lại có một ít hưng phấn, tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Đây là cái gì triều đại? Tân ẩn nghi hoặc. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời gian, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói ngọt ngào giọng nữ, tích, đo lường đến chủ ký sinh đã đăng cơ, hệ thống chói chặt bắt đầu. Tích, chói chặt xong xuôi, thần đế hệ thống chính thức kích hoạt, bắt đầu quét hình chủ nhân thể chất, chờ. Âm thanh này nói xong, tân ẩn trong đầu liền xuất hiện một cái to lớn địa đồ cùng một ít tin tức, đem hắn khiếp sợ trợn mắt há mồm. Thần đế hệ thống, chủ ký sinh tần ẩn tuổi tác 18 thân phận cản quốc quân chủ niên hiệu cản nguyên năm đầu danh vọng không quốc gia đẳng cấp nhất phẩm chư hầu quốc cá nhân đẳng cấp không nội khố tiền tài không thần binh lợi khí không lịch sử danh tướng không thiên phú thuộc tính không đặc thù kỹ năng không hệ thống đánh giá ngươi phụ hoàng vừa băng hà tuổi trẻ ngươi vừa kế nhiệm quốc quân chi vị còn chưa làm ra bất kỳ đánh giá ca tụng công tích ngươi chỗ cỡ nhỏ chư hầu quốc cũng 10 phần là hậu cả đất nước bách phế đại hưng nguy cơ từ phía cần gấp ngươi tập hợp lại nhiệm vụ trước mặt trong vòng 3 ngày trưởng không quốc gia thực quyền quân quyền nhiệm vụ hoàn thành thì lại thu được siêu cấp hào hoa tân thủ đại lễ bao một phần. Đây là tân ẩn tin tức, mà trong đầu của hắn to lớn địa đồ, thì là hắn ở cái thế giới này địa đồ, bản đồ này có núi xuyên có dòng sông giang hải, so với địa cầu còn muốn to lớn gấp 10 gấp trăm lần. Trên bản đồ này có đại lượng quốc gia: Đại Tần Đế quốc, Đại Minh Đế quốc, Đại Đường Đế quốc, Đại Tùy Đế quốc, Đại Tống Đế quốc, Đại Thanh Đế quốc, La Mã Đế quốc, Gỡ Mã Nhị Đế quốc, Ba Tư Đế quốc, Thổ Nhĩ Kỳ Đế quốc. Hơn 1000 quốc gia lít nha lít nhít chia cắt thế giới này. Phàm là trong lịch sử đã từng xuất hiện vũ khí lạnh quốc gia, tất cả lớn nhỏ cũng xuất hiện ở đây. Hơn nữa mỗi một cái quốc gia đều là bọn họ cái kia triều đại xuất sắc nhất quân chủ trưởng khống, tỷ như Tần Thủy Hoàng, tỷ như Hán Vũ Đế, tỷ như Chu Nguyên Chương. Cái này thật sự là một cái thần kỳ thế giới. Mà Tân ẩn Càn Quốc chỉ là nhất phẩm cỡ nhỏ chư hầu quốc. Nó ở vào Nam Phương An Hoài Sơn phụ cận, hiếm có hai cái thị trấn hơn 10 vạn nhân khẩu, toàn quốc địa bàn tổng cộng cũng là phương viên trăm dặm, ngồi xe ngựa một ngày đều có thể vòng quanh Càn Quốc chạy ba cái qua lại, đi tiểu đều có thể gợi ra một hồi thủy hai, quốc thổ diện tích nhỏ không thể tuy nhỏ. Chủ nhân ngài khỏe chứ, ta là hệ thống trí năng, sau đó để cho ta phụ tá ngài bá nghiệp. Hệ thống trí năng nói: "001 Tiên đế băng hà, tân quân đăng cơ tân thư cổn bờ ở, lạc tử. Chủ nhân ngài khỏe chứ, ta là hệ thống trí năng, sau đó để cho ta phụ tá ngài bá nghiệp." Hệ thống trí năng nói: "Ta chính là ngươi làm ra." Tân ẩn khiếp sợ dò hỏi. Hệ thống trí năng trả lời: "Vâng, hệ thống tự động nhận chủ nhân ngài liền đi tới nơi này, đây là hệ thống số mệnh, cũng là chủ nhân ngài sứ mệnh. Chủ nhân sứ mệnh chính là quản lý Càn Quốc, đem Càn Quốc phát triển lớn mạnh, sau đó thu phục các loại lịch sử danh tướng, chế tạo từng nhánh đội quân thiện chiến, cùng các loại cường đại đế vương chém giết cướp địa bàn, cuối cùng trở thành mạnh nhất đế vương." Đệt. Tân ẩn trong lòng mắng, xuyên việt cũng cho ta tuyển tốt quốc gia à, cái này Càn Quốc cũng quá nhỏ quá pha chứ. Nhìn quét một chút phía dưới quỷ văn võ bá quan, Tân ẩn không nhịn được nghĩ chửi mà nó. Đây là văn võ bá quan, có lầm hay không a? Run đến mép phát. Tổng cộng liền 4 người, hơn nữa còn là 4 cái tóc trắng xóa lao đầu tử, một cơn gió đều có thể thổi đi loại kia. Đậu phộng, cái này Càn Quốc cũng quá keo kiệt chứ. Chủ nhân, cái này Càn Quốc tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng tiềm lực không tệ, có hệ thống phụ tá, ngài sớm muộn hội nhất phi trùng thiên. Hệ thống trí năng an ủi, hiện tại ngài đã đăng cơ, bắt đầu lâm triều. Ân. Tân ẩn bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại hắn là không châu bắt chó đi cày, không được cũng phải được. Tuy nhiên hắn không thể làm qua đế vương, thế nhưng tất cả những thứ này vẫn để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Làm hoàng đế mà, không khó lắm. Vừa nghĩ tới sau đó có thể đem quốc gia quản lý được, sau đó mời chào các loại lịch sử danh tướng, nhận lấy các loại lịch sử mỹ nữ, chèn ép các loại siêu cấp đế vương, hắn liền không nhịn được hưng phấn kích động, hận không được lập tức làm một bộ lớn. Làm nam nhân mà, phải làm lớn nhất điều châu bò nhất, tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi. Đây mới là làm nam nhân trí cao cảnh giới. Chúng khanh. Tân ẩn trực tiếp tiến vào nhân vật, bá khí xua tay dặn dò, có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Thần có bản đấu. Một cái gầy gò lao đầu dâu bạc ra khỏi hàng, lớn tiếng mở miệng nói chuyện, Tân ẩn liếc hắn một cái, hắn tin tức liền xuất hiện trong đầu. Càn Quốc thần tử, đặc tử An tuổi tác 72 chức vị lại bộ thượng thư cơ bản thuộc tính thể lực 8, văn thao 40, vũ lực 5, tài nghệ 5, mị lực 7, độ trung thành 38 hệ thống đánh giá người này quen thuộc thi thư, thế nhưng bảo thủ, lòng có tham nghiệm, độ trung thành không cao, dùng cẩn thận. Tân ẩn vừa nhìn cứ vui vẻ. Hệ thống này thật đúng là thuận tiện à, vừa nhìn đi qua người nào là dạng gì đi có thể phân biệt ra được, cứ như vậy hắn quản lý Càn Quốc liền thuận tiện nhiều. Đặng thượng thư, chuyện gì khởi bẩm? Tân ẩn đặt câu hỏi. Khởi bẩm quốc quân. Đặng Tử An lo lắng nói, biên quan cấp báo, Nam Yến quốc thừa dịp ta Càn Quốc tiên đế băng hà, tân quân lúc lên ngôi, dĩ nhiên đại quân xâm phạm biên giới. Lần này Nam Yến quốc lấy tả tướng quân Đoạn Huy làm chủ soái, xuất lĩnh 3 vạn đại quân xuất chinh, khoảng cách ta Càn Quốc biên giới bất quá 2 ngày lộ trình, đồng thời Nam Yến quốc sứ thần đã đến, bọn họ luôn mồm luôn miệng muốn ta Càn Quốc thần phục, bằng không liền muốn giết sạch toàn quốc. Địch nhân thế lớn, việc này quan hệ đến Càn Quốc sinh tử, nếu như xử trí không kịp sợ có diệt quốc tai họa, hiện tại Nam Yến quốc sứ thần ngay tại ngoài cùng, không biết quốc quân cần phải triệu kiến. Đặng Tử An một lời nói, để Tần Ẩn trợn mắt quát mồm. Đậu phộng, Càn Quốc vừa nhỏ lại vừa nát cũng coi như, ngày thứ nhất đăng cơ còn có địch nhân quy mô lớn xâm lấn. Cái này còn có nhường hay không người chơi? Tuyên Nam Yến quốc sứ thần. Tần Ẩn tức giận hạ lệnh, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai dám trở ngại hắn khi này cái vua của một nước. Quyển sách toàn nơi thu hết, tuyệt không được chủ, một đường tranh bá quét ngang, cồn vợ ở, Lạc Tử nuôi mập, yêu cầu các loại hoa tươi khen thưởng của vũ. Chương 2, trưởng công chúa đoạt quyền. Càn Quốc há lại cho nữ nhân cầm quyền. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, quốc quân có chỉ, Tuyên Nam Yến quốc sứ thần nhất yến. Tiểu thái giám thanh âm sắc bén cao giọng kêu gào, cũng không lâu lắm, một cái anh tuấn uy vũ bá khí nam nhân cùng một vị vênh váo tự đắc nữ tử liền đi trên kim loan điện. Người đàn ông kia một thân khải giáp trang phục, thân hình cao lớn, tính toán được có chừng 30 tuổi, trên thân còn mang theo một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén hung mãnh, vừa nhìn chính là đi lên chiến trường nhân vật hung ác. Còn nữ kia tử thì lại một thân màu đỏ chót cung trang, nàng da rẻ trắng nõn, bề ngoài mỹ lệ làm rung động lòng người, vóc người cũng là vô cùng được, duy nhất khiến người ta khó chịu chính là nàng biểu hiện mười phần ngạo khí, một bộ lao nương thiên hạ đệ nhất răng rốc. Tân Ẩn con mắt quét qua, liền biết hai bọn họ thân phận, người đàn ông này là Nam Yến quốc sứ thần Lạc Chính Bình, mà cái kia muốn ăn đòn nữ nhân dĩ nhiên là Càn Quốc tiền nhiệm quốc quân nữ nhi Tần Sương Nhi, cũng chính là Tần Ẩn trên danh nghĩa tỷ tỷ. Nam Yến quốc sứ thần gặp qua Càn Quốc thái tử điện hạ. Lạc Chính Bình đầy mặt trào phúng ôm quyền hành lễ, nhất cử nhất động hiện lộ hết ngạo khí. Đồ hỗn trướng, chúng thần phẫn nộ quá lớn, trước mặt ngươi chính là ta Càn Quốc tân nhiệm quốc quân, không phải là cái gì thái tử điện hạ. Ồ, nhanh như vậy liền đăng cơ, trải qua ta phê chuẩn sao? Lạc Chính Bình tựa như cười mà không phải cười hừ lạnh, nhất thời đem mọi người tức giận đến nổi trận lôi đình. Trên long ỷ, Tần Ẩn con mắt híp lại, lộ ra một tia khủng bố sắc cơ. Cái này Lạc Chính Bình đang tìm cái chết ta. Hắn không kiêng nể gì như thế khiêu khích, hơn nữa còn dám mang trên thân kiếm triều, hôm nay chỉ sợ là người đến không tốt ta. Bất quá Tần Ẩn nhưng không chút biến sắc, trực tiếp ở trong lòng dặn dò, hệ thống, kiểm tra Càn Quốc cùng Nam Yến quốc tin tức. Vâng. Hệ thống chí năng đáp ứng một tiếng, rất nhanh đại lượng tin tức liền xuất hiện ở Tần Ẩn não hải, điều này làm cho hắn rất nhanh sẽ hiểu biết hai nước tình huống. Quốc gia tin tức. Quốc hiệu Càn Quốc gia đẳng cấp nhất phẩm chư hầu quốc, quốc gia danh vọng 20, quốc khố tiền tài 124.532 lượng bạch ngân, trước mặt nhân khẩu 145.500000, hộ, quốc gia thuế suất 56, quốc gia độ ổn định 40, quốc lực cơ bản thuộc tính, chính trị 5, kinh tế 7, quân sự 3, văn hóa 6, phong thủy bảo địa không, địa vực đặc thù không, danh thắng cổ tích không, kỳ chân dị bảo không, đặc thù xây dựng không, cương vực. Thượng phái huyện, Tân Sương huyện quân đoàn mãnh hổ quân đoàn, hạ cấp quân đoàn, xây dựng chế độ 3000 người, trên thực tế chỉ có 1700 người, thiếu hụt vũ khí trang bị cùng chiến mã, huấn luyện lỏng lẻo. Từ lập quốc tới nay liền từ chưa đánh qua chính quy chiến đấu, lực chiến đấu vô cùng yếu, chỉ có thể bắt lấy đồng dạng đạo tặc. Hệ thống đánh giá đây là một cái quốc thổ nhỏ hẹp, nhân khẩu ít ỏi, kinh tế lạc hậu, binh lính khuyết thiếu huấn luyện, tại trên thế giới không hề ảnh hưởng lực, hoàn toàn là một cái không có tiếng tăm gì cỡ nhỏ chư hầu quốc. Nam Yến quốc, quốc hiệu Nam Yến quốc gia đẳng cấp tứ phẩm vương quốc 002 trưởng công chúa đoạt quyền. Càn Quốc há lại cho nữ nhân cầm quyền. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Quốc gia đẳng cấp tứ phẩm vương quốc, quốc gia danh vọng 450, trước mặt nhân khẩu 377.500000000, hộ, quốc gia thuế suất 42, quốc gia độ ổn định 80, quốc lực cơ bản thuộc tính, chính trị 35, kinh tế 37, quân sự 36, văn hóa 34, cương vực lượng quận 34, huyện quân đội nhân số 8 vạn, còn lại tin tức tạm thời chưa có hệ thống đánh giá. Đây là một cái thực lực không tệ vương quốc, được cho binh cường mã trắng, tác phong làm việc bá đạo, quanh năm ước thiết phụ. Cận tiểu quốc, mà Càn Quốc trưởng công chúa Tần Sương Nhi Mẫu Phi thì là Nam Yến quốc một vị quý tộc về sau. Mắt thấy những này chi tiết cặn kẽ, Tần Ẩn trong lòng né qua một tia phiền muộn, rời ạ, cái này Càn Quốc cũng quá cặn bã đi. Quốc thổ diện tích tiểu cũng coi như, binh lính còn không có lực chiến đấu. Quốc khố còn không có tiền, thu thuế cao hơn nữa, quả thực chính là một cái không còn gì khác tiểu chư hầu nước các. Hiện tại Lao quốc quân vừa mới chết, Tân quân Tần Ẩn đăng cơ. Nam Yến quốc nhất định là nhìn thấy điểm này, cho nên muốn bỏ đá xuống giếng, lúc này mới phái ra 3 vạn đại quân đến đây tấn công, mà nhất làm cho người phát điên là Càn Quốc dĩ nhiên chỉ có hơn 1000 tên lính. Hơn 1000 người đối với 3 vạn người. Trên lệch này cũng quá lớn chứ? Từng phút giây muốn tiêu diệt nước tiết tấu a. Chẳng trách Lạc Chính Bình cùng Tần Sương Nhi tự tin như thế tràn đầy. Tần Ẩn trong lòng che kín mù mịt. Tình huống nguy cấp như vậy, đây là hắn mới đăng cơ tới nay đối mặt cái thứ nhất cửa ải khó, nếu như không tìm được làm phương pháp phá địch, như vậy hắn cái này đua của một nước phải trở thành tù nhân. Thái tử điện hạ, Lạc Chính Bình hùng hổ dọa người nói, chúng ta đại vương nói, Càn Quốc lao quốc quân băng hà, chúng ta đều là mười phần bi thống, thế nhưng Càn Quốc cùng Nam Yến vốn là nhiều thế hệ thân thiện minh quốc, vì lẽ đó chúng ta đại vương không hy vọng Càn Quốc bị tặc nhân cầm giữ. Có ý gì? Tân Ẩn cười gằn. Ý tứ chính là, Nam Yến quốc toàn lực bản công chúa trở thành Càn Quốc tân nhiệm quốc quân. Tần Sương Nhi dương dương tự đắc mở miệng, mà ngươi, cút cho ta hạ long ghế tựa. Trưởng công chúa không thể a? Cái này tại sao có thể? Ta Càn Quốc có thể nào để nữ nhân cầm quyền? Chúng thần kinh ngạc thốt lên. Tân Ẩn thì là giận dữ, cái này Tần Sương Nhi dĩ nhiên muốn đoạt vị. Như thế một cái ngạc nhiên sự tình, nữ nhân này dã tâm so với nam nhân còn lợi hại hơn. Ha ha ha! Tần Sương Nhi vênh váo tự đắc cười to, làm sao? Các ngươi cho rằng nữ nhân liền không thể đương quốc quân? Ta mẫu phi chính là Nam Yến quốc quý tộc, mượn Nam Yến quốc lực lượng, bản công chúa liền muốn làm một cái cao cao tại thượng vua của một nước, nam nhân có thể làm được, bản công chúa cũng có thể làm được, mà các ngươi chỉ xứng bị bản công chúa dẫm nát dưới chân. Lần này Nam Yến quốc đại vương mệnh Tả tướng quân Đoạn Huy làm chủ soái, xuất lĩnh 3 vạn đại quân xuất chinh, cự Càn quốc bất quá 1-2 ngày lộ trình, nếu như ai còn dám to gan làm cản, chỉ sợ đến thời điểm khó tránh khỏi hội hất lên một hồi binh đao chi kiếp, vậy coi như không tốt kết cục. Thần Sương Nhi lạnh giọng uy hiếp, chúng thần ồ lên, trầm mặc. Đại gia trong ánh mắt cũng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, thế nhưng ai cũng là giận mà không dám nói gì. 3 vạn đại quân a, Nam Yến quốc phất tay một cái đều có thể tiêu diệt cả quốc, chuyện này làm sao ngăn cản được? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đại gia chỉ có thể bất ức trầm mặc. Tần Sương Nhi cùng Lạc Chính Bình thấy thế, hai người tất cả đều lộ ra dương dương tự đắc đủ cười, rõ ràng đã là nắm chắc phần thắng. Làm sao? Không phục lắm. Tần Sương Nhi nhìn chằm chằm Tần Ẩn cười to, không phục cũng vô dụng thôi. Hồ Nhi đệ đệ, ngày hôm nay vị trí này ngươi để cũng phải nhường, không cho cũng phải nhường. Thật sao? Tần Ẩn đầy mặt xem thường cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi có thể làm nữ hoàng? Thật là tức cười, ngươi bất quá là Nam Yến quốc một con cờ, Tần Sương Nhi ngươi cái này đổ con lợn, quả thực ngu không thể nói. Đến a, đem cả hai cái điếc không sợ súng đổ vật cho ta kéo xuống, loạn côn đánh chết. Ngươi dám? Tần Sương Nhi kinh ngạc thốt lên. Chứ ba, lại có thêm người không phục, như người này. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, cái gọi là đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Làm vua của một nước, Tần Ẩn cơn giận đó cũng là không thể khinh thường, hắn ba khí ra lệnh một tiếng, kim loan điện ở ngoài lập tức liền vọt vào đến hơn 10 cái thị vệ đeo đao. Xoạt xoạt xoạt. Mười mấy thanh đao rút ra, Càn quốc đại nội thị vệ trực tiếp đem Tần Sương Nhi cùng Lạc Chính Bình vây quanh, sợ đến hai người bọn họ hoàn toàn biến sắc. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này Tần Ẩn nói trở mặt liền trở mặt, đại gia cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật là có can đảm trở mặt, khó nói hắn không sợ Nam Yến quốc uy hiếp. Chó chết. Lạc Chính Bình phẫn nộ rít đảo, ngươi dám động ta? Hai quân giao chiến còn không chạm sứ giả, ta đại biểu chính là chúng ta đại vương mặt mũi, ngươi đụng đến ta một hồi thử xem, ngươi đem đối mặt Nam Yến 10 vạn đại quân thiên uy, trong khoảnh khắc ngươi Càn quốc liền đem hóa thành một mịn. Các vị thượng thư đại nhân, Tần Sương Nhi cũng phẫn nộ uy hiếp, các ngươi khó nói liền mặc cho cái này điếc không sợ súng ra hỏa hại chết Càn quốc sao? Càn quốc ít nhiều binh mã, Nam Yến quốc ít nhiều binh mã, khó nói các ngươi cũng không biết sao? Đắc tội Nam Yến quốc, các ngươi có mấy cái mạng nhỏ có thể chôn cùng? Gia tộc của các ngươi toàn cũng phải chết ở chỗ này. Hừ. Tần Ẩn tức giận hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét cái kia tứ đại lao thần. Càn quốc tuy nhỏ, thế nhưng sử dụng lại là lục bộ chế độ. Hoa Hạ cổ đại các triều đời chế độ không đồng nhất, có lục khanh ngũ quan chế, tam công cựu khanh chế, tam tỉnh lục bộ chế chờ chút hoàn thiện trung ương tập quyền chế độ, mà lục bộ chế độ thì là Minh triều Chu Nguyên Chương hủy bỏ tam tỉnh sau thành lập. Lục bộ chế độ, tổng cộng hữu lễ bộ, lại bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, hộ bộ cái này lục bộ, mỗi bộ thiết lập thượng thư thị lang, hiệp trợ hoàng đế thống trị toàn quốc. Mà bây giờ trên triều đình tứ đại lao thần, có là một bộ thượng thư, có nhưng thân kiêm hai bộ thượng thư chức vụ, cầm giữ toàn bộ Càn quốc quyền thế, nếu như bọn họ đồng loạt phản kháng, vừa đăng cơ chân đứng không vững Tần Ẩn chỉ sợ sẽ bị trục xuất. Vì lẽ đó, Tần Ẩn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một khi cái này bốn cái lao thần dám to gan lắm miệng một câu, hắn khẳng định liền tiên hạ thủ vi cường, giết chết bọn họ lại nói. Đây là một cái không chết tức sinh cục diện, Tần Ẩn không tàn nhẫn, địa vị bất ổn. Ánh mắt của hắn hung ác như sói. Đế vương ba khí ở trên người hắn hiển lộ hết không thể nghi ngờ, thậm chí hắn còn đứng dậy từng bước một hướng đi bốn vị đại thần, cho bọn họ mang đến đáng sợ uy áp, sợ đến tứ đại lao thần hoàn toàn biến sắc. Từng cái thất kinh không dám với hắn đối diện, càng không dám nói ra một câu ý kiến phản đối. Gây go. Lạc Chính Bình kinh ngạc thốt lên. Hắn vốn tưởng rằng đại quân áp cảnh, lấy thế đè người, liền có thể dễ dàng đem tầm thường này Càn quốc thay đổi triều đại. Đáng tiếc hắn tính sai một điểm, đó chính là Tần Ẩn người này không phải là ngồi chờ chết người, ngày hôm nay hắn chỉ sợ là phải ngã nấm mốc. Mang đi. Loạn côn đánh chết. Tần Ẩn gầm nhẹ. Vâng. Đại nội thị vệ nhóm cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ như hổ như sói bộ tới, trực tiếp khống chế lại Lạc Chính Bình cùng Tần Sương Nhi. Lạc Chính Bình tuy nhiên muốn rút kiếm phản kháng, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, tại chỗ hắn đã bị thị vệ một cái tát đánh thổ huyết, sau một khắc đã bị bắt. Đáng chết. Lạc Chính Bình phẫn nộ rít gào, chó chết, các ngươi hội chết không có chỗ chôn, các ngươi đụng đến ta thử xem. Các ngươi ai dám động đến ta, ta chính là trưởng công chúa. Thả ra, mau thả ta ra. Cút ra. Đáng chết, các ngươi này sẽ hại chết toàn bộ Càn quốc. Không, ngươi không thể giết ta, Nam Yến quốc đại quân vừa đến, các ngươi sẽ chết rất thảm. Lạc Chính Bình cùng Tần Sương Nhi sợ hãi rít gào, bọn họ liều mạng giãy giụa, cùng vừa rồi Dương Dương tự đắc dáng vẻ hình thành kinh người so sánh. Bọn họ hoảng, tứ đại lao thần cũng hoảng. Không không ba lại có thêm người không phục, như người này. Tân thưa cồn vợ ở, Lạc Tử. Tứ đại lao thần cũng hoảng. Đậu phộng, Tần Ẩn bộ thật. Quốc quân, không thể giết bọn họ a. Đúng vậy a quốc quân, lần này không thể lỗ mãng. Dừng tay, tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Tứ đại lao thần cắn răng kinh ngạc thốt lên, mỗi một người đều lo lắng và phần. Bọn họ không thể không nữa lên tiếng. Nếu như tùy ý Tần Ẩn đem Lạc Chính Bình cùng Tần Sương Nhi giết chết, như vậy bọn họ cũng sẽ theo xui xẻo, đến thời điểm Nam Yến quốc dưới cơn nóng giận đại quân đổ sát, gia tộc của bọn họ già trẻ tất cả đều giống như cùng chết, vì lẽ đó bọn họ không mở miệng không được ngăn cản tất cả những thứ này. Theo tứ đại lao thần mở miệng, đại nội thị vệ nhóm không nhịn được dừng lại động tác, bọn họ không biết nên làm thế nào mới tốt. Đến cùng nên nghe ai? Tứ đại lao thần, trưởng không Càn quốc quyền hành. Tân quân Tần Ẩn, vừa đăng cơ. Việc quan hệ Càn quốc sinh tử, đại nội thị vệ nhóm tự nhiên không dám sảng bậy, vì lẽ đó cục diện một lần liền giằng co hạ xuống, mà Lạc Chính Bình cùng Tần Sương Nhi cũng rất giống nhìn thấy hy vọng. Ha ha ha. Tần Sương Nhi hưng phấn cười gằn, còn không buông chúng ta ra. Các ngươi cái đám này đáng chết lao già kia, khó nói muốn cho người một nhà cũng chôn cùng sao? Chỉ muốn các ngươi trục xuất cái tên này, sau đó tôn bản công chúa vi quốc quân, phụ trợ bản công chúa trở thành một đời nữ hoàng, như vậy chiến sự có thể miễn, bọn ngươi mỗi người đều có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Theo Tần Sương Nhi kêu gào, tứ đại lao thần mỗi một người đều tâm động. Tần Ẩn tuy nhiên ba khí, thế nhưng tuổi còn mong, lại vừa đăng cơ, việc này liên quan bọn họ sinh tử, tứ đại cáo giả thế nhưng là không dễ như vậy bị dọa dẫm, vì lẽ đó trong lòng bọn họ đã có tính toán. Thả ta ra. Lạc Chính Bình hừ lạnh. Chết. Tần Ẩn con mắt lạnh lẽo, đống nhiên đã nắm một người thị vệ trường đao, sau một khắc liền hung tợn chém thẳng xuống, mục tiêu đúng là Lạc Chính Bình đầu. Không, không được. Đại gia kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người bị Tần Ẩn dọa sợ. Lạc Chính Bình cũng sợ đến liều mạng né tránh. Tần Ẩn vậy mà như thế quả đoán. Làm phát hiện các lao thần tâm tư không đúng thời gian, hắn tuy nhiên chưa từng giết người, thế nhưng là quả đoán rút đao liền chặt, thổi phu một tiếng máu tươi tung tóe, trường đao hung tợn chém vào Lạc Chính Bình sọ não. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người không kịp ngăn cản. Lạc Chính Bình, tại chỗ thân tử. Hắn chết không minh mục đích, cứ như vậy trường lớn suy nghĩ ngã xuống đất co giật, sợ đến tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Giờ khắc này Tần Ẩn tay cầm trường đao, mặt mục đích dữ tợn, lúc ẩn lúc hiện lại có giết chóc thiên hạ đáng sợ sắc cơ, ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường, sợ đến các lao thần sợ hãi lùi về sau. Lại có thêm người không phục, như người này. Tần Ẩn phẫn nộ rít gào, đại nội thị vệ, còn chưa đem cái này tiện tỳ kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Vâng. Đại nội thị vệ cùng kêu lên gầm nhẹ, đại gia cũng không dám nữa thất lễ, trực tiếp đem Tần Sương Nhi ra bên ngoài kéo đi, sợ đến nàng liều mạng rít gào, không, ta chính là trưởng công chúa, ngươi không thể giết ta. Không, ngươi sẽ hối hận. Tân thư vừa mở ra, cồn vợ ở, Lạc Tử nuôi mập, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu khen thưởng. Chương 4, thần bí gói quà lớn, khen thưởng nhiều. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tần Ẩn tự mình ra tay chém chết Lạc Chính Mình, hạ lệnh loạn côn đánh chết Tần Sương Nhi, liên sát hai người về sau rốt cục đè ép cục diện. Hắn hung lệ, hắn bá đạo, hắn đáng sợ. Chấn động tứ đại lao thần sợ hãi bất an, từng cái câm như hến, sợ bị hắn cũng chém. Tứ đại lao thần tuy nhiên nắm giữ triều chính, thế nhưng mỗi người đều là tay trói gà không chặt lao đầu, nếu như Tần Ẩn thật muốn giết bọn họ vẫn đúng là vô lực phản kháng. Hừ. Tần Ẩn xem thường hừ lạnh, hắn trực tiếp ném mất trường đao trong tay, lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, kỳ thực trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng, may là Càn Quốc là một tiểu quốc, nhân tài điêu linh, bằng không nói hôm nay hắn vẫn thật là chấn giữ không được chẳng diện. Lần thứ nhất giết người, Tần Ẩn tâm tình phức tạp. Thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, ngồi ở long ỷ hắn chỉ có thể trở nên càng thêm lãnh khốc, có thể tại đây nguy hiểm cục diện bên trong sống sót. Chư vị ái thanh. Tần Ẩn cười gằn, trưởng công chúa cấu kết ở ngoài tặc, ý đồ làm loạn, hiện nay đã bị cô xử trí, cô cũng không nghĩ liên lụy những người khác, việc này liền như vậy coi như thôi, Nam Yến quốc việc cô hội xử lý, tiếp tục lâm triều. Vâng. Đại gia hoảng loạn gật đầu đáp ứng, lúc này mới một lần nữa trở về chỗ cũ, bắt đầu Tần Ẩn lần thứ nhất lâm triều. Mặc kệ hiện nay đại gia tâm tình làm sao phức tạp, sự tình đã phát sinh, hối hận dĩ nhiên vô dụng, tứ đại lao thần cũng đều các gan kỳ vị. Chúng khanh, có thể có bản đấu. Tần Ẩn hỏi. Khởi bẩm quốc quân, thần có bản đấu. Hộ bộ thượng thư Lý Đức Hưu nói, ngày gần đây nước láng giềng chiến loạn dồn dập, khiến đại lượng bách tính trôi dạt khắp nơi, những này lưu dân không ít cũng trốn vào ta Càn Quốc lãnh địa. Thêm nữa năm gần đây tân sinh nhân khẩu không ít, các nơi thổ địa sổ sách thống kê hỗn loạn, vì lẽ đó thần khẩn quốc quân chi tiến hành toàn quốc thổ địa cùng nhân khẩu thanh tra. Quốc quân, thần ngày gần đây dò xét các nơi, phát hiện các nơi dòng sông đường nước chảy lâu năm thiếu tu sửa, căn bản vô pháp chống lũ trấn hai. Công bộ thượng thư Tiết Hương nói do nói, năm rồi vào lúc này, trong nước thường thường sẽ có lũ lụt tàn phá bờ bãi, tất cả những thứ này nhất định phải nhanh chóng dự định, còn quốc quân chi tu sửa đường sông. Binh bộ thượng thư Thi Đức Nguyên mở miệng, chư vị, những chuyện này còn trước tiên tạm thời thả xuống, trong quân sự vật mới là quan trọng nhất nha. Năm gần đây ta Càn Quốc quân bị lỏng lẻo, trang bị cũ kỹ, hao tổn nghiêm trọng, binh lính huấn luyện thiếu nghiêm trọng, lực chiến đấu 10 phần hạ thấp, thần khẩn quốc quân chi lấy trấn quân uy. Lao quốc quân băng hà, tân quân vừa lập, ta Càn Quốc các loại sự vật hỗn loạn phức tạp, quan trọng nhất là chọn lựa nhân tài bổ sung máu mới đúng. Lại bộ thượng thư Đặng Tử An nói, lao thần khẩn quốc quân chi, ta lại bộ cần gấp vì nước bên trong tuyển hiền nhậm chức có thể. Tứ đại lao thần dồn dập mở miệng. Bọn họ đều là cáo giả, tự nhiên biết rõ Tần Ẩn hiện tại không thể tâm tư gì đi xử lý triều chính, hơn nữa cái này Càn Quốc thủng trăm ngàn lỗ, tùy tiện nói nói chuyện liền một đống lớn vấn đề, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp xử lý, vì lẽ đó bọn họ liền dứt khoát ném ra một đống lớn vấn đề để Tần Ẩn đau đầu. Nói tới nói lui liền hai điểm, người chưa đủ, không đủ tiền. Những vấn đề này đều là chuyện cũ mềm, trong thời gian ngắn vô pháp xử lý tốt, thế nhưng dùng để qua loa lấy lệ Tần Ẩn, lừa gạt quải, thậm chí lừa gạt kinh phí cũng đã đủ. Tần Ẩn cũng không tức giận, hắn híp mắt muốn một hồi, cuối cùng cái kế tiếp quyết định. Lý Đức Hữu. Tần Ẩn mở miệng. Thần ở. Hộ bộ thượng thư Lý Đức Hữu đội vã ra khỏi hàng hành lễ, ở bề ngoài cùng cung kính kính chờ Tần Ẩn dặn dò, mà đôi mắt nơi sâu xa vẫn không khỏi được né qua một tia nghi hoặc. Đối mặt cỡ này tuyệt cảnh, Tần Ẩn muốn làm gì? Không không muốn thần bí gói quà lớn, khen thưởng nhiều. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Đối mặt cỡ này tuyệt cảnh, Tần Ẩn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ có làm phương pháp ngăn cơn sóng dữ, đẩy lùi địch nhân 3 vạn đại quân, cứu lại Càn Quốc diệt quốc tai họa? Vẫn có làm phương pháp xử lý Càn Quốc các loại chuyện phiền phức vật. Lý Khanh, cô vừa đăng cơ, vốn nên cả nước cùng chúc mừng. Tần Ẩn trực tiếp dặn dò, nhưng ta Càn Quốc bách tính sinh hoạt khốn khổ, đều bị siêu cao thuế nặng ép không kịp tở, cô cực kỳ không đành lòng, truyền cô ý chỉ, từ hôm nay lên ta Càn Quốc thu thuế xuống làm 5 thuế nhất. 5 thuế nhất chính là 20. Càn Quốc nguyên lai thu thuế là 56, một lần liền hạ thấp 20, cái này nhưng làm tứ đại thần tử dọa cho được trợn mắt ngất mồm. Quốc quân không thể a. Lý Đức Hữu lo lắng nói, thu thuế chính là nước căn bản, thế giới các quốc gia siêu cao thuế nặng cũng rất nặng, ta Càn Quốc chi thu thuế kỳ thực vẫn tính nhẹ, vì sao phải rơi xuống 5 thuế một chỗ bước? Không có thu thuế, ta Càn Quốc làm sao duy trì vận chuyển? Đây là cô mệnh lệnh, ngươi chỉ để ý nghe theo. Tân ẩn lạnh giọng quát lớn, chuyện hôm nay không cần tranh luận, bái triều. Bái triều. Tiểu thái giám cao giọng hét lên, tứ đại lao thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều là một mặt phiền muộn cùng mờ mịt. Bốn người bọn họ thật sự là không hiểu nổi Tân ẩn. Nam Yến quốc cũng đại binh áp sát, Càn Quốc 1-2 ngày sau phải diệt quốc, hắn tại sao sẽ không gấp? Tại sao còn muốn hạ thấp thuế má? Thế nhưng Tân ẩn không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Tứ đại lao thần, tất cả đều tràn đầy tâm tư lui xuống đi. Tân ẩn cái này lần thứ nhất lâm triều cứ như vậy lạo viết máy có kết thúc. Tân ẩn lúc này mới thở ra một hơi, có thể hệ thống trí năng chợt nói, chúc mừng chủ nhân tạm thời giải trừ trưởng công chúa bức thoái vị nguy cơ, bất ngờ thu được thần bí gói quà lớn một phần, kiểm tra và nhận. Thần bí gói quà lớn. Vật gì? Tân ẩn đại hỉ. Vụ. Hào quang lóe lên, hắn trước ghế rồng bàn vuông trên bàn liền xuất hiện 3 loại đồ vật, đây là 2 trường tạp phiến, một cái làm bằng đồng lệnh bài. Chiêu hiền đại sĩ thẻ, chiêu mộ võ tướng lưu sĩ lúc sử dụng, tỷ lệ thành công tăng cường 10 trở lên, càng là đẳng cấp cao nhân tài, tỷ lệ thành công càng thấp. Huyết chiến khích lệ thẻ, đại hình trong chiến tranh sử dụng, làm cho phe mình binh lính chiến ý sôi trào sĩ khí tăng gọn, lực chiến đấu kéo dài tăng cường 5-20, thời gian duy trì vì là 1 nén nhang. Mộ binh lệnh, chiêu mộ binh lính lúc sử dụng, làm cho phe mình trong thời gian ngắn chiêu mộ đến lượng lớn binh lính, đồng thời binh lính chất lượng sẽ có tăng cường. 3 loại bảo vật, sáng lên lấp loá. Tân ẩn không nhịn được mừng như điên, vừa nay hắn vẫn còn ở buồn rầu làm sao đối phó cái này Nam Yến quốc người, không nghĩ tới hệ thống liền đưa than khi có tuyết, cái này 3 loại bảo vật thật là tới kịp lúc cá ha ha ha, thứ tốt, trời cũng giúp ta. Tân ẩn cười to. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá phiếu, chương 5, giảm thuế phong 3, trên đường đi gặp siêu cấp mạnh tướng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, làm vua của một nước, Tân ẩn mệnh lệnh hay là rất hữu dụng, không ra thời gian nửa ngày, cái này Càn Quốc quyền sở hữu bên trong thượng phái huyện, Tân Xương huyện 2 nơi, đã bị gián đại lượng báo cáo. Phụng Thiên thừa vận, quốc quân chiếu biết, cô mới vừa đăng cơ kế vị, không đành lòng thấy Càn Quốc bách tính sinh hoạt khốn khổ, trong nước thu thuế trầm trọng, cho nên điều chỉnh trong nước thuế suất vì là 5 thuế nhất, lấy khiến bách tính có thể khôi phục nguyên khí, giàu có hán thân, khâm thử. Càn Nguyên năm đầu ngày mùng ngày 1 tháng 1 báo cáo này vừa ra, lập tức dẫn lên hoành động, vô số dân chúng kích động tụ tập ở báo cáo trước, biết chữ người càng lớn tiếng niệm đi ra, cả huyện thành trở nên tiếng người huyên náo. Chơi ạ, 5 thuế nhất. Nghe nói lương quốc thu thuế đã đạt đến 10 thuế 8, ta vốn tưởng rằng Càn Quốc thu thuế đã rất được, không nghĩ tới quốc quân lại đem thu thuế rơi xuống 5 thuế nhất. Cái này quá bất khả tư nghị, chúng ta không nằm mơ chứ. Quốc quân bật thuế, ha ha ha, quá tốt, tân quốc quân như này thường cảm dân tình, chúng ta dân chúng ngày tốt đến. Ai, tân quân nhân nước thánh minh, thế nhưng ta nghe nói Nam Yến quốc 3 vạn đại quân áp cảnh, muốn diệt ta Càn Quốc, chúng ta làm sao chống đỡ được à? Đúng vậy à, nghe nói biên giới không ít thôn trang bách tính đã nâng nhà di chuyển, chỉ sợ thực sự đánh lên đây. Vạn nhất Càn Quốc không ngăn được, vậy chúng ta cũng tất cả đều phải tao hương, hy vọng tân quân có thể ngăn cơn sóng dữ, ta nhưng không hy vọng nước mất nhà tan à. Đại gia nghị luận sôi nổi, có người cao hứng có người buồn sầu, bất quá đại đa số dân chúng cũng thập phần vui vẻ, dân tâm toàn bộ ngã về Tân ẩn, đối xử tốt với hắn cảm giác cũng là xoạt 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 tăng lên. Keng, giảm thuế chính sách vừa ra, Càn Quốc trên dưới bách tính kích động hoan hô, tất cả đều cảm ơn quốc quân thánh minh, chúc mừng chủ nhân, ngài danh vọng giá trị tăng cao 20, quốc gia độ ổn định tăng cao đến 80, đối lưu dân hấp dẫn độ tăng cao 5, Càn Quốc tiến vào tu sinh dưỡng tức trạng thái. Hệ thống đông nhiên một cái nhắc nhở, để Tân ẩn đại hỉ. Hắn biết rõ hắn đối phó. Hiện tại Càn Quốc thủng 100 ngàn lỗ, mà hắn tân quân đăng cơ chân đứng không vững, nhất định phải làm cho dân chúng ủng hộ chính mình, cái này vua của một nước vị trí mới có thể làm bước vàng. Quốc quân, nha không, công tử, chúng ta đây là đi đâu a? Thái giám tiểu Lý Tử cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Lúc này Tân ẩn chính mang theo mấy cái đại nội thị vệ, cùng với tiểu Lý Tử đứng ở nơi này thượng phái huyện trên đường phố. Càn Quốc hoàng cung liền kiến tạo ở trên bãi huyện. Thượng phái huyện 3 mặt núi vây quanh, là một cái phong cảnh ưu mỹ huyện thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có mấy vài người, thế nhưng 4 phía cũng không có thiếu thôn trang. Ra hoàng cung, Tân ẩn liền đem cả huyện thành đi chơi một cái. Nơi này phong ốc đơn sơ, đường đi rách nát, chỉ có 3-4 đầu dài 100 mét đường phố, khắp nơi dơ giấy bẩn thỉu kém, hoàn toàn không có nhất quốc chi đô khí thế. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Cái này Càn Quốc thật đúng là với mụ, Tân ẩn cải trang vi hành một lần liền biết, hắn còn muốn cố gắng nhiều hơn à, bằng không cái này tiểu phá nước không biết lúc nào có thể phát triển. Đi, tìm án tứ. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Tiểu Lý Tử cười ha ha nói, công tử chắc là đói bụng chứ. Tiểu nhân muốn là thượng phái huyện nhân sĩ, cái này thượng phái huyện tốt nhất ăn từ à, khẳng định chính là phía trước thập phương trai không còn gì khác, nơi đó rượu và thức ăn tuyệt đối ăn ngon. Đi. Tân ẩn xua tay, trực tiếp mang người hướng về thập phương trai mà đi. Hiện nay Càn Quốc nguy cơ trùng trùng, Tân ẩn nếu muốn nghịch chuyển càn khôn, nhất định phải trước tiên mời chào nhân mã, tỷ như Ngưu Bức võ tướng, tỷ như Ngưu Bức thần tử. Nếu như chỉ bằng trong triều cái kia 4 cái cáo giả, Tân ẩn muốn làm gì cũng không thể nào làm được, 1-2 ngày sau liền sẽ bị Nam Yến quốc cho tiêu diệt. Hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian cử hành khoa cử mời chào nhân tài, vì lẽ đó Tân ẩn chỉ có thể tự thân xuất mã mời chào, hy vọng cái này chiêu hiền đãi sĩ cạn lần chiêu mộ được nhân vật ngữ bức, mà mục tiêu này tự nhiên là An Tứ. Vào Nam ra Bắc khách nhân đều được ăn cơm, vì lẽ đó bọn họ khẳng định liền tụ tập ở An Tứ bên trong, làm Tân ẩn mang người tiến vào thập phương trai, liền thấy không ít khách nhân đang tại ăn ăn uống uống, đại gia lẫn nhau bàn luận trên trời dưới biển, thương nhân, giang hồ nhân sĩ, thư sinh, tiêu sư chờ chút đều có không ít. Ai u, các vị khách quan muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị chào đón dò hỏi. 005 giảm thuế phong ba, trên đường đi gặp siêu cấp mánh tướng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Ai u, các vị khách quan muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị chào đón dò hỏi. Cửa hàng ngươi bên trong sở trường thức ăn ngon toàn lấy tới, công tử chúng ta không thiếu tiền. Tiểu Lý Tử vung vung tay phải hắn, sau đó vội vàng dùng chính mình tay áo lau chùi ghế dựa, khách khí Tân ẩn ngồi xuống. Công tử, uống trà. Tiểu Lý Tử nói. Ân. Tân ẩn gật gù, tiện tay bưng lên một chén nước trà uống. Nước trà này mười phần giống như vậy, mang theo một ít khổ sở chát chát, hắn uống mười phần không quen. Bất quá cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đang đánh giá trong quán khách nhân, không lớn trong phòng khách ít nhất tụ tập mấy chục người, đại gia lẫn nhau bàn luận trên trời dưới biển, Tân ẩn nhưng vẫn đánh giá bọn họ. Dựa vào hệ thống cường đại năng lực, hắn mỗi xem một người, đều có thể đem đối phương tin tức xem rõ rõ ràng ràng, đến cùng phải hay không nhân tài tất cả đều chạy không thoát hắn pháp nhãn. Xem một hồi, Tân ẩn thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn phát hiện 3-4 có lý chính năng lực tuổi trẻ văn sĩ, còn phát hiện 2 cái võ lực không sai tuổi trẻ tiêu sư. Cuối cùng, Tân ẩn ánh mắt nhìn chằm chằm một người thiếu niên này tướng mạo dịu dàng, cứ như vậy yên lặng ở một bên uống rượu, nhưng khi Tân ẩn kiểm tra hắn tin tức lúc, lại bị khiếp sợ trợn mắt ngất mồm. Lịch sử danh tướng, tính danh Lý Tuần Hiếu, An Kính Tư, xuất thân Đại Châu Phi Hồ huyện người tuổi tác 18 đẳng cấp Vũ Vương cảnh thế lực không chức vị không binh khí Vũ Vương sóc đặc thủ binh chủng Phi Hồ quân cơ bản thuộc tính thể lực 93, văn thao 87, vũ lực 97, tài nghệ 12, mị lực 77, độ trung thành, tạm thời chưa có, hệ thống đánh giá Lý Tuần Hiếu, tên thật An Kính Tư, Sa Đà tộc, đường mặt đến ngũ đại nổi danh manh tướng, lực lớn vô cùng, võ nghệ phi phàm, dũng manh hơn người, đánh đâu thằng đó, bách chiến bách thắng, là đường mặt ngũ đại đệ nhất manh tướng, hệ thống đánh giá cấp SSS, thu phục độ khó khăn cực cao. Mẹ kiếp, Lý Tuần Hiếu, không thể nào. Tân ẩn kinh ngạc thốt lên. Lý Tuần Hiếu, đây chính là đường mặt đệ nhất manh tướng à? Có người nói hắn cùng với Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, vì đường thứ một trang hào hắn Lý Nguyên Bá nổi danh, được khen là tướng bất quá lý, vương bất quá bá, đó là xưng bá một cái thời đại đáng sợ cường giả, không chỉ có thực lực đáng sợ, mang binh đánh giặc cũng là chưa từng bại trận. Người như thế coi như cựu phẩm thủ đô đế quốc hội trông mà thèm, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở cả quốc, Tân ẩn có thể nào không kinh hỉ? Đây quả thực là trời ban cơ duyên a. Nếu như có thể bắt hắn cho thu phục, Tân ẩn tuyệt đối có thể đánh tạo một nhánh siêu cường đội quân thiện chiến, cái gì địch nhân tất cả đều là điều chắc chắn. Vận khí a. Không nghĩ tới đi ra một lần, có thể gặp phải Lý Tuần Hiếu, Tân ẩn quả thực là nằm mơ đều biết cười tỉnh, ngày hôm nay vận khí thật nghịch thiên a. Tiểu Lý Tử, vị công tử kia lại đây một lời. Tân ẩn dặn dò. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá phiếu, chương 6. Lễ hiền hạ sĩ tạm gia chỉ, thu phục mạnh tướng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, khi thấy Lý Tuần Hiếu một khắc đó, Tân ẩn liền đã hạ quyết tâm nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mời chào hắn, cái tên này quá trọng yếu, nếu như chưa hề đem hắn mời chào lại đây, Tân ẩn chỉ sợ sẽ tiếc nuối cả đời. Đương nhiên, lúc này Lý Tuần Hiếu còn chưa bị Lý Khắc Dụng thu phục, còn không có trở thành Lý Khắc Dụng con nuôi, vì lẽ đó hắn vẫn là không thể cải danh đổi họ, lúc này hắn nên cứ gọi là An Kính Tư. Chú thích, không ít độc giả phản ứng, hay là Lý Tuần Hiếu danh tự này quen thuộc, vì lẽ đó mặt sau toàn bộ dùng Lý Tuần Hiếu xưng hô. Công tử. Tiểu Lý Tử khách khí đi qua nói, chủ nhân nhà ta có, còn công tử đi qua một lời. Hả? Lý Tuần Hiếu kinh ngạc ngẩng đầu, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt né qua một tia khó hiểu cùng nghi hoặc, hiển nhiên ở hiếu kỳ vì sao Tiểu Lý Tử hội nói chuyện với hắn. Theo Tiểu Lý Tử ánh mắt, Lý Tuần Hiếu nhìn thấy Tân ẩn. Hôm nay Tân ẩn ăn mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông nhất căn sắc màu ấm đai lưng ngọc, trong tay quạt giấy tiêu sái quạt gió, cả người phảng phất là phiên phiên quý công tử, mười phần lôi kéo người ta chú mục đích. Mà phía sau hắn còn đứng mấy vị đại nội thị vệ, điều này càng làm cho người suy đoán thân phận của hắn. Nhìn thấy Lý Tuần Hiếu đánh giá ánh mắt, Tân ẩn lộ ra một cái thân thiện nụ cười. Huynh đài vì sao một người uống một mình? Sao không lại đây một lời, chúng ta vừa bận nói chuyện phong nguyện. Tân ẩn cười ôm quyền. Khách khí. Lý Tuần Hiếu cuống quýt đứng dậy ôm quyền, nói, vị huynh đài này thật sự là hữu lễ, tại hạ chỉ là một cái người thô kệch, thật sự không hiểu cái gì chuyện trăng hoa, huynh đài ngươi vừa nhìn chính là thân phận tôn quý người, tại hạ nhưng không dám trèo cao a. Tân ẩn ánh mắt sáng lên. Ai u đậu phộng, cái này Lý Tuần Hiếu nhất cử nhất động biểu dương, hắn chỉ là một cái ngây ngô thiếu niên, còn chưa trưởng thành trở thành một người từng trải, tác phong làm việc cũng còn lộ ra tính trẻ con đây. Quá tốt. Tân ẩn đại hỉ. Lý Tuần Hiếu càng là như vậy, lại càng tốt hơn dù, trong lòng hắn đối với lần này mời chào sẽ không miễn nhiều mấy phần tự tin. Ha ha ha. Tân ẩn cười to nói, huynh đài khách khí cái gì, tại hạ cũng là người thô kệch một cái, nếu huynh đài không chịu qua đến, vậy ta mặt dày đi qua ngồi xuống làm sao? Lý Tuần Hiếu sững sờ, vội vàng nói, huynh đài ưu ái. Được. Ha ha. Tân ẩn cười dẫn người tới ngồi xuống, mà lúc này điếm tiểu nhị cũng đưa tới đại lượng rượu và thức ăn, Tiểu Lý Tử khách khí vì hắn hai rót rượu. Gặp lại chính là duyên, ta vừa thấy huynh đài liền cảm thấy thân thiết, tới, uống trước mấy chén. Tân ẩn cười lớn nâng chén. Được. Lý Tuần Hiếu cũng phải mái nâng chén, hai người liên tiếp uống rượu, uống xong mấy chén đến rượu, đại gia xa lạ mới chậm rãi biến mất, nhanh chóng trở nên quen thuộc lên. Tân ẩn là một nhân tinh. Hắn một bên rót Lý Tuần Hiếu, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm lên.
huynh đài quý danh. Ta xem ngươi thật giống như không phải là bản địa nhân sĩ a. Tân ẩn cười hỏi, tại hạ Tân ẩn, chính là cái này Càn Quốc người. Tân đại ca, tiểu đệ Lý Tuần Hiếu. Lý Tuần Hiếu đỏ lên mặt, mang theo men say cười ngây ngô, ta chính là Đại Châu người, lần này ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên đi ngang qua Càn Quốc, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải đại ca bực này nhiệt tình người, thật sự là chuyện may mắn. Ha ha, Lý huynh nói giỡn, ngươi chỉ sợ không phải người bình thường chứ? Tân ẩn thăm dò. Hả? Lý Tuần Hiếu cười ngây ngô, Tân đại ca nói giỡn, ta có thể là cái gì cao nhân, tiểu đệ ta chỉ là trời sinh lực lớn, theo sư phụ học mấy cái tay hiểu sơ chút đỉnh mà thôi, văn không được võ không phải, thật sự là mất mặt xấu hổ. Lý huynh cũng không thể tự ti, tương lai ngươi nhất định phong hầu bài tướng, tuyệt đối không phải người bình thường. Tân ẩn cười lớn nói. Ha ha, nhận Tân đại ca ngài quý ngôn. 006 lễ hiền hạ sĩ tạm gia trì, thu phục manh tướng. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử. Ha ha, nhận Tân đại ca ngài quý ngôn. Tới, tiếp tục uống. Mấy câu nói trong lúc đó, Tân ẩn cùng Lý Tuần Hiếu trở nên quen thuộc, hai người cụm chén giao ngọn, uống tương đối thoải mái. Nam nhân giao tình, đều tại trong rượu. Lý Tuần Hiếu mới ra giang hồ, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm xã hội thiếu nghiêm trọng, chỉ chốc lát đã bị Tân ẩn hốt du được thần hồn điên đảo, hai người cảm tình xem như cấp tốc cấm lên. Rượu này, hết một tiếng chính là một cái canh giờ. Ở Tân ẩn nhiệt tình chiêu đãi dưới, Lý Tuần Hiếu uống xong đại lượng loại rượu, sắc mặt cũng là đỏ lên cực kỳ, nhìn dáng dấp đã là say khí vân vân. Thời cơ đến, Tân ẩn vui mừng trực tiếp lựa chọn sử dụng chiêu hiền đại sĩ thể, một đạo ngoại nhân không nhìn thấy kim quang từ trên người hắn chợt lóe lên, hắn khí chất liền phát sinh thần kỳ biến hóa, trở nên càng thêm bá khí, càng thêm mị lực bội phần. Lý Minh, sau này có tính toán gì không? Tân ẩn đặt câu hỏi. Dự định. Lý Tuần Hiếu sững sờ, hắn say khướt cười ngây ngô, đại ca nói giỡn, tiểu đệ ta có thể có tính toán gì? Tự nhiên là tiếp tục du lịch, thuận tiện ma luyện chính mình võ nghệ. Ngươi có từng nghĩ tới tìm một chỗ dàn xếp lại? Tân ẩn nói, đại trượng phu một thân võ nghệ, đương nhiên phải bán cho đế vương ra, lấy minh đệ ngươi bản lĩnh, thích hợp nhất là một cái tay nắm trọng binh, xông pha chiến đấu, vạn nhân vô địch đại tướng quân a. Tướng quân. Lý Tuần Hiếu con mắt tỏa sáng. Đúng. Tân ẩn cười to, nhiệt huyết chiến trường, ra ngựa bọc thây trả, đao thương huyết vũ, đây mới là nam nhi vũ đài, huynh đệ ngươi chỉ có một thân võ nghệ, vì sao không đi lãnh binh tác chiến, bảo vệ quốc gia, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng? Lý Tuần Hiếu con mắt càng ngày càng sáng. Vốn là uống say vui vẻ hắn, trong lòng bị Tần ẩn nói nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng chỉ chốc lát hắn ánh mắt liền ảm đạm đi. Hắn cười khổ nói, Tần đại ca, ta tự nhiên nghĩ tới đi làm một cái sông pha chiến đấu tướng quân, có thể minh quân khó cầu, tiểu đệ ta người nào cũng không nhận ra, không có đường a. Theo ta la lột, làm sao? Tần ẩn cười nói, ta chính là Càn Quốc tân nhiệm quốc quân, Càn Quốc tuy nhiên không lớn, thế nhưng cũng không có thiếu binh lính, chỉ cần huynh đệ ngươi chịu mang binh đánh giặc, sau đó ngươi chính là ta Càn Quốc đại tướng quân, tay nắm trọng binh chinh chiến xa trường, tất cả chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ. Không thể nào. Lý Tuần Hiếu kinh ngạc thốt lên. Hắn bị Tần ẩn giật mình. Quốc quân? Là hắn. Làm vua của một nước, Tần ẩn dĩ nhiên cùng hắn cùng uống rượu. Điều này làm cho Lý Tuần Hiếu khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải, cùng lúc đó hắn trong lòng cũng là sóng lớn lan lộn. Cô không thể lừa ngươi. Tần ẩn nghiêm túc nâng chén nói, ăn ngay nói thật, hôm nay có thể gặp được thấy Lý Minh loại người như ngươi mới, là ta Càn Quốc sự may mắn sự tình, vì là Càn Quốc mấy trăm ngàn bách tính, cô thành tâm huynh đệ xuất sĩ. Tần ẩn thái độ thành khẩn. Hơn nữa rượu cồn cùng chiêu hiền đại sĩ thẻ tác dụng, Lý Tuần Hiếu được, hắn say khướt muốn rất lâu, cuối cùng dĩ nhiên cười khúc khích gật gù. Được, ha ha. Tần ẩn cười to. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu hoa tươi khen thưởng đánh giá phiếu, chương 7, hợp nhất quân đội, thất sát lệnh trấn nhiếp toàn quân. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, Lý Tuần Hiếu gật đầu đáp ứng xuất sĩ, hệ thống trí năng lập tức nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân, thích thu hoạch lịch sử danh tướng Lý Tuần Hiếu, ngài danh vọng tăng cường 20, Càn Quốc danh vọng tăng cường 20, Càn Quốc thu được thượng võ chi phong gia trì, Lý Tuần Hiếu độ trung thành vì là 90. Thượng võ chi phong, trạng thái đặc thù, nắm giữ cỡ này trạng thái gia trì, Càn Quốc bách tính hội sủng thượng vũ lực, dân gian sẽ hiện ra đại lượng bưu hán binh lính, võ tướng. Gia trì thời gian là 1 năm, nếu muốn thời gian dài thu được gia trì, nhất định phải xây dựng đặc thù kiến trúc. Quốc quân. Lý Tuần Hiếu kích động muốn quỳ xuống triều bái, thế nhưng là bị Tần ẩn kéo lại, hắn cười lớn nói, Lý Minh, nha không, hiện tại hẳn là Lý tướng quân, từ hôm nay lên cô phong ngươi làm ta Càn Quốc hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh toàn quốc binh mã. Đa tạ quốc quân. Lý Tuần Hiếu một mặt kinh hỉ. Được, ha ha ha. Hôm nay thật sự là ta Càn Quốc đại hỷ sự, bất quá rượu đã uống gần như, chúng ta không bằng đi quân doanh nhìn ngươi binh lính làm sao? Tân ẩn cười hỏi. Được. Lý Tuần Hiếu kích động gật đầu đáp ứng, tuy nhiên Càn Quốc rất nhỏ, thế nhưng đó cũng là có quân chính quy biên chế, là một người thiếu niên, hắn vừa nghĩ tới có thể lĩnh quân tác chiến trở thành một phương chủ soái, hắn sẽ không tùy vào 10 phần chờ mong. Tân ẩn vẫn chưa lập tức đi ngay quân doanh. Hắn trước quay về trong hoàng cung, đổi long bào ngồi lên long đuổi, lại mang tới 100 đại nội thị vệ, lúc này mới mênh mông quần quần thẳng hướng quân doanh. Lần này, hắn muốn trợ Lý Tuần Hiếu cầm xuống quân quyền. Lý Tuần Hiếu độ trung thành rất cao, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, vì lẽ đó quân quyền giao cho hắn, mới có thể làm cho Càn Quốc binh lính phát huy mạnh nhất lực chiến đấu. Càn Quốc quân doanh, ngay tại Thượng Phái huyện, đó là một chỗ trú đóng đại lượng doanh trướng địa phương, bất quá những này doanh trướng lộn xộn, toàn bộ quân doanh tùm la tùm lum, không hề có một chút quân vũ khí. Tân ẩn cùng Lý Tuần Hiếu liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng 10 phần khó chịu. Đây là quân doanh, cái này cái nào còn có một chút quân nhân dáng vẻ. Đứng lại, người nào? Lính gác quát hỏi. Đồ hỗn trướng, không thấy là quốc quân giá lâm sao? còn chưa đi triệu tập tất cả mọi người tập hợp, chậm một chút nữa, cẩn thận các ngươi đầu. Tiểu Lý Tử cao giọng kêu gào. Quốc quân, nhanh nhanh nhanh, gõ trống tập hợp. Canh gác các binh sĩ sợ đến vội vã gõ trống, chỉ chốc lát cái này trong quân doanh liền tụ tập lên một nhánh thưa thất đội ngũ, mấy cái võ tướng lại càng là chủ động chào đón, bọn họ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên, tham kiến quốc quân. Miễn lễ. Tân Ẩn bất mãn hừ lạnh, hắn nhìn quét một chút, trực tiếp phân phó nói, tất cả mọi người nghe, từ lúc mặt trời mọc, Lý Tồn Hiếu bị cô sắp phong làm hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh mãnh hổ quân đoàn cùng với đại nội thị vệ, dám không hề phục người, giết. Lời vừa nói ra, toàn bộ quân doanh lập tức yên tĩnh lại. Đại gia khiếp sợ nhìn Tân Ẩn, lại nhìn Lý Tồn Hiếu, hiển nhiên không nghĩ tới hội hàng không hạ xuống một cái hộ quốc đại tướng quân, hơn nữa Lý Tồn Hiếu xem ra còn là một mao đầu tiểu hòa tử. Các binh sĩ hiển nhiên không phục, lại càng không phục là những cái võ tướng, bởi vì bọn họ sợ mình quyền lực bị đoạt. Quốc quân, chúng ta trực tiếp lệ thuộc binh bộ, việc này binh bộ thi thượng thư có từng biết được. Đúng vậy, không có binh bộ điều lệnh, chúng ta cũng không dám giao ra binh quyền a. Mấy cái kia võ tướng bất mãn mở miệng. 007 hợp nhất quân đội, thất sát lệnh trấn nhiếp và quân. Thân thư cồn vợ ở, lạc tử. Đúng vậy, không có binh bộ điều lệnh, chúng ta cũng không dám giao ra binh quyền a. Mấy cái kia võ tướng bất mãn mở miệng. Tân Ẩn ánh mắt một lần liền trở nên băng lãnh lên, khiến hắn biết sẽ có người không phục, cho nên mới đặc biệt dẫn những người này ngựa lại đây. Những này võ tướng mỗi một cái đều là binh bộ thượng thư thi đức nguyên người, bọn họ không thể dễ dàng giao ra binh quyền. Giết. Tân Ẩn trực tiếp lệnh giọng hạ lệnh, đại nội thị vệ vừa định ra tay, Lý Tồn Hiếu cũng đã bá đạo lao ra, Vũ Vương Sóc gào thét lên liền đánh. Cẩn thận, đáng chết, giết hắn. Mấy cái kia võ tướng phẫn nộ rít gào, rút đao đang nghị phản kháng, thế nhưng là sau một khắc Lý Tồn Hiếu Vũ Vương Sóc cũng đã đem bọn họ quét bay. Rầm rầm rầm. Mấy cái kia võ tướng kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, từng cái thổ huyết kêu rên, thảm nhất một cái mà ngay cả đầu cũng bị đánh tan, máu tanh một màn sợ đến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Này, Lý Tồn Hiếu thật giống dã thú giống như điên cuồng nổ hống, hắn liều mạng vật khí, trên thân kình khí lan lộn, tiểu khí trong nháy mắt bị xé tán, sau một khắc hắn liền khí thế hung hung để lên Vũ Vương Sóc, cưỡi ngựa đập về phía một chiếc chiến xa. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên, chiến xa tại chỗ đã bị vành tứ phân ngũ liệt, sợ đến tất cả mọi người sợn cả tóc gáy, liền ngay cả Tần Ẩn cũng bị sợ nhảy một cái. Phải biết, đây chính là một loại đặc chế chiến xa. Nó ngoại hình thật giống xe ngựa, thế nhưng toàn thân đều là làm bằng sắt, nặng vô cùng, chiến tranh thời gian có thể sử dụng mã lạp ở trên chiến trường đấu đá lung tung, uy lực mười phần cự đại. Thế nhưng là Lý Tồn Hiếu nhất kích chi lực, lại đem chiến xa cũng nổ nát, uy lực này không thể bảo là không đáng sợ a, hắn khí lực cũng quá kinh người chứ. Phụ quốc quân chi mệnh, bản tướng tiếp thu quân quyền, người không phục, giết. Lý Tồn Hiếu hung ác giết đảo, quân lệnh như sơn, kẻ không theo, giết. Tắc chiến bất lực, người không dám tiến lên, giết. Dao động quân tâm, mê hoặc binh lính người, giết. Trong quân tư đấu, tụ chúng đánh bạc người, giết. Thương tổn bách tính, gian dâm cướp bóc người, giết. Thông đồng với địch lầm quốc, giành tư lợi người, giết. Cái này thất sát lệnh vừa ra, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Bái kiến tướng quân. Các binh sĩ chỉnh tề quỳ xuống đất gầm nhẹ, mọi người đều đã bị Lý Tồn Hiếu đáng sợ võ lực chấn nhiếp, cái này hơn 1000 người đội ngũ nào có một người dám to gan không phục. Trong nháy mắt, binh lính khí chất chuyển biến. Quân quyền, hợp nhất thành công. Lý Tồn Hiếu vươn mình xuống ngựa, quỳ xuống đất kêu lên, khởi bẩm quốc quân, hợp nhất thành công, còn quốc quân bảo cho biết. Được, ha ha. Tân Ẩn thỏa mãn cười to, Tồn Hiếu, Nam Yến quốc 3 vạn đại quân sắp xâm lấn, địch nhân liền tại 2 ngày sẽ tới, mà ta Càn quốc tại đây điểm bất nhập lưu binh mã, ngươi có được tốt chỉnh đốn bọn họ. Quốc quân yên tâm, thần nhất định phải không có nhục sứ mệnh. Lý Tồn Hiếu kích động ôm quyền. Tân Ẩn cười ném ra một viên lệnh bài nói, đây là mộ binh lệnh, có thể cấp tốc chiêu mộ đại lượng binh mã, ngươi cần phải ở hôm sau trước buổi trưa, đem mãnh hổ quân đoàn biên chế tuyển đầy, đồng thời đem quân đội chỉnh đốn xong xuôi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Vâng. Lý Tồn Hiếu ôm quyền gầm nhẹ. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu khen thưởng. Chương 8, đoạt lại sở hữu chính quyền, hào hoa tân thủ đại lễ bao. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, Lý Tồn Hiếu thủ đoạn lợi hại, trong thời gian ngắn liền đem quân đội thu phục, quân quyền cũng toàn bộ nắm giữ ở Tần Ẩn trong tay. Quân quyền nơi tay, Tần Ẩn tất cả không lo. Đương nhiên, đón lấy đương nhiên phải dành thời gian nắm giữ chính quyền. Nam Yến quốc lập tức liền giết tới, nếu như lúc này nội bộ mâu thuẫn, vậy coi như thật sự là diệt quốc tai họa, trốn cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó, tứ đại lao thần quyền lực nhất định phải thu hồi. Thời gian không nhiều, Tần Ẩn cũng không có dẫn người trực tiếp hồi cùng, mà là mang theo hơn 100 đại nội thị vệ thẳng đến Chu Tước Đại Nhai. Chu Tước Đại Nhai chính là toàn bộ Càn quốc có tiền phú hào quý tộc nơi tụ tập, nơi này so với bên ngoài đường đi thế nhưng là chỉnh tề không ít, từng gian to lớn sân xem ra 10 phần khí phái, tứ đại lao thần cùng với không ít phú hào thì ở lại đây. Tân Ẩn giá lâm, rất nhanh sẽ đem tất cả mọi người kinh động. Cả con đường trên đường trong trạch viện đều có người ngó giáo giác, mà tứ đại lao thần cũng dồn dập nhận được thông báo, bọn họ thế nhưng là sợ đến liên tục lăn lộn chạy đến, cuối cùng nơm nớp lo sợ quỳ gối Tần Ẩn khung xe trước. Quốc quân giá lâm, lao thần không có từ xa tiếp đón, còn thứ tội. Không biết quốc quân giá lâm có gì phân phó. Lao thần chờ cũng tốt làm ra sắp xếp. Bốn cái lao đầu tử căng thẳng dò hỏi. Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc, ở dưới con mắt mọi người, hắn lạnh giọng mở miệng, bốn vị ái khanh, cô mới từ quân doanh trở về. Quân doanh? Đại gia cả kinh. Tứ đại lao thần cũng là một mặt khiếp sợ, hiển nhiên quân doanh chuyện phát sinh bọn họ còn không có nghe được phong thanh, trọng điểm là Tần Ẩn động tác quá nhanh, giết bọn họ không ứng phó kịp a gây go. Các lao thần hoàn toàn biến sắc. Lần này ai còn không nhìn ra Tần Ẩn là tới gây phiền phức, như vậy thì không xứng đáng vì là cáo giả, đại gia hiện tại lo lắng là trong quân doanh binh lính, đến cùng có hay không có bị thu phục. Quốc quân đi quân doanh vì chuyện gì? Binh bộ thượng thư Thi Đức Nguyên cười miệng, cái này quân doanh dơ giấy bẩn tiểu kém, một đám người thu kịch nơi tụ tập, thật sự theo thân phận ngài không hợp, nếu có dặn dò gì, vẫn để cho tiểu nhân đi làm là tốt rồi. Thật sao? Tân ẩn hư lệnh, Thi thượng thư, cô nếu như không thể đi quân doanh đi chơi một vòng, còn thật không biết thế lực của ngươi kinh người a. Quốc quân chớ giận, quốc quân chớ giận. Thi Đức Nguyên sợ đến quỳ trên mặt đất kinh ngạc thốt lên, thế nhưng là những cái võ tướng đập vào ngài. Ta vậy thì đi trừng phạt bọn họ, còn ngài ngàn vạn chớ giận. Không cần, bọn họ đã chết. Tân ẩn cười lạnh nói, phàm là dám to gan đập vào thiên uy người, toàn bộ đều phải chết. Cô tân nhiệm mệnh một vị hộ quốc đại tướng quân, hiện tại đang tại chỉnh đốn binh mã, các vị thượng thư đại nhân cũng không cần lao tâm. Khí. Bốn cái lao thần hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người sợ đến sắc mặt tái xanh, bọn họ lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Tân ẩn dĩ nhiên bá đạo đoạt lại quân quyền. Muốn biết rõ cái này càn quốc quân quyền, vẫn nắm giữ ở Thi Đức Nguyên trong tay, mãnh hổ quân đoàn bên trong võ tướng cũng tất cả đều là người khác, coi như Tân ẩn tự mình đi qua chỉ huy cũng chỉ huy bất động. Nhưng là hôm nay nhưng không như thế, những cái võ tướng bị giết, lại hàng không tới một người hộ quốc đại tướng quân, cái này quân quyền đã sớm đổi chủ. Quân quyền nơi tay, hoàng quyền vững chắc. Hiện nay Tân ẩn, tác phong làm việc lúc cần lúc hiện đã có đế vương phong độ, một cái ánh mắt cũng đủ để cho các lao thần kinh hồn bạt vía. 008 đoạt lại sở hữu chính quyền, háo hoa tân thủ đại lễ bao. Tân thư cồn vợ ở, là tử. Hiện nay Tân ẩn, tác phong làm việc lúc cần lúc hiện đã có đế vương phong độ, một cái ánh mắt cũng đủ để cho các lao thần kinh hồn bạt vía. Bọn họ giống như là trên tấm thất thịt, Tân ẩn muốn làm sao cắt, liền làm sao cắt. Quốc quân, lão thần quản giáo bộ hạ không đúng, những cái điếc không sợ súng ra hỏa đập vào ngài, lao thần khó từ tội lỗi. Thi Đức Nguyên lơm lớp lo sợ quỳ xuống đất cầu xin, lão thần tuổi già sức yếu, chỉ cầu cáo lao về quê, còn quốc quân phê chuẩn. Thần tán thành, lão thần tuổi già, không cách nào lại phụng dưỡng quốc quân, còn quốc quân cho phép ta chờ cáo lao về quê. Yêu cầu quốc quân ân chuẩn. Còn lại ba cái lao thần cũng cuống quýt xin tha, bọn họ đều là cáo giả, biết rõ quân quyền ném đi, Tân ẩn muốn làm sao đùa chơi chết bọn họ liền chơi như thế nào giết hắn nhóm. Cái gọi là đua nào chiều thần ấy, bọn họ đã mất đi giá trị lợi dụng, không đi nhanh lên phải xui xẻo. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ cầu có thể cáo lao về quê. Tình cảnh này đem rất nhiều người khiếp sợ không nhẹ, thế nhưng Tần ẩn nhưng rõ ràng minh bạch, hắn đã sớm đoán được cái này bốn cái lao già kia sẽ nói như vậy. Được, nếu chư vị ái khanh tuổi già thể suy, cái kia cô liền chuẩn. Tần ẩn mặt không hề cảm xúc dặn dò, tiểu lý tử, tức khắc thu hồi tứ đại thượng thư tín ấn quan ấn, lại mệnh thượng phái huyện, Tân Sương huyện hai địa phương huyện thừa huyện lệnh cùng với các cấp quan lại vào cung yết kiến. Mặt khác, cô cũng không phải vô tình vô nghĩa hạng người, bốn vị thượng thư đại nhân vì ta càn quốc tận tâm tận lực nhiều năm, ngươi lập tức phái người đi quốc khố lấy 4 vạn lượng bạc ngân, bốn vị thượng thư đại nhân một người thưởng vạn lạng bạc. Cũng phái đại nội thị vệ đưa hồi hương. Vâng. Tiểu lý tử gật đầu đáp ứng, trực tiếp mang theo đại nội thị vệ tiến lên. Tứ đại lao thần vừa nghe suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Tân ẩn chiêu này chơi đẹp đẽ a. Tứ đại lao thần chủ động từ, hắn lập tức đem bọn họ xa lánh đi. Ngược lại càn quốc quốc thổ diện tích tiểu tuyên triệu lượng quan huyện chính quan viên dặn dò 1, 2 liền có thể ổn định cục diện. Thứ hai, Tân ẩn ở bề ngoài thưởng bọn họ một người vạn lạng bạch ngân, kỳ thực ý tứ nói đúng là các ngươi một người chỉ có thể mang 1 vạn lượng bạch ngân rời đi, những vật khác cũng đứng lại cho ta, bằng không các ngươi liền phải chết. Phải biết, tứ đại lao thần ở càn quốc mấy chục năm, cướp đoạt không biết ít nhiều kim ngân tài bảo, càn quốc có hiện tại lạc hậu như vậy nhỏ yếu cục diện, rất lớn trình độ là bởi vì hắn nhóm quá tham, vì lẽ đó Tần ẩn thứ này cũng ngang với là biến tướng xét nhà a các vị đại nhân, dọn dẹp một chút, theo tiểu nhân đi thôi. Tiểu lý tử cười khẳng khặc cái gì, quốc quân hôm nay tâm tình tốt, còn có thể để 4 vị đại nhân mang đi mấy vạn lượng bạch ngân, cùng với các vị an độ tuổi già, nếu như không đi nữa, chỉ sợ sẽ không ổn. Ai? Đi thôi đi thôi. Thông chi người nhà, thu dọn đồ đạc đi thôi, càn quốc sắp trở trời. Tứ đại lao thần bất đắc dĩ than khổ. Đến đây, càn quốc chính quyền trở về. Nắm đại quyền, Tân ẩn tự nhiên là hăng hái, vung tay lên, đại lượng đại nội thị vệ đi theo tiểu lý tử phía sau, tiến vào tứ đại lao thần trong nhà xét nhà. Hệ thống chức năng nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân thuận lợi đoạt lại quân quyền, chính quyền, hoàn thành nhiệm vụ, thu được siêu cấp hào hoa tân thủ đại lễ bao 1 phần, cũng kích hoạt dưới 1 cái nhiệm vụ, tiêu diệt Nam Yến đại quân. Tiêu diệt Nam Yến đại quân, Nam Yến đại quân sau 1 ngày sẽ tới đặt càn quốc biên giới, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Chủ ký sinh mau chóng triệu tập nhân mã chuẩn bị chiến đấu, đánh bại, đẩy lùi Nam Yến đại quân, sẽ đạt được sơ cấp rút thưởng 1 cái bảo dương. Yêu cầu hoa tươi, chương 9, gói quà lớn bên trong 5 cái bảo vật, đại thu hoạch. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, càn quốc địa bàn quá nhỏ, phát sinh một chút chuyện nhỏ sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ quốc độ, Tân ẩn bá khí ra tay đoạt lại quân quyền chính quyền việc, tự nhiên lại dẫn tới vô số dân chúng nghị luận sôi nổi. Bởi vì giảm thuế chính sách nguyên nhân, cả nước bách tính đối với Tân ẩn cái này tân quân cũng 10 phần kính yêu cùng sùng kính. Tự nhiên đối với hắn một loạt động tác 10 phần, mỗi người đều là vui mừng khôn xiết kích động dị thường, đại gia phảng phất nhìn thấy càn quốc quật khởi. Dân gian một trận hoan hỉ, mà tiểu lý tử xét nhà cũng chép sảng khoái. Kim Loan điện, trên long ỷ Tần ẩn mặt không hề cảm xúc kiểm tra tấu chương, mà phía dưới thì lại quỳ hơn 10 cái quan lại, những này quan lại đều là thượng phái huyện cùng Tân Sương huyện cơ sở quan lại, huyện lệnh, huyện thừa, sư gia, bộ đầu chờ chút tất cả nơi này. Bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất, lồm lộm lo sợ, đầu đầy mồ hôi. Tần ẩn đoạt quyền một loạt cử động, chứng minh hắn bá đạo cùng quyền uy. Những này tiểu quan lại trước đều là tứ đại lao thần người, vì lẽ đó mọi người đều 10 phần sợ hãi, chỉ lo hắn hội giận lây sang đại gia. Hừ, Tân ẩn phẫn nộ hừ lạnh, tiện tay liền đem sở hữu tấu chương quét bay tới đất bên trên, trừng mắt lên, sợ đến đại gia liều mạng quỳ xuống đất xin tha. Quốc quân chớ giận, quốc quân chớ giận. đại gia cuống quýt quỳ bái. Từ lúc ngày bắt đầu, Tân ẩn nói, bọn ngươi trực tiếp xử lý càn quốc triều chính, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tận lấy tấu chương phương thức đệ trình, tất cả mọi người có thể luật pháp làm trọng, người nào làm việc tiền tư đuổng phương pháp, cô nhất định phải không dễ tha.
Vâng.
Đại gia cuống quýt đáp ứng. Đi xuống đi. Tân ẩn xua tay.
Vâng.
Đại gia thở ra một hơi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một lui xuống đi. Tân ẩn lần này cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm nhiều, những này quan lại mỗi một người đều không hợp cách, chờ hắn nhín chút thời gian, nhất định phải đại lực tuyển hiền nhậm chức có thể, đem toàn bộ càn quốc quản lý thỏa mãn. Đám người kia chính là một đám quá độ quan lại, không cần nhiều lý. Lúc này, Tiểu Lý Tử từ bên ngoài trở về, tay hắn nâng một cái sách, một mặt kinh hỉ nói, quốc quân, tứ đại lao thần trong nhà tàng bảo thật đúng là quá nhiều, đoán sơ qua khoảng chừng có 50 vạn bạch ngân, 10 vạn lạng vàng, cái này tài phú so với chúng ta quốc khố còn giàu có gấp 10 lần đây. Hơn nữa các lao thần trong nhà đều có không ít gian nô, binh khí dự trữ, tiểu nhân đã trải qua làm chủ đem những này toàn đưa vào quân doanh, nói vậy an tướng quân nhất định cần dùng đến. Làm rất tốt. Bọn họ chủ chính càn quốc mấy chục năm, mò được nhiều như vậy cũng không ngạc nhiên, có điểm ấy tiền tài, cô trong thời gian ngắn sẽ không thiếu tiền kiến thiết càn quốc. Tân ẩn cười nói, Tiểu Lý Tử, thưởng ngươi. Nói xong, Tân ẩn ném ra một quyển sách. Sách 10 phần phong cách cổ xưa, dâng thư ba chữ lớn, Thái Âm Kinh. Thái Âm Kinh, đây là vật gì? Tiểu Lý Tử kinh ngạc thốt lên. Tân ẩn mỉm cười vẫn chưa giải thích quá nhiều, đây là tân thủ hào hoa gói quà lớn bên trong bảo vật, hắn tổng cộng được 5 cái bảo vật, Thái Âm Kinh, Bát Hoang Đế Vương Kinh, Ám Vệ Thẻ Triệu Hoán, Tẩy Tùy Đan, Tăng Nguyên Đan. 009 gói quà lớn bên trong 5 cái bảo vật, đại thu hoạch. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Tân ẩn mỉm cười vẫn chưa giải thích quá nhiều, đây là tân thủ hào hoa gói quà lớn bên trong bảo vật, hắn tổng cộng được 5 cái bảo vật, Thái Âm Kinh, Bát Hoang Đế Vương Kinh, Ám Vệ Thẻ Triệu Hoán, Tẩy Tùy Đan, Tăng Nguyên Đan. Tẩy Tùy Đan, người mới tập võ dùng, có thể tẩy tinh phạt thủy, đặt xuống chất pháp căn cơ, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Tăng Nguyên Đan, cùng Tẩy Tùy Đan phối hợp sử dụng, có thể khiến người ta công lực đại tăng. Ám Vệ Thẻ Triệu Hoán, có thể triệu hoán 10 tên đặc thù tử sĩ hộ thân, bọn họ vô ảnh vô hình, như bóng dáng đồng dạng trốn núp trong bóng tối, một khi có người uy hiếp được chủ ký sinh an toàn, bọn họ nhất định liều mạng chém giết. Chú thích: Ám Vệ thực lực, theo chủ ký sinh thực lực tương đương, chủ ký sinh thực lực càng mạnh, thực lực bọn hắn cũng càng mạnh, hơn nữa 100 trung thành. Bát Hoang Đế Vương Kinh, bá khí nhất đế vương công pháp, tu luyện giả lấy đế vương bá khí dưỡng thân dưỡng khí, công pháp uy lực cực đoan đáng sợ, tu luyện tới cực hạn có thể hủy diệt tất cả, chính là thiên hạ chí dương chí cương công lão phương pháp. Thái Âm Kinh, cực đoan sắc bén âm thuộc tính công pháp, thích hợp nữ tử cùng thái giám tu luyện, uy lực vô cùng lớn, nên công pháp là Bát Hoang Đế Vương Kinh đồng bộ kết quả, trời sinh chịu đến khắc chế, tu luyện giả hội bản năng sợ hai tu luyện Bát Hoang Đế Vương Kinh người, thích hợp dùng với bồi dưỡng thủ hạ. Cái này 5 loại bảo vật vừa ra, Tân ẩn liền thoải mái. Hắn tuy nhiên còn chưa tu luyện, thế nhưng vậy cũng biết rõ thế giới này là có thể tập võ, hơn nữa cường đại võ giả còn có thể khai thiên tích địa thực lực đáng sợ, vì lẽ đó bồi dưỡng mình thủ hạ cũng là ắt không thể thiếu. Cái này Thái Âm Kinh chính là Bát Hoang Đế Vương Kinh đồng bộ công pháp, thích hợp nhất bồi dưỡng nô tài, một đám thái giám tu luyện về sau thực lực kinh người, thế nhưng là chỉ có sợ Tân ẩn, đó chính là một đám hợp lệ nô tài. Vì lẽ đó, Tân ẩn sẽ đem Thái Âm Kinh ban cho Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử không biết những này, hắn chỉ biết đây là một loại tu luyện công pháp, làm cho hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. "Tiểu Lý Tử, xuống tu luyện đi." Tân ẩn nói, "Nếu như ngươi tu luyện thành công, cái kia cô liền thăng ngươi vì là đại nội tổng quản, ngày sau thống lĩnh sở hữu thái giám, mặt khác còn sẽ để ngươi thành lập một cái ngành đặc biệt, ngươi coi như là quyền cao chức trọng." "Đa tạ chủ nhân." Tiểu Lý Tử kích động cúi cung. Trước hắn xưng Tần ẩn vi quốc quân, hiện nay nhưng miệng nói chủ nhân, một cái xưng hô biến hóa, chứng minh hắn đã đem mình làm Tần ẩn người. "Ân." Tần ẩn thỏa mãn gật đầu, "Đúng, Tiểu Lý Tử ngươi đại danh là cái gì?" "A." Tiểu Lý Tử lúng túng nói, "Chủ nhân, tiểu nhân xuất thân bần hàn, nơi nào có cái gì đại danh, trước đây mọi người đều gọi ta Cầu Thạo." "Cái này không được, sau đó ngươi phụng dưỡng ở độc thân chết, cái kia nhất định là quyền cao chức trọng, người ta gọi ngươi bên trong Cầu Thạo cũng không tốt nghe." Tần ẩn cười to, "Như vậy, cô thưởng ngươi một tên, ngày sau ngươi tiểu kêu là Lý Liên Anh." "Vâng, Liên Anh đa tạ chủ nhân." Tiểu Lý Tử cảm động đến rơi nước mắt quỳ bái. Hệ thống chức năng nhắc nhở, "Chúc mừng chủ nhân, ngài ban tên cho cử chỉ để Lý Liên Anh lòng sinh cảm kích, hán độ trung thành tăng cao đến 100, đem đối với ngươi đã khăng khăng một mực." Tân ẩn thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới thuận miệng thưởng cái tên, hơn nữa còn là treo chọc tên, có thể để hắn hết hy vọng sụt, cái này thật sự là đế vương quyền uy a chủ nhân, tối nay là không cần phi tử thị thẩm. Lý Liên Anh cười hỏi, "Tân quân sau khi lên ngôi, trong cung đã chọn tốt một nhóm tú nữ, thái hậu nương nương lại càng là khâm điểm 3 vị người đẹp, chủ nhân nếu có hứng thú, tối nay không bằng tuyển các nàng thị tẩm làm sao?" "Thị tẩm?" Tân ẩn con mắt tỏa sáng. "Ai u ta đi, đây coi như là vua của một nước phúc lợi sao? Vậy cũng không thể bỏ qua a." "Cốn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu hoa tươi, chương 10, bắt đầu tu luyện thực lực tăng gọn, vị nữ thị tẩm." "Tân thư cốn vợ ở, Lạc Tử, thị tẩm chuyện như vậy, huyết khí phương cương Tân ẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua." Mắt thấy cái này màn đêm đã buông xuống, ăn qua bữa tối về sau hắn liền dặn dò Lý Liên Anh xuống chuẩn bị. Mà hắn thì lại trở lại Thái Cực Điện. Cái này Thái Cực Điện ở vào Kim Loan Điện hậu phương, chính là vua của một nước tập cung, trong ngày thường để phòng nghiêm ngặt, tối nay Tần ẩn nhưng xếp bằng ở trên rừng rồng, bắt đầu chính mình tu luyện. Bát Hoang Đế Vương Kinh đã sớm thật sâu khắc ở đầu óc hắn, thật giống như hắn đã từng tu tập ngàn vạn năm giống như vậy, nhất ngồi quanh chân tĩnh tọa liền lập tức cảm nhận được một luồng khí ở trên người lưu chuyển, Tần ẩn vui mừng tự nhiên không chế này quốc khí. Tẩy Tùy Đan, an bảo. Tăng nguyên đan, an bảo. Hai loại linh đan rượu dược an bảo, Tân Ẩn bên trong thân thể tạp chất cùng trong kinh mạch bế tắc vật, tất cả đều bị thanh trừ sạch sành sanh, hơn nữa bên trong đan điển dĩ nhiên xuất hiện nhất đại cô đáng sợ năng lượng, để hắn không ngừng hấp thu, thực lực dĩ nhiên lần nữa tăng cường. Thế giới này võ giả chia làm 9 cấp, bất nhập lưu võ giả, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, võ sư, vũ vương, vũ tông, vũ thánh, vũ thần. Cái này 9 cái đẳng cấp, đối ứng cửu phẩm đế quốc. Thực lực càng mạnh người, tự nhiên càng được đẳng cấp cao đế quốc ưu ái, tỉ như tứ phẩm vương quốc Nam Yến quốc tả tướng quân Đoạn Huy, chính là cái cường đại nhất lưu vũ giả. Lý Tồn Hiếu hiện nay thì là vũ vương cảnh, so với Đoạn Huy đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần, trọng điểm là hắn tuổi còn mong, thực lực vẫn còn ở tăng gọn, ngày sau chỉ sợ sẽ tiến vào vũ thánh vũ thần chi cảnh, liền ngay cả cửu phẩm thủ đô đế quốc muốn trông mà thèm. Dầm dầm dầm. Tân Ẩn lần thứ nhất tu luyện, chất khí trong cơ thể không ngừng tăng cường, không ngừng lan lộn, lúc gần lúc hiện chuyển đến giang hà biển động tiếng. Thực lực của hắn dĩ nhiên tấn mãnh tăng cường, ở tăng nguyên đan dưới sự giúp đỡ, không tới thời gian một nén nhang hắn liền nắm giữ 10 năm công lực. Hắt. Tân Ẩn mắt lườm một cái, hung lệ đáng sợ ánh mắt như hạ nguyệt, trên thân kinh khí lan lộn, thực lực dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua bất nhập lưu võ giả, tam lưu vũ giả, trực tiếp tiến vào nhị lưu cảnh giới. Hắn chân khí trong cơ thể hùng hồn, lực lượng bá đạo bạo lệ, tuy nhiên còn không có ít nhiều kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng thực sự đánh lên hắn có thể liền nhất lưu cao thủ đều không sợ. Cái gọi là dốc hết sức hàng mới xảo, hiện tại Tần Ẩn tuy nhiên còn không biết bất kỳ chiêu thức, thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình có thể đấm một nhát chết tươi một con trâu, trong thân thể có sức mạnh cảm giác, để hắn 10 phần thoải mái. "Chủ nhân, ba vị người đã đến." Lý Liên Anh ở bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở. "Ân." Tần Ẩn đáp ứng một tiếng cũng không thể nói thêm cái gì, Lý Liên Anh 10 phần hiểu chuyện, vội vã khiến người ta đem ba vị người đẹp đưa vào cung điện, sau đó cấp tốc đóng cửa. Cung điện phân nội ngoại hai nơi. Lúc này ba vị người đẹp ngay tại cung điện diện ngoài, từng cái chính lo sợ bất an chờ đợi, càng quốc hậu cung thị tầm quy củ không nhiều, chỉ cần Tần Ẩn vừa ý các nàng, lưu các nàng tối nay thị tầm, như vậy các nàng là có thể nhất phi trùng tiên được phòng phi vị. Có thể Tần Ẩn nhưng chưa lập tức thấy các nàng. Hắn tiện tay ném đi, ám vệ thẻ triệu hoán liền biến mất trên mặt đất, một cái lục mang tinh trận lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc trước mặt hắn là hơn 10 cái bóng dáng ám vệ. Những này ám vệ toàn bộ không có thực thể, mỗi một người đều thật giống từ xương mù màu đen tạo thành giống như, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt đáng sợ, còn có cái kia từng thanh sắc bén đao kiếm. Chúng nó không có giới tính, không có linh trí, chỉ có đáng sợ sát cơ. Chúng nó thực lực theo Tần Ẩn thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, tại mọi thời khắc bí ẩn ở bên người hắn, cho hắn cung cấp toàn phương vị bảo hộ. Có chúng nó bảo hộ, Tần Ẩn an toàn thì có bảo đảm, điều này làm cho hắn 10 phần kinh hỉ. Tán. Không một không bắt đầu tu luyện thực lực tăng gọn, mỹ nữ thị tầm. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử. Tán. Tân Ẩn phất tay, ám vệ nhóm xèo 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 cấp tốc tản đi, chúng nó ẩn nấp ở các nơi bên trong góc, có hóa thành bóng dáng giấu ở chỗ tối tăm, ngoại nhân căn bản không phát hiện. Cuối cùng, Tân Ẩn trực tiếp tiến vào bên trong điện trong bột tắm, tẩy đi vừa nãy thân thể sắp xếp ra dơ đồ vật. Rửa sạch sẽ, Tân Ẩn phủ thêm một bộ trường bào, mới thuận miệng dặn dò, đi vào. Vâng. Ba vị người đẹp kiều đích đích trả lời, các nàng thanh âm huyền chuyển đêm hai, bất quá nhưng biểu hiện có chút sốt sắng, ba người bước liên tục nhẹ nhàng, cuối cùng xuất hiện ở nội điện bên trong. Ba người này mặc đồ trắng hồng hoàng tam sắc quần áo. Ba người các nàng đều là da trắng đẹp, vóc người cao gầy, ăn mặc cung trang ưu nhã hiền thục, sóng mắt lưu chuyển nhu tình bọn chúng, vừa nhìn chính là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Bất quá Tân Ẩn nhưng liếc mắt liền thấy bên trong mặc nữ tử quần trắng, nàng là trong ba người đẹp nhất tồn tại, trên người có một loại nhàn nhạt thư hương khí chất, khiến người ta vừa nhìn liền hết sức thoải mái. Bái kiến quốc quân. Ba người căng thẳng hành lễ. Miễn lễ. Tân Ẩn tùy ý hỏi, các ngươi chính là mới đưa vào trong cung tú nữ? Vâng, thiếp thân tên là Thiến Lam. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng trả lời. Hoàng y liễu muội tử nói, thiếp thân Lô Tuyết. Thiếp thân Đồng Tiểu Uyển. Bạch y nữ tử cũng mở miệng tự giới thiệu mình, bất quá nàng ánh mắt 10 phần thành cao cùng đề phòng, điều này làm cho Tân Ẩn có một tia hứng thú. Đồng Tiểu Uyển. Tốt quen hai tên. Tân Ẩn kinh ngạc. Hắn vô ý thức kiểm tra một hồi, trực tiếp liền đem nàng tin tức xem rõ rõ ràng ràng. Lịch sử mỹ nữ, Đồng Tiểu Uyển, minh mặt Tần Hoài bắt diễm bên trong, am hiểu đều, ca vũ, cầm kỳ thư họa, tài sắc song tuyệt, bởi vì gia đạo xa suốt mà trong lúc vô tình tiến vào hoàng cung. Hả? Tân Ẩn đại hỉ, hắn bạn bạn không nghĩ đến cái này, bạch y nữ tử đúng là đại danh đỉnh đỉnh Tần Hoài danh kỹ Đồng Tiểu Uyển, đương nhiên cổ đại danh kỹ cũng không phải là ngủ cùng kỹ nữ, mà là một loại bán nghệ không bán thân tài nữ, hiện tại Đồng Tiểu Uyển cũng không thể đi Tần Hoài hạ, mà là không hiểu ra sao tiến vào càn quốc hoàng cung, trở thành tú nữ. Chẳng trách nàng xinh đẹp như vậy, khí chất cũng là tuyệt đỉnh tốt. Tân Ẩn tâm tình thật tốt, bất quá khi hắn thuận tiện liếc mắt nhìn hai người khác tin tức, biểu hiện trên mặt lập tức là hơn một tia tối tăm. Hoàng cung tú nữ, Thiến Lam, Đoan Phi nương nương huấn luyện sát thủ, tam lưu vũ giả, lòng có sát cơ, người đến cũng tốt. Hoàng cung tú nữ, Lô Tuyết, Đoan Phi nương nương huấn luyện sát thủ, tam lưu vũ giả, trên thân ẩn giấu binh khí, người đến cũng tốt. Địch. Tân Ẩn thầm mắng, cái này Lý Liên Anh rốt cuộc là làm việc như thế nào, tùy ý chọn ba cái người đẹp thị tầm, lại có một cái là lịch sử đại mỹ nữ, còn có hai cái là Đoan Phi người, xem bộ dáng là chuẩn bị giết chết hắn à, có hay không có trùng hợp như vậy? Càn quốc Đoan Phi nương nương chính là Lao quốc quân phi tử, thân phận nàng thần bí, Tân Ẩn cũng không biết rằng nàng lai lịch, thế nhưng nàng dường như là trưởng công chúa mẹ đẻ, xem ra đây là muốn làm trưởng công chúa báo thù a, thú vị. Tân Ẩn cười gằn. Cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 11, Tân Ẩn giết ngược lại, Đồng Tiểu Uyển thị tầm. Tân thư Cồn vợ ở, Lạc Tử, Đoan Phi muốn giết hắn, Tần Ẩn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bất quá bây giờ Tần Ẩn nắm giữ thực lực tuyệt đối, vì lẽ đó căn bản không e ngại hai cái con gái yếu ớt ám sát. Muốn chơi, hắn hãy theo các nàng chơi tới cùng. Hai người các ngươi bồi cô uống rượu, Đồng Tiểu Uyển đánh đàn tìm niềm vui. Tần Ẩn thuận miệng dặn dò, trực tiếp liền ngồi ở bên cạnh trên cái băng. Vâng. Ba nữ đại hỉ, ba người các nàng từng người mang ý xấu riêng, mỗi người có tâm tư riêng, cái này sắp xếp đang cùng các nàng tâm tư. Đinh đinh đinh. Đồng Tiểu Uyển lặng yên ngồi ở một bên, ôm ấp tỉ bà, mặt không hề cảm xúc, như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích, từng trận du dương tiếng tỉ bà trở về đang tại đây thái cực điện. Cái này tiếng tỉ bà thanh đủ, yên tĩnh, lại dẫn một tia ưu nhã, để Tần Ẩn mười phần hưởng thụ. Quốc quân, thiếp thân bồi ngài uống rượu. Lô Tuyết cùng Tiễn Lam liều mạng cười quyến rũ, hai người hai bên trái phải ngồi ở Tần Ẩn bên người, hai nàng trên thân hương khí bức người, tứ chi nhu nhược, trên người căng tròn, cổ áo trắng như tuyết một mảnh, nghiêng về một phía rượu một bên vô ý đụng vào, gây Tần Ẩn hỏa khí dâng lên. Hai nữ nhân này, không đơn giản a. Các nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp, lại vẫn am hiểu mỹ thuật, mỗi lần trong lúc vô tình đụng vào, cũng bắt bí vừa đúng, mười phần có thể chọn lên nam nhân hỏa khí. Ha ha ha. Tần Ẩn cười lớn ôm Lô Tuyết, một cái liền đem nàng ôm vào ngực mình, làm cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. A. Lô Tuyết hờn dỗi, quốc quân, ngươi thật là hư, thiếp thân bồi ngài uống rượu, một chén này ngài vô luận như thế nào cũng phải uống nha. Được được được, hắt. Tần Ẩn cười lớn uống rượu, thỉnh thoảng cùng hai đại mỹ nữ treo gẹo treo bừa, tình cờ trên dưới động thủ chiếm chút tiện nghi, gây hai cái mỹ nữ hờn dỗi không ngừng. Khung cảnh này, quả thực cùng thanh lâu khách làng chơi gần như. Đồng Tiểu Uyển đẹp mục đích viết một chút, trong mắt lóe ra một tia căm ghét cùng phản cảm, sẽ không lại quan tâm quá nhiều, chỉ là yên lặng mà đàm luận chính mình tỷ bà. Nàng hiện tại chỉ là một cái gia đạo xa suốt tú nữ, thân là một cái tài nữ, nàng thưởng thức Tần Ẩn đẹp trai bên ngoài, thế nhưng là xem thường với Tần Ẩn hành vi phóng đãng, có thể nàng nhưng vô lực phản kháng tất cả những thứ này, nàng chỉ hy vọng hôm nay Tần Ẩn không nên nhìn bên trong nàng, làm cho nàng an toàn rời đi nơi đây là tốt rồi. Ở du dương tiếng tỉ bà, Tần Ẩn tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, hắn uống xong không ít rượu nước, tay cũng thỉnh thoảng chụp vào hai đại mỹ nữ chỗ yếu, gây hai người cười quyến rũ liên tục. Hả? Đồng Tiểu Uyển đỗng nhiên cả kinh, bởi vì nàng nhìn thấy Thiến Lam một bên hướng về Tần Ẩn chúc rượu, một bên lén lút hướng về trong bầu rượu vùng một ít bột màu trắng. Nàng muốn làm gì? Keng. Đồng Tiểu Uyển tiếng tỉ bà xuất hiện một tia hỗn loạn. Hiển nhiên nàng tâm tình có chút sốt sáng, nàng cũng không phải là ngu ngốc, thật giống đoán được gì đó. Thế nhưng Tần Ẩn không chút nào không để ý tới, hắn vẫn như cũ cười hì hì ôm lấy Thiến Lam hôn mấy cái, nhìn dáng dấp thật giống căn bản không thể chú ý tới tất cả những thứ này giống như. Quốc quân, chúng ta lại uống một chén. Thiến Lam cười duyên. Được. Tần Ẩn cười đáp ứng, hắn tiếp nhận Thiến Lam trong tay lăn lộn dược vật loại rượu, há mồm liền chuẩn bị uống xong, sợ đến Đồng Tiểu Uyển cả người run lên. Nhưng lại tại đại gia cho là hắn hội uống xong thời điểm, tay phải hắn đột nhiên một cái bóp lấy Thiến Lam cái cổ sờ một cái, Thiến Lam không nhịn được kêu thảm thiết há mồm. Sau một khắc chén rượu này đã bị hắn rót vào trong miệng nàng. Khụ khụ. Thiến Lam liều mạng ho khan, nàng sợ đến hoa dung thất sắc, khoát tay liền chuẩn bị ra tay, thế nhưng là bị Tần Ẩn một trường đánh bay ra ngoài. Giết. Không một một Tần Ẩn giết ngược lại, Đồng Tiểu Uyển thị tầm. Thân thưa cồn vợ ở, là tử. Giết. Tần Ẩn sát khí đằng đằng gầm nhẹ, trong bóng tối đông nhiên thoát ra một cái bóng, nó trường đao trong tay phạch một cái cắt qua Thiến Lam cái cổ, nàng tại chỗ đã bị chặt đứt hầu cốt, mà cái kia bóng dáng rồi lại cấp tốc biến mất, thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện. Rầm. Thiến Lam thi thể co quắp mà ngã trên mặt đất, trong mắt nàng toàn bộ đều không cam lòng cũng không dám tin tưởng, hiển nhiên đến chết đều không nghĩ đến chính mình hội một chiều bị diệt. Đồng Tiểu Uyển cùng Lô Tuyết đã dọa sợ. Đáng chết. Lô Tuyết kinh hô, nàng tay trái nhanh chóng rút ra một cái đòn đao, sau một khắc liền cắn răng đâm về Tần Ẩn, thế nhưng là tay nàng chợt bị Tần Ẩn nắm lấy. Nhanh như vậy liền không nhịn được ra tay. Chúng ta còn không có chơi chắn đây, đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Ẩn bất mãn lắc đầu. Quốc quân, tha mạng. Lô Tuyết sợ hãi cầu xin. Thế nhưng là hoàn toàn vô dụng. Tần Ẩn khí lực vượt quá nàng tưởng tượng. Nội lực của hắn bá đạo hung lệ, một lần liền tách ra nàng nội lực, đáng sợ thủ trưởng chặt chẽ nắm lấy cổ tay nàng, đồng thời chậm rãi thanh đoạn đao nhắm ngay nàng. Không. Lô Tuyết sợ hãi phản kháng, nàng liều mạng giãy giụa, một cái tay khác hung tợn hướng Tần Ẩn đánh tới, lại bị Tần Ẩn tiện tay ngăn. Chết. Tần Ẩn một tiếng gầm nhẹ, sau một khắc tay hắn liền đột nhiên dùng lực, đoạn đao liền trực tiếp đâm vào Lô Tuyết trái tim, nàng thống khổ co giật thổ huyết, cuối cùng cứ như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Hai đại mỹ nữ sát thủ, diệt. Đồng Tiểu Uyển sợ đến trợn mắt quát mồm, nàng đã sớm dọa sợ, hiển nhiên nàng đánh chết đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Nguyên lai Tần Ẩn không phải là hôn quân, nguyên lai hắn sớm có phòng bị, nguyên lai cái kia hai nữ là sát thủ, cái này hết thảy đều tốt xem nằm mơ giống như, đem nàng chấn động thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Lý Liên Anh ở ngoài điện lo lắng dò hỏi. "Đi vào, kéo đi." Tần Ẩn dặn dò. "Vâng." Lý Liên Anh đáp ứng một tiếng, cô biết mang theo mấy cái tiểu thái giám đi tới, khi thấy mặt đất hai cỗ thi thể lúc hắn cũng sợ đến cả kinh. Sát thủ, tiểu nhân cứu ra chậm trễ, chủ nhân thứ tội. Lý Liên Anh sợ đến quỳ trên mặt đất. Tần Ẩn vung vung tay vẫn chưa giận lây sang hắn, hắn thở ra một hơi về sau, vội vã mang người đem thi thể mang đi. Tần Ẩn xem hai mỹ nữ kia thi thể một chút, trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc, hai người này đều là tấm thân xử nữ, không thể chơi một cái liền giết, thật sự là đáng tiếc. Cuối cùng, Tần Ẩn ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Uyển. May là còn có một cái, hơn nữa còn là xinh đẹp nhất có khí chất một cái. Nước, quốc quân. Đồng Tiểu Uyển căng thẳng kinh ngạc thốt lên, thiếp thân không phải là sát thủ, còn quốc quân phân rõ. Ngươi đương nhiên không phải là sát thủ. Tần Ẩn thuộc như lòng bàn tay nói, ngươi là Tô Châu người nhà họ Đồng, gia đạo sa sút bố dượng mất mẹ bệnh, đúng không?
Vâng.
Đồng Tiểu Uyển khiếp sợ gật đầu, nàng không hiểu nổi tại sao Tần Ẩn sẽ đối với nàng như vậy hiểu biết. Tần Ẩn khẽ miệng né qua một nụ cười, hắn đi tới Đồng Tiểu Uyển bên cạnh, ánh mắt bá đạo đánh giá nàng, cuối cùng ôm lấy nàng nói, tối nay, ngươi thị thẩm, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 12, tối nay, ngươi vì là Đồng Phi. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tần Ẩn hỏa khí đã bị cái kia hai cái nữ sát thủ lay động, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Đồng Tiểu Uyển, làm vua của một nước, Tần Ẩn sẽ không thiếu nữ nhân, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không làm loạn chính mình. Bá đạo ôm nàng, Tân Ẩn liền nắm bắt nàng cầm bắt đầu đánh giá. Nữ nhân này, quả nhiên mới đẹp. Da rẻ nhăn nhủi theo trẻ sơ sinh giống như vậy, liền lỗ chân lông cũng không thấy thế nào nhìn thấy, trắng như tuyết mười phần hoàn mỹ, ngũ quan cũng là tinh xảo cực kỳ, ánh mắt lại càng là linh động có thần, quả nhiên là một cái đỉnh phong mỹ nữ. Mỹ nữ là một loại tác phẩm nghệ thuật, nhất là loại kia không thể chỉnh cho, không thể vê quá đồ cổ đời mỹ nữ, lại càng là một loại trời sinh tác phẩm nghệ thuật, cũng càng khiến người ta thưởng vui vẻ mục đích, trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương khí cũng làm cho Tần Ẩn con mắt tỏa sáng. Quốc quân, không được. Đồng Tiểu Uyển điểm đạm đáng yêu cầu xin. Nàng đầy mặt dãy rủa cùng từ chối, hiển nhiên không nghĩ thị tầm, là một người tầm cao khí ngạo tài nữ, nàng khát vọng một phần chân thành yêu, tự nhiên không chịu dễ dàng khuất phục tại hoàng quyền, hoa nước nuốt ở thâm cung làm một cái oán phụ. Làm sao? Không muốn. Tần Ẩn cười hỏi. Đồng Tiểu Uyển sợ hãi không dám cùng hắn đối diện, thế nhưng nàng cắn chặt răng bạc hay là nói cho Tần Ẩn, nàng không muốn, cũng không chịu đáp ứng. Nếu không, thiếp thân cho ngài bàn lại một bài từ khúc. Đồng Tiểu Uyển cầu khẩn nói, thiếp thân sắc đẹp nông cạn, không đủ tư cách thị tầm, còn quốc quân buông tha thiếp thân. Thật sao? Tân Ẩn cười gằn, cô tử trong mắt ngươi nhìn thấy khinh bỉ. Ngươi có phải hay không cảm thấy cô xuất thân cao quý, thế nhưng là tàn bạo bất nhân, vô học, không xứng nắm giữ thân thể ngươi cùng tâm. Thiếp thân không dám. Đồng Tiểu Uyển liệu mạng lắc đầu. Nhưng là từ trong mắt nàng khiếp sợ, Tân Ẩn hay là biết mình nói không sai, nha đầu này tâm cao khí ngạo, dễ dàng không chịu đem chính mình ủy thân dâng ra, nếu như ép buộc nàng, không chỉ có không chiếm được nàng tâm, thậm chí hội bức tử nàng. Dùng vũ lực ép buộc muội tử là lớn nhất không thể kỹ thuật hàm lượng, cũng là thô lỗ nhất, này cùng mạnh gian phạm khác nhau ở chỗ nào? Vì lẽ đó Tân Ẩn không thích làm như vậy. Có thể Tần Ẩn cũng không nghĩ buông tha nàng, hoặc là nói, Tần Ẩn không chịu dễ dàng chịu thua, nếu như ngay cả một người phụ nữ đều vô pháp thuyết phục, hắn còn thế nào thuyết phục thiên hạ. Cô Sơn nhìn lại đã mất nhà, không làm nhân gian giải ngữ hoa. Ẩn sĩ mỹ nhân đồng nhất khóc, hối hận đem thủy tuyết lầm kiếp sống. Tần Ẩn cười lạnh nhắc tới, cái này thơ, không sai. Quốc quân nghe qua cái này thơ. Đồng Tiểu Uyển kinh ngạc thốt lên. Nàng đẹp mục đích ngạc nhiên liên tục, thậm chí lộ ra một tia kinh hỉ, bởi vì bài thơ này chính là nàng làm, hơn nữa còn là mười phần đắc ý tác phẩm, nàng vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn dĩ nhiên biết rõ. Tự nhiên, Tân Ẩn tán thưởng, nho nhỏ nữ tử, tài văn chương vậy mà như thế kinh người, một bài thi tử nhìn hết nhân gian đóng lạnh, cô tự nhiên là mười phần thưởng thức. Quốc quân nói giỡn, thiếp thân xấu hổ. Đồng Tiểu Uyển đỏ mặt mỉm cười. Nàng ánh mắt biến, hiển nhiên Tân Ẩn mấy câu nói đã để nàng mười phần đổi mới, hơn nữa đối với hắn cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy hắn có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Ha ha, Tân Ẩn cười to. Hắn thả ra Đồng Tiểu Uyển, ngạo nghễ nói, giai nhân có thơ kinh thiên địa, cô tự nhiên cũng là thi hứng đại phát, cô có nhất thơ, không biết Uyển Nhi có thể nguyện đánh giá. Thật chứ? Còn quốc quân phú thi một bài, tiểu nữ rửa thai lắng nghe. Đồng Tiểu Uyển ngượng ngùng kinh hỉ, sóng mắt lưu chuyển. Tần Ẩn đã chạm được nội tâm của nàng. Lúc này trong lòng nàng phòng bị đã thả xuống, mà nàng cũng đã bị Tần Ẩn hấp dẫn, nếu như có thể dùng một bài thơ để đả động nàng, như vậy tối nay cái này muội tử liền có thể thuyết phục. Nói đến thơ, Tần Ẩn hồi thiếu. Chuyện cười. Đến từ hậu thế hắn tuy nhiên còn chưa tới quen thuộc thi thư mức độ, thế nhưng hắn cũng từng đọc sách được rồi, nhất là một ít kinh điển thi tử, hắn lại càng là thuộc nằm lòng, tùy tiện làm một cái đến tán gái, một chút khó khăn đều không có. Không một hai tối nay, ngươi vì là Đồng Phi. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Đến từ hậu thế hắn tuy nhiên còn chưa tới quen thuộc thi thư mức độ, thế nhưng hắn cũng từng đọc sách được rồi, nhất là một ít kinh điển thi tử, hắn lại càng là thuộc nằm lòng, tùy tiện làm một cái đến tán gái, một chút khó khăn đều không có. Ấp ủ một chút tình cảm, Tân Ẩn trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, trong miệng trầm đồng du dương ngâm nói, trọng tâm hoang kính nhất chúng nghe, cốc khẩu tường đông lộ bất mê. Vạn lý hà sơn nhân lạc lạc, tam tần binh giáp vũ thế thế. Tung âm cựu thủy trưởng phụ viện, cúc tâm sơ hoàng dục chiếu huệ. Tự thiếu phiêu bình thủy lao khách, độc kỵ lui mã thượng quan tây. Đây là thanh đại Cố Viêm Vũ một bài thi tử, tên là Vũ Trung Chí Hoa Hạ Túc Vương Sơn sử ra. Bài thơ này từ tình cảm phong phú, biểu đạt hắn âu sầu thất bại, phối hợp Tần Ẩn nhất phẩm tiểu quốc quân thân phận, cũng là mười phần chuẩn xác. Trong nháy mắt, Tần Ẩn từ một cái bá đạo quân chủ biến thành một cái âu sầu thất bại, u buồn làm cho đau lòng người nam nhân. Hắn khí chất, hắn u buồn, hắn trong ánh mắt toát ra đến tăng thương, hấp dẫn sâu đậm Đồng Tiểu Uyển. Trong mắt nàng ý xuân lấp lóe, dĩ nhiên xem si. Tam tần binh giáp vũ thế thế. Thơ hay, thơ hay. Đồng Tiểu Uyển say mê. Cái này thơ, làm sao? Tân Ẩn hỏi. Thơ hay. Đồng Tiểu Uyển đỏ mặt thán phục, quốc quân tài văn chương vậy mà như thế kinh người, Uyển Nhi mặc cảm không bằng vậy. Ha ha, chẳng qua là một bài cũ coi như thôi. Tân Ẩn cười ôm nàng, ở bên thai nàng nói, như vậy, Uyển Nhi tối nay có thể nguyện thị tẩm. Vào cung, ngươi cũng đã thuộc về cô, ngươi nhất định là nữ cô nhi người, trốn không thoát. Quốc quân, chúng ta tiếp tục ngâm thơ tác đối đi, những chuyện này không nổi, Uyển Nhi cho ngài pha trà làm sao? Đồng Tiểu Uyển ngượng ngùng tiểu sân, cả người có chút muốn cự còn xấu hổ cảm giác. Tân Ẩn nơi nào còn không nhìn ra, nàng đã không còn chống cự. Ha ha ha, Xuân Tiêu một khắc trị ngàn vàng, cô đăng cơ sau người thứ nhất thị tẩm người chính là ngươi, tối nay, ngươi vì là Đồng Phi. Tân Ẩn bá đạo tuyên bố, sau đó liền trực tiếp ôm lên nàng. A. Đồng Tiểu Uyển kinh hô, nàng lại bị Tân Ẩn lấy công chúa ôm hình thức ôm long sàng, đồng thời sau một khắc đã bị hắn ép đến dưới thân. Tân Ẩn ôn nhu hôn qua đi, tay hắn không ngừng lôi kéo, Đồng Tiểu Uyển rất nhanh bị đào sạch sành sanh, lộ ra vùng lớn trắng như tuyết, lại càng là chọc giận hắn hỏa khí bốc lên. Không, chậm một chút, thiếp thân còn chưa chuẩn bị xong. Ô ô ô, nhẹ chút. A. Đau. Đồng Tiểu Uyển ngượng ngùng ứng phó, nàng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, vì lẽ đó chỉ có thể mặc cho Tân Ẩn bài bố, mặc cho hắn xâm chiếm chinh phạt, cuối cùng bị hắn bày ra các loại ngượng ngùng tư thế, hoàn mỹ trở thành hắn nữ nhân. Rất nhanh, bên trong cung điện liền vang lên các loại mèo kêu giống như tiếng gầm. Thái cực điện cửa, vẫn phụng dưỡng cung nữ dồn dập xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nghe được những cái quái lạ tiếng gầm, các nàng mỗi một người đều bị kích thích chân như nhũn ra. Mọi người đều biết, trong cung muốn bao nhiêu một vị đồng phi. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 13, Thiên Vũ vệ thành lập, diệt văn phi. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, một đêm vui thích qua đi, Đồng Tiểu Uyển ngủ say xưa đi qua, trên mặt nàng che kín vẻ mải, khóe miệng nhưng mang theo một tia hạnh phúc đủ cười, vùng lớn da thịt trắng như tuyết để Tần Ẩn lưu luyến quên bể. Phủ thêm một cái áo bào, Tần Ẩn tinh thần chấn hương chuẩn bị đứng dậy. Một đêm chưa chợp mắt, hắn căn bản sẽ không mệt mỏi, bởi vì lúc này hắn tu luyện Bát Hoang Đế Vương Kinh, cái kia một thân hùng hồn chân khí cũng không phải là đùa giỡn, 3 ngày 3 đêm không ngủ được hắn cũng sẽ không mệt mỏi. Quốc quân, Đồng Tiểu Uyển kinh ngạc thốt lên. Nàng càng bị thức tỉnh, nguyên lai nàng ngủ say thời gian một cái tay vẫn cầm lấy Tần Ẩn, hắn nhất động liền đem nàng cho thức tỉnh. Tỉnh. Tần Ẩn mỉm cười. Ân. Đồng Tiểu Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nàng một cái tay lôi kéo chăn bao lấy chính mình, một cái tay yếu yếu lôi kéo Tần Ẩn góc áo, thật giống không muốn để cho hắn rời đi giống như. Gia đạo sa sút, nàng trôi dạt khắp nơi. Mất đi trụ cột tinh thần nàng, trong một đêm trở thành Tần Ẩn nữ nhân, trong lòng tự nhiên đã đem hắn xem là chính mình trụ cột. Cổ đại nữ tử, tam phòng tứ đức, trong lòng nàng đã có Tần Ẩn, vì lẽ đó rất không thể cảm giác an toàn, nàng vô ý thức muốn Tần Ẩn nhiều bồi bồi nàng. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là Đồng Phi. Ngươi là nữ cô nhi người, cô sẽ không bỏ xuống ngươi không để ý tới. Tần Ẩn khẽ vuốt nàng lưng ngọc, vừa cười vừa nói, sau đó chúng ta thân cận thời gian còn nhiều đây, cô chính vụ bận rộn, trong cung còn có một chút sự tình cần xử trí, không thể nhiều cùng ngươi, ngươi ngủ tiếp một hồi. Ân. Đồng Tiểu Uyển lúc này mới mặt giãn ra mỉm cười, nàng yên tâm lần thứ hai ngủ say, có Tần Ẩn bảo đảm, nàng ngủ 10 phần thơm ngọt. Lý Liên Anh. Tần Ẩn đứng dậy thét lên. Tiểu nhân ở. Lý Liên Anh tiến vào thái cực điện, cung cung kính kính hỏi, chủ nhân, ngài có việc dặn dò. Tần Ẩn liếc hắn một cái, phát hiện trong cơ thể hắn lại có một luồng không kém chân khí, cái tên này cả người cũng lộ ra một tia thâm trầm khí tức, xem ra là tu luyện thái âm kinh á trong một đêm, hắn đã trở thành võ giả. Bất nhập lưu võ giả. Không tồi không tồi. Tần Ẩn cười nói, xem ra thái âm kinh rất thích hợp ngươi tu luyện, nhiều nhất nửa tháng ngươi liền có thể tiến vào tam lưu cao thủ cảnh giới. Nhờ có chủ nhân vun bón, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Liên Anh khách đạo. Ân. Tân Ẩn nói, ngươi có thời gian liền chọn một nhóm trung thành tuyệt đối tiểu thái giám đồng loạt tu luyện thái âm kinh, những người này toàn bộ về ngươi quản, sau đó đối ngoại xưng hào là Thiên Vũ vệ, chỉ nghe mệnh với cô. Ngươi trưởng quản Thiên Vũ vệ, mời chào giang hồ cao thủ, giám sát toàn quốc quan viên, ám sát bảo vệ, tìm hiểu tình báo chờ chút đều cần ngươi đi hoàn thành. Vâng, tiểu nhân nhất định không phụ trọng thác. Lý Liên Anh kích động vì bái. Đứng lên đi. Tân Ẩn dặn dò, ngươi lập tức phái người thông chi Lý Tuần Hiếu, để hắn ở hôm nay giữa trưa trước chỉnh đốn hảo binh ngựa, phái ra thám báo tìm hiểu địch tình, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chinh. Mặt khác, ngươi triệu tập đại nội thị vệ, cô muốn đi lưu mệnh cùng. Vâng. 013 ngày vũ vệ thành lập, diệt ma phi. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Vâng. Lý Liên Anh sát khí đằng đằng gầm nhẹ, đội vã xuống chuẩn bị. Tân Ẩn liên tiếp 3 cái mệnh lệnh, đều bị hắn hưng phấn dị thường. Ngày này vũ vệ là một cái tương tự với Đông Sưởng Cẩm Y Lý vệ quyền lực bộ môn, chỉ trung thành với Tân Ẩn, quyền lực này liền lớn, Lý Liên Anh coi như là quyền cao chức trọng. Mà xuất chinh trước, Tân Ẩn càng triệu tập binh mã thẳng hướng Lưu Nguyệt Cung, rõ ràng là muốn diệt trừ hậu hoạn á, bởi vì cái này Lưu Nguyệt Cung chính là Đoàn Phi tập cung, cái này lao nữ nhân muốn làm việc, Tân Ẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Về phần tại sao tự mình giết tới, đó là bởi vì Đoàn Phi khẳng định không đơn giản, phái những người khác đi qua, Tân Ẩn lo lắng không bắt được nàng. Làm Tân Ẩn rửa mặt xong xuôi ăn xong đồ ăn sáng, Lý Liên Anh đã đem nhân mã triệu tập xong xuôi. Càn quốc tuy nhỏ, thế nhưng hoàng cung nhưng ngũ tạng câu toàn. Các cấp tần phi, cung nữ, thái giám tổng cộng mấy trăm người, đại nội thị vệ cũng có hơn 300 người, tuy nhiên không sánh được những cái đại quốc, thế nhưng mấy trăm đại nội thị vệ tụ tập ở nhất lên, sát khí đằng đằng dáng dấp vẫn là hết sức như bức. Tân Ẩn cũng không phí lời, trực tiếp dẫn người thẳng đến Lưu Mệnh Cung. Lưu Mệnh Cung lúc này đã sớm nhân tâm đại loạn, đại lượng cung nữ thái giám sợ đến chạy khỏi nơi này, chỉ để lại bên trong cung điện Đoan Phi, cùng với nàng mấy cái tâm phúc thủ hạ cùng một cái lao thái giám. Đoan Phi người này đại khái 30-40 tuổi dáng vẻ, bề ngoài là một cái thành thục xinh đẹp phụ nữ răng dấp, trên người mặc cung trang 10 phần có ý nhị, tuyệt đối là trong nữ nhân cực phẩm. Thế nhưng nàng và Tần Sương Nhi một dạng, đều là 10 phần ngạo khí, mắt cao hơn đầu, đầy mặt nữ vương khí chất khiến người ta rất khó chịu, hận không được muốn quất nàng mấy cái lòng bàn tay. Phía sau nàng có 4 cái tâm phúc cung nữ, mỗi người đều là cao thủ, lợi hại nhất hay là cái kia ngồi ở một bên lao thái giám. Hán giang dấp già yếu trắng trường, trên thân thái giám phục 10 phần cổ xưa, cứ như vậy híp mắt dừng lại ở một bên, nhưng tỏa ra kinh người uy hiếp lực. Nương nương, cái kia hôn quân đã dẫn người giết tới, chúng ta có muốn hay không lập tức bỏ chạy? bọn họ rất nhanh sẽ đến, không đi nữa liền đến không kịp, chúng ta trở lại Nam Yến, tất cả còn có cơ hội, luôn có thể giết chết hắn làm trưởng công chúa báo thủ. Nương nương đi thôi, bọn họ nhân số đông đảo, một cơn mưa tên lại đây, chúng ta coi như lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát. Các cung nữ lo lắng khuyên bảo, thế nhưng lão thái giám cùng Đoàn Phi nhưng chậm chạp không lên tiếng, một mực chờ bên ngoài truyền đến trận loạt tiếng bước chân, Đoàn Phi mới cười lạnh nói, đi. Có thể đi tới đi đâu? Sương Nhi bị cái kia hôn quân loạn côn đánh chết, nàng thù không báo, bản cung tuyệt không rời đi. Nương nương yên tâm. Lão thái giám thâm trầm cười quá dị, bọn họ nhân số tuy nhiều, thế nhưng là không có cao thủ tọa chấn, có người nói tiểu hoàng đế mới mời chào đại tướng quân Lý Tồn Hiếu cũng không tiến cùng, chỉ bằng vào hôn quân này điểm nhân mã, khó chặn tập ra. Ta muốn hắn chết. Đoàn Phi giữ tợn rít gào, "Cửu công công, ngươi từ Nam Yến vẫn đi theo cho ta, ngươi bản lĩnh ta rõ ràng, tuyệt đối không kém bất kỳ ai, hôm nay bản cùng xem như yêu cầu ngươi một lần, giết hắn." "Vâng." Lão thái giám cười gằn, "Nương nương đối với tạp gia có đại ân đức, nếu cái này hôn quân như vậy ngông cuồng, như vậy tạp gia cũng chỉ có thể ra tay." "Nương nương yên tâm, hôm nay coi như liều đầu này mạng giả, tạp gia cũng phải lấy cậu tặc kia tính mạng." "Thật sao?" "Ha ha ha, hôm nay người nào lấy người nào mạng chó còn không biết đây, vây quanh nơi này, một cái cũng không được để cho chạy." Tân ẩn nộ hống từ bên ngoài truyền đến, sợ đến Đoan Phi đám người sắc mặt đại biến. "Đến, hôm nay đại chiến không thể tránh được. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh ra phiếu." Chương 14, trấn áp thô bạo, tân ẩn siêu cường thực lực. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Lưu Nguyệt cùng, đại lượng đại nội thị vệ đem nơi này vây quanh nước chảy không loạn, tân ẩn ngạo nghệ đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn cửa cung điện, lúc này Đoan Phi mấy người cũng đi ra. Soạt soạt soạt. Đại nội thị vệ dồn dập rút đao, từng thanh trường đao giữ tại trên tay, từng thanh cung tiễn nhắm vào, chỉ chờ tân ẩn ra lệnh một tiếng. "Chư vị, cam lòng đi ra." Tân ẩn cười lạnh nói, "Đoan Phi nương nương, tối hôm qua đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi, ngươi phái ra cái kia hai cái sát thủ, thật sự là để cô giật mình không nhỏ a." "Hừ." Đoan Phi tức giận hừ lạnh, "Hôn quân, coi như ngươi mạng lớn, bất quá hôm nay cái mạng nhỏ ngươi vẫn phải là lưu lại, ngươi dám trận chiến giết Sương Nhi, ta muốn ngươi lấy mệnh giằng co." "Thật sao? Ngươi cảm thấy hiện tại người nào trưởng không cục diện?" Tân ẩn xem thường cười nhạo, "Là ngươi hay là ta? Cô chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi cùng ngươi những nô tài này tất cả đều được bị mất mạng. Vậy ngươi liền thử xem." Đoan Phi quát chói tai. "Hừ." Bốn vị cung nữ hung hăng rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp hộ ở Đoàn Phi bốn phía, nhìn dáng dấp các nàng là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà cái kia lão thái giám thì lại cười lạnh tiến lên vài bước. "Giết!" Tân ẩn giống giận phất tay, một mực chờ đợi mệnh khiến đại nội thị vệ lập tức bắn cung, siêu 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 mưa tên điên cuồng bao trùm đi qua, sợ đến cái kia bốn cái cung nữ liều mạng vùng kiếm chém thẳng. "Đinh đinh đinh." Đại lượng mưa tên bị các nàng ung dung đỡ, các nàng bốn người dĩ nhiên là tam lưu cao thủ, một thân kiếm pháp 10 phần thôi, múa lên gió thổi không loạn, đồng dạng cùng tiến căn bản không sợ. Lão thái giám lại càng là khoa trương. Hắn đạp bước tiến lên, trên thân chân khí lăn lộn rít gào, một đôi bàn tay bằng thịt rót vào chân khí về sau so với cương đao còn muốn sắc bén, một chảo sờ một cái liền đem sở hữu mưa tên đánh bay. "Cẩn thận." Lý Liên Anh kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai cái kia lão thái giám cười khẳng khặc quá dị, nhanh như tia chớp nắm lấy mấy cây mưa tên vung một cái, xoẹt một lần liền đâm vào đầu người, 7-8 cái đại nội thị vệ kêu thảm bị mũi tên xuyên qua. "Hôn quân, để mạng lại." Lão thái giám cười quá dị gầm nhẹ, hắn trực tiếp hướng về tần ẩn đánh tới. "Giết hắn." Lý Liên Anh nổ hống, "Giết." Đại nội thị vệ nhóm gầm nhẹ, trực tiếp xông tới giết, mấy chục thanh trường đao điên cuồng chém thẳng. Phận không phải đem cái này lao thái giám chém thành thịt nát. Thế nhưng cái này lao thái giám thực lực kinh người, hắn vọt thẳng vào đoàn người, không sợ đao kiếm chém thẳng, một quyền một cước không ngừng bung lên, mỗi một lần đều có thể đem mười mấy cao thủ đánh bay. Trong lúc nhất thời tráng diện hỗn loạn, người ngã ngửa đổ. Mấy trăm đại nội thị vệ dĩ nhiên không làm gì được hắn, ngược lại là có đại lượng cao thủ chết tại đây lao thái giám dưới trưởng, người trọng thương cũng không phải số ít. Tân ẩn sắc mặt nhất thời khó coi, cái này lao thái giám dĩ nhiên là cái nhất lưu cao thủ, như thế để hắn mười phần kinh ngạc. Muốn biết rõ nhất lưu cao thủ ở tiểu quốc gia thế nhưng là không thường thấy. Cái này lao thái giám nhất định là Đoan Phi từ Nam Yến quốc mang đến. Hôm nay, chỉ sợ là phải có một cuộc các chiến. "Chủ nhân, tình huống không ổn." Lý Liên Anh lo lắng khuyên bảo, "Lao già này thực lực kinh người, chúng ta hay là mau bỏ đi tuyệt vời, không nếu như để cho An tướng quân mang binh vào cùng, người lao tặc này khẳng định không thể càng hẳn rỡ." "Không cần." Tân ẩn cười lạnh một tiếng, lạnh giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tiếp tục vây quanh Lưu Nguyệt cùng, tất cả mọi người lui ra tới. "Cái này..." Lý Liên Anh kinh ngạc thốt lên, hắn thế nhưng là bị Tân ẩn mệnh lệnh giật mình, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể liều mạng kêu gào. "Quốc quân có lệnh, lùi về sau." Đại nội thị vệ nhóm sững sờ, đại gia vội vã lùi về sau. Mà lúc này, Tân ẩn động. Không một bốn chân áp thô bạo, Tân ẩn siêu cường thực lực. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Mà lúc này, Tân ẩn động. "Hừ." Hắn nổi giận hừ lạnh một tiếng, chân phải trên đất giẫm mạnh, đáng sợ lực đạo đem mặt đất giẫm tứ phân ngũ liệt, sau một khắc hắn thật giống như đạn pháo giống như vồ rết đi ra ngoài. "Hả?" Lão thái giám kinh hãi đến biến sắc. Hắn sợ đến một trường hướng Tân ẩn đánh tới, hai người trực tiếp cách đối không trường, đáng sợ trường lực ầm 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 nổ vang. Không rút lui kịp người tại chỗ đã bị đánh bay thổ huyết. Một chiêu liều mạng, Tân ẩn dĩ nhiên cùng lão thái giám giết cân sức ngang tài. Sau một khắc hai người liền điên cuồng áp sát, bốn cái thủ trưởng không ngừng đánh giết, mỗi một lần va chạm cũng hất lên đáng sợ sóng khí, sợ đến đại gia liều mạng lùi về sau. Tân ẩn cùng lão thái giám, dĩ nhiên trong nháy mắt giao thủ hơn 10 nhận âm độc tàn nhẫn, kinh khí hùng hồn. Lão thái giám chân khí hùng hậu âm u, chiêu thức tinh diệu, mà Tân ẩn chân khí thì lại như mặt trời chói mắt bá đạo hung ác, còn lúc gần lúc hiện mang theo đế vương ba khí. Hai người đối đầu mấy chục nhận, Tân ẩn dĩ nhiên chậm rãi chiếm thượng phong.
Không, cái này không thể nào.
Lão thái giám không cam lòng giết đạo. Hắn chính là nhất lưu cao thủ, Tân ẩn chỉ là nhị lưu cao thủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tân ẩn chiêu thức mới lạ, vừa nhìn liền không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, lão thái giám thật sự là không chịu tin tưởng hắn lại bị Tân ẩn áp chế. Có thể sự thực chính là như vậy. Tân ẩn không chỉ có hung ác áp chế lại hắn, còn bắt hắn liên tục luyện thủ, mới lạ chiêu số chậm rãi trở nên quen thuộc, các loại chân khí như bóng với hình nổ tung, cuối cùng một trường lại đem lão thái giám cũng đánh bay 8 mét.
Xì xì.
Lão thái giám nghiêng về một phía lùi một bên thổ huyết, dĩ nhiên cứ thế mà bị đánh thành trọng thương, tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt quát mồm, Tân ẩn dĩ nhiên nắm giữ thực lực đáng sợ như thế.
Quốc quân Lý Vũ,
quốc quân Lý Vũ. Đại nội thị vệ nhóm hưng phấn nâng đao hoan hô, đại gia tất cả đều là kích động mừng như điên, Tân ẩn lợi hại như vậy, đại gia tự nhiên là sùng bái kính nể, mà Đoàn Phi đám người sắc mặt nhưng phạch một cái biến trắng, thầm nghĩ trong lòng không ổn.
Quá yếu.
Tân ẩn bất mãn cười nhạo, vốn định bắt ngươi luyện thủ, thế nhưng là 50 nhận ngươi đều không chịu được nổi, ở nhất lưu cao thủ bên trong ngươi coi như là người yếu, tại sao tự tin dám lấy cô đầu?
Cầu hoàng đế, chết đi cho ta.
Lão thái giám phát điên giết đảo, đầy mặt dữ tợn muốn lại vồ giết tới, thế nhưng Tân ẩn nhưng xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái.
Giết.
Tân ẩn một tiếng gầm nhẹ, hắn bóng dáng bên trong đống nhiên thoát ra 10 cái hắc vụ người bình thường ảnh, chúng nó thân hình như quỷ mị, giơ đao kiếm đống nhiên xuất hiện, sau một khắc liền xuất hiện ở lão thái giám một phía. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Lão thái giám sợ đến xoay người lại muốn phòng ngự, thế nhưng đã không kịp, cái kia 10 thanh đao kiếm đã hung tận xẹt qua thân thể hắn, sau một khắc 10 cái ám vệ liền lần nữa biến mất.
Phốc phốc phốc.
Lão thái giám thân thể liều mạng tung tóe máu tươi, hắn ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt không dám tin tưởng, cuối cùng rên lên một tiếng gục đất bỏ mình, thi thể cũng đã bị cắt thành hơn 10 khối, liền toàn thây cũng không có để lại.
Ta thiên a.
Đại gia kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người bị sợ ngốc, đây là cái gì thủ đoạn?
Yêu cầu hoa tươi, muôn sông nghìn núi luôn là tỉnh, yêu cầu điểm khen thưởng có được hay không?
555.
Chương 15, từ xưa quân vương nhiều ngu ngốc, không thương hương tiếc ngọc.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, cường thế diệt sát lao thái giám, Tân ẩn bá đạo thủ đoạn tự nhiên chấn nhiếp toàn trường, Đoan Phi cùng nàng cái kia 4 cái cung nữ mỗi người sắc mặt khó coi, hiển nhiên không ngờ tới thực lực của hắn vậy mà đáng sợ như thế.
Không thể, ngươi cái này ngôn quân tại sao lại lợi hại như vậy?
Đoan Phi sợ hãi rít gào. Cửu công công chính là Nam Yến thập đại cao thủ bảng xếp hạng trên có tên cực giả, không thể liền như vậy chết ở trong tay ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?
Đòi mạng ngươi người, giết.
Tân ẩn hừ lạnh.
Ban cung,
giết.
Đại nội thị vệ nhóm hưng phấn gào gào gọi, đại gia liều mạng ban cung, không ít người lại càng là kết trận xông tới giết, đại lượng mưa tên cùng trường đao điên cuồng hướng Đoan Phi loại người công tới.
Đinh đinh đinh. 4 vị cung nữ lo lắng sử dụng kiếm đón đỡ mưa tên, đồng thời còn muốn ngăn trở đại nội thị vệ trường đao, các nàng rất nhanh sẽ có người bị thương, có một cái thậm chí tại chỗ đã bị bắn thủng đầu mà chết.
Nương nương, tiến bảo điện đi,
mau bỏ đi,
tình huống không ổn, mang nương nương đi.
Các cung nữ lo lắng kêu gào, các nàng che chở Đoàn Phi cấp tốc lui vào Lưu Nguyệt cung bên trong, dựa vào cái này Lưu Nguyệt cung cửa cung ngăn cản, các nàng mới miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ, thế nhưng 3 người đã là vết thương lật lặng.
Xong,
Đoàn Phi tuyệt vọng, nàng có ngốc cũng nhìn ra được, ngày hôm nay nàng là đi không nổi, muốn biết rõ liền ngay cả cựu công công cũng chết ở chỗ này, nàng làm sao có khả năng còn chạy thoát.
A,
lại là 2 tiếng kêu thảm thiết, 2 tên cung nữ lại chết ở mũi tên phía dưới, cuối cùng chỉ có 1 vị trọng thương cung nữ quật cường ngăn tại Đoàn Phi trước mặt.
Tân ẩn tùy ý vung vung tay, mưa tên dừng lại.
Lít nha lít nhít đại nội thị vệ bao quanh Lưu Nguyệt cung, một đội con rồi cũng đừng nghĩ chạy thoát được, Đoàn Phi đã là chắc chắn phải chết.
Đoàn Phi vô đức, như hại tân quân, xem ở lão quốc quân trên mặt, hôm nay cô tự mình tiễn ngươi lên đường.
Tân ẩn bá khí đạp bước tiến lên, trực tiếp đi vào Lưu Nguyệt cung.
Đáng chết.
Đoàn Phi sợ hãi rít gào, thằng ngai con, ngươi giết ta sương nhi, còn giết cựu công công, bây giờ còn muốn giết bản cung, ngươi thật lớn mật.
Mẹ ta nhà chính là Nam Yến quốc thế gia, ngươi đụng đến ta thử xem.
Tân ẩn thấy buồn cười, hắn không nói gì, chỉ là từng bước một đi về phía trước, hắn mỗi tới gần một bước, Đoan Phi liền cách tử thần gần một bước. Còn Đoan Phi uy hiếp, đôi kia Tân ẩn tới nói quả thực là nói láo, bởi vì hắn không sợ bất cứ uy hiếp gì.
A,
cái kia trọng thương cung nữ rít gào lên, một kiếm hung tận đâm về Tân ẩn mặt, chiêu kiếm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, đã lúc gần lúc hiện có nhị lưu cao thủ lưu bị, đáng tiếc nàng chiêu kiếm này còn chưa đủ nhanh.
Tân ẩn ung dung nghiêng người né tránh, sau một khắc liền một trường đánh vào cung nữ trong lòng, nàng kêu thảm đã bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thời gian ngũ tạng lục phủ đã bị đánh nát. Người cũng liều mạng thổ huyết tắt thở bỏ mình.
Cuối cùng, chỉ còn Đoan Phi.
Nàng sợ hãi đứng tại chỗ, không ngừng mà bước nhỏ lùi về sau, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tân ẩn một cái bóp lấy cái cổ.
"Không, đừng có giết ta."
Đoan Phi sợ hãi cầu xin.
Nàng sợ,
không có người nào là không sợ chết, nhất là hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, Đoan Phi lại càng là không nghĩ chết ở chỗ này.
Không một năm từ xưa quân vương nhiều ngu ngốc, không thương hương tiếc ngọc.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử.
Không có người nào là không sợ chết, nhất là hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, Đoan Phi lại càng là không nghĩ chết ở chỗ này.
Hiện tại nàng đầy đầu chỉ còn dư lại kinh hoàng.
Nàng đã sớm không thể báo thù suy nghĩ, chỉ muốn có thể chạy khỏi nơi này, có thể chạy ra Tân ẩn ma chảo, mắt thấy cổ mình bị càng bấm càng chặt, nàng gấp liều mạng xin tha.
"Không không không, đừng giết ta, bản cung nguyện làm ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi không giết ta, để ta làm cái gì cũng có thể."
Đoan Phi liều mạng cầu xin, nàng dưới tình thế cấp bách thậm chí bỏ ra một tia cười quyến rũ, cố ý đem chính mình cổ áo kéo xuống một ít, lộ ra căng tròn phong loan nơi cái kia mỹ lệ trắng như tuyết phong cảnh. Nàng năm nay nhiều nhất hơn 30 tuổi. Chính là một người phụ nữ thành thục nhất, khuôn mặt đẹp nhất thời khắc, thật giống như một đóa hoa hồng đã mở ra đẹp nhất thời khắc, trải qua thời gian cùng 5 tháng tẩy lễ, nàng có một loại tiểu nữ hài không có thành thục mị lực. Nàng cái kia da thịt trắng như tuyết, đầy đà thân thể, hơi thở như hoa lan tiếng gầm, cũng hấp dẫn lấy Tân Ẩn. Vừa sùng hạnh quá Đồng Tiểu Uyển, thưởng thụ qua mỹ nữ Tân Ẩn, thật không được lập tức đem nàng đặt tại dưới thân, tàn nhẫn mà trừng phạt. Nữ nhân này, thật sự là họa thủy cấp bậc, liền ngay cả Tân Ẩn cũng không nhịn được tâm động, nếu như có thể đem nàng cho lột sạch quất, đây chính là vô số nam nhân khát vọng cùng cực sự tình. Chẳng trách từ xưa quân vương nhiều hơn quân. Trong hậu cung có bực này mỹ nhân tuyệt sắc, người nào còn có tâm tình mỗi ngày vào chiều a? Vung tha ta, bản cung hội tốt tốt báo đáp ngươi, cái gì tư thế bản cung cũng có thể, bản cung biết, đó là tiểu nữ hài chắc chắn sẽ không, ta có thể cho ngươi các loại hưởng thụ. Đoan Phi tiếp tục cầu xin. Tân Ẩn nhếch miệng nở nụ cười. Ngay tại Đoan Phi cho là hắn động tâm thời điểm, hắn bỗng nhiên dùng lực sờ một cái, Đoan Phi cái kia trắng như tuyết cái cổ tại chỗ đã bị bóp nát. Phúc. Đoan Phi thống khổ liều mạng đổ huyết, nàng đầy mặt không dám tin tưởng, đánh chết cũng không nghĩ ra tại sao Tân Ẩn có thể chống lại nàng mị lực, nàng thế nhưng là biết mình mị lực, tầm thường nam nhân liếc nhìn nàng một cái cũng không nhịn được muốn nào lên, Tân Ẩn vì sao có thể làm được không thương hương tiếc ngọc. Câu ngược lại là muốn hưởng thụ một chút thân thể ngươi, đáng tiếc không có thời gian. Tân Ẩn cười lạnh vung một cái, Đoan Phi thi thể liền co quắp mà ngã trên mặt đất, chỉ chốc lát liền không có động tĩnh. Đoan Phi đã chết. Lưu Nguyệt Cung, tất cả mọi người đại khí cũng không dám tấu một hồi. Toàn bộ Càn Quốc hậu cung, không có người nào dám to gan mạo phạm Tần Ẩn tiên uy, giờ khắc này hắn có thể yên tâm lớn mật xuất trình. "Tiểu Lý Tử." Tần Ẩn kêu lên. "Tiểu nhân ở." Lý Liên Anh quỳ xuống đất, "Chủ nhân, ngài có dặn dò." Lập tức phái người thu thập tàn cục, toàn hoàng cung đại thanh tẩy một lần, phàm là cùng Đoan Phi có quan hệ người, toàn bộ trục xuất. Tần Ẩn cười gằn, "Mặt khác, thông tri Lý Tổn Hiếu lập tức chỉnh quân chờ phân phó, cô muốn ngự giá thân trình, diệt Nam Yến đại quân." "Vâng." Lý Liên Anh kích động đáp ứng, trực tiếp phái hạ nhân đi chuẩn bị. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 16, lập quân công tưởng thưởng chế độ, thú huyết sôi trào. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tân Ẩn càng muốn ngự giá thân trình, tin tức này thật giống mọc cánh giống như vậy, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Càn Quốc, mấy trăm ngàn bách tính kinh hỉ kinh ngạc, không ít hơn bái huyền bách tính lại càng là kích động dâng tới quân doanh. Quân doanh ra, đại lượng bách tính vây xem cho vui. Càn Quốc lập quốc mấy chục năm qua, còn chưa bao giờ đánh qua ra dáng nhất trận chiến, mà hiện nay Nam Yến quốc 3 vạn đại quân áp cảnh, Tân Ẩn càng muốn cùng Nam Yến quốc liều mạng, bất luận là thắng hay thua, chỉ cần là cái này nghịch thiên dũng khí cũng đủ để cho không ít người ngạc nhiên. Lúc này quân doanh đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Quân doanh bốn phía từ hàng rào gỗ vây lên, bên trong trại lính từng cái doanh trướng ngay ngắn trật tự, bố trí được thể, hành tung trong lúc đó tràn ngập nguy cơ, đại lượng binh lính cũng đang sốt sáng làm xuất trình chuẩn bị trước, những binh sĩ này từng cái binh giáp đầy đủ hết, sĩ khí cao ngang, tinh khí thần cũng phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. "Trời ạ, đây là chúng ta Càn Quốc binh lính. Bọn họ làm sao trở nên nhiều như vậy?" Có người nói quốc quân thân phong một vị hộ quốc đại tướng quân, thật giống gọi là Lý Tồn Hiếu, cái này an tướng quân tuổi không lớn lắm, thế nhưng thực lực phi thường lợi hại, tất cả những thứ này đều là hắn công lao đây. Tân quân nhân nước, Lý tướng quân uy vũ, ta Càn Quốc khí tượng nghiêm chỉnh, lúc này chỉ sợ là muốn quật khởi. Càn Quốc có thể hay không quật khởi, phải xem trận chiến này làm sao chém giết, có người nói cái kia Nam Yến quốc 3 vạn đại quân đều là thần kinh bách chiến hạng người, tả tướng quân Đoạn Huy lại càng là nhất lưu võ tướng, kinh nghiệm chiến tranh 10 phần phong phú, khó đối phó a. Dân chúng nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người là 10 phần sầu lo. Trận chiến này liên quan đến Càn Quốc sinh tử, nếu như Càn Quốc bại, như vậy sở hữu bách tính liền đều biết trở thành lưu dân, sinh mệnh an toàn cũng không chiếm được bảo đảm, vì lẽ đó đại gia nhất định là hy vọng Tần Ẩn có thể ngăn cơn sóng dữ. Quốc quân đến. Đoàn người bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, đại gia kinh hỉ nhìn về phía hậu phương, nguyên lai Tần Ẩn khung xe đã đến. Một chiếc 8 ngựa chiến mã ra động hoàng kim chiến xa bá khí buông xuống, sân thắc Tần Ẩn thần uy kinh thiên, 200 đại nội thị vệ cưỡi chiến mã tùy tùng, đây là Tần Ẩn lần xuất chinh này quy mô. Tham kiến quốc quân. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính kích động quỳ rạp dưới đất, đại gia hưng phấn cao giọng thét lên, đây là dân chúng xuất phát từ nội tâm la lên, thanh âm kinh thiên động địa, chấn nhiếp vũ nội. Chiến xa bên trên, Tân Ẩn ngồi chắc như núi. Đối mặt phụ cận lít nha lít nhít bách tính, khóe miệng hắn né qua một tia vui mừng, bách tính đều là tri ân đồ báo, cho bọn họ một chút ân huệ, bọn họ trở về tính cảm thấy nhất kích cùng trung thành, điều này làm cho Tân Ẩn 10 phần ấm áp. Những này, chính là hắn con dân. Những này, tất cả đều là hắn phải bảo vệ người. Bất luận già trẻ nam nữ, chỉ cần trong lòng có hắn người quân chủ này, như vậy Tần Ẩn phải đem hết toàn lực để mọi người được sống cuộc sống tốt. Tần Ẩn trong lòng một cái tín niệm, yên lặng mà mọc dễ nảy mầm. Miễn lễ, bình thân. Tần Ẩn đưa tay hô to. Tạ quốc quân. Đại gia kích động hô to, lại cùng nhau dập đầu, tất cả mọi người mới chậm rãi đứng dậy, cuối cùng nhường ra một con đường đến để Tần Ẩn đoàn xe thông qua, không ít tuổi trẻ nữ tử còn len len đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy si mê cùng mừng rỡ. Tần Ẩn không có thời gian nhiều phản ứng đại gia, hắn trực tiếp mang theo kỵ binh giết vào quân doanh. Lúc này quân doanh đã có 3000 đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thông qua mộ binh lệnh, một ngày ngắn ngủi Lý Tổn Hiếu liền đem mãnh hổ quân đoàn bổ sung xong xuôi, hơn nữa cái này 3000 người đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, từng cái tân binh tuy nhiên trúc chắc non nớt, thế nhưng là đã có quân chính quy phong thái, đợi một thời gian nhất định là một nhánh đáng sợ đội mạnh. 016 lập quân công tưởng thưởng chế độ, thú huyết sôi trào. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Thông qua mộ binh lệnh, một ngày ngắn ngủi Lý Tổn Hiếu liền đem mãnh hổ quân đoàn bổ sung xong xuôi, hơn nữa cái này 3000 người đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, từng cái tân binh tuy nhiên trúc chắc non nớt, thế nhưng là đã có quân chính quy phong thái, đợi một thời gian nhất định là một nhánh đáng sợ đội mạnh. Tham kiến quốc quân. Lý Tồn Hiếu quỳ một chân trên đất nổ hống. Tham kiến quốc quân. 3000 binh sĩ cùng nhau quỳ xuống đất rít gào, bọn họ thanh âm chỉnh tề, khí thế kinh người, 3000 người nhất lên hò hét, thanh âm kia so với dân chúng đều gào uy phong gấp 10 gấp trăm lần. Một luồng nhìn bằng mắt thường không gặp sắc cơ, ở trong quân doanh ngưng tụ. Được. Tân ẩn thỏa mãn cười to, hiển nhiên đối với Lý Tồn Hiếu biểu hiện hết sức hài lòng, cũng đối cái này mãnh hổ quân đoàn biểu hiện hết sức hài lòng. Chư vị, Nam Yến quốc đại quân xâm lấn, ta Càn quốc tướng sĩ bất khuất, nhất định phấn lên giết ngược lại, đại gia có sợ hay không? Tân ẩn nộ hống. Không sợ. Không sợ. Các binh sĩ cùng nhau nộ hống, đại gia giống cuồng loạn, từng cái trong lòng huyết khí cũng bị kích phát ra, non nớt trên mặt đều là sát khí đằng đằng. Được. Tân ẩn cười lớn quát, Lý tướng quân có thất sát lệnh, bọn ngươi không được cãi lời, một khi trái với quân lệnh nhất định giết không tha, ai cũng cứu không các ngươi. Nhưng cô hôm nay không nghĩ cường điệu những này, cô muốn lập một cái khen thưởng chế độ. Phàm ta Càn quốc tướng sĩ, anh dũng giết địch người đều có tưởng thưởng. Giết địch một người, phần thưởng 10 lạng bạc. Giết địch 3 người, quan thăng nhất cấp. Giết địch 5 người, phong tước. Giết địch càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, bọn ngươi muốn thổ địa, phòng ốc, nữ nhân, kim ngân tài bảo, phong hầu bái tướng, cũng cho cô mạnh mẽ giết địch, chỉ cần ngươi có can đảm, có huyết tính, cô bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý. Ngươi chết trận, gia thuộc có được 100 lạng tiền ăn ủi, phân châu cày một đầu, thượng đẳng cày ruộng tăng mẫu, tử tôn 3 đời miễn trừ sở hữu lao dịch thuế má. Tân ẩn thanh âm xa xa truyền đi. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này, đại gia hô hấp trở nên dị thường gấp gáp, mỗi người cũng chấn động trận to mắt, thật giống không dám tin tưởng giống như. Trời ạ, như thế phong phú khen thưởng. Giết một người là có thể phần thưởng 10 lạng bạc. Cái này có thể tương đương với phổ thông người dân toàn gia 3 năm khẩu phần lương thực. Thần a, phần thưởng này quá phong phú, coi như chết trận xa trường, người nhà cũng nhất thế không lo. Quốc quân thánh minh, thảo dân cũng muốn bằng quân, yêu cầu quốc quân ân chuẩn. Ha ha ha, phần thưởng này quá tốt, đại gia còn sợ cái giám a. Có chứng hay cùng quốc quân làm, đại gia dùng đầu này mạng mục đỏ sức một cái tiền đồ. Ngược lại muốn xem ai có thể phong hầu bái tướng. Bách tính kích động, binh lính mừng như điên, tất cả mọi người đang sôi trào. Hệ thống chức năng đống nhiên nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân bước đầu thành lập trong quân thưởng phạt chế độ, trong quân tướng sĩ khí tăng vọt, mãnh hổ quân đoàn thu được thú huyết sôi trào gia trì. Thú huyết sôi trào, trạng thái đặc thù, duy trì một tháng, trong vòng một tháng toàn bộ quân đoàn rơi vào cuồng bạo trạng thái, phàm lúc tác chiến binh lính nhất định điên cuồng chém giết, tuyệt không lùi về sau. Ha ha ha. Tân ẩn cười to, hắn ba khí phất tay, chúng khanh, xuất chiến. Ngày hôm nay thêm trường, tháng 3 năm 60 độ băng tuyết ngập trời trần truồng mà chạy quỷ yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 17, địch quân buông xuống, đại chiến bắt đầu. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tân ẩn làm ra cái này khen thưởng chế độ cũng không phải tâm huyết dân trào, mà là hắn đăm chiêu rất lâu mới làm ra quyết định, bởi vì hắn biết rõ Càn quốc nhỏ yếu, chu vi bầy sói nhìn chung quanh, nhất định phải kích thích quốc dân huyết tính có thể phấn lên phản kích. Cái này chế độ có chút tương tự với tần triều thưởng phạt chế độ, tần hán thời kỳ. Binh lính chỉ cần giết địch một người quan quân là có thể thưởng tức nhất cấp, lấy lệ 20 tức vị kết sủ khen thưởng cùng nghiêm khắc quân lệnh, kích thích quốc dân bưu hãn, binh lính bán mạng. Bộ này chế độ rất hoàn mỹ, Tân ẩn tự nhiên mà dùng. Ở khen thưởng dưới sự kích thích, sở hữu binh lính hưng phấn gào gào gọi, đi theo phía sau hắn cấp tốc nhằm phía chiến trường. Càn quốc liền lượng miền nơi, không tính là lớn. Thượng phái huyện chạy tới Tân Dương huyện cũng là 2-3 cái canh giờ lộ trình, trước khi hoàng hôn, Tân ẩn xuất lĩnh đại quân liền đã tới chỉ định vị trí, đồng thời tiến vào một mảnh trong núi rừng. Đây là một vùng núi rừng rậm, phía dưới chỉ có một cái không tính quá núi lớn đạo nối thẳng Tân Dương thị trấn, nếu như địch quân muốn tấn công Tân Dương huyện, như vậy nơi này chính là bọn họ phải qua đường. Quốc quân, nơi đây thích hợp mai phục, mặt tướng phái người lại đây dò xét thời điểm, cũng đã tự chủ trương đem nơi này định vị nên chiến nơi, còn quốc quân thứ tội. Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói. Ha ha, Tồn Hiếu không cần lo ngại, trong quân việc ngươi toàn quyền phụ trách, cô không nhúng tay vào. Tân ẩn cười dặn dò, nhiều nhất lại có thêm một canh giờ sắp trời sắp tối, binh lính chạy đi về ngoài, trước hết để cho đại gia nghỉ ngơi uống nước, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Lý Tồn Hiếu ôm quyền đáp ứng, hắn xoay người sẽ xuống ngay bận rộn, bất quá trước khi đi hắn còn là một mặt kinh ngạc xem Tần Ẩn một chút, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện Tần Ẩn nắm giữ không kém chân khí. Phải biết, 1-2 ngày tiền Tần Ẩn còn chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, hôm nay nhưng có nhị lưu cao thủ thực lực, cái này thật sự là để Lý Tồn Hiếu cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là yên lặng ở trong lòng cảm thán Tần Ẩn thâm bất khả trắc. Cũng không lâu lắm, trên sơn đạo quả nhiên xuất hiện một nhánh đại quân. Đó là một đám trên người mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm thiết thương, đao kiếm, thuần bài quân đội, bọn họ đội ngũ chỉnh tề, lấy bộ binh mở đường, sát khí đằng đằng hướng về nơi này đánh tới. Đội ngũ này nhân số đông đảo, thật dài đường núi đều bị chật ních, xa xa cũng không nhìn thấy bờ, vừa xuất hiện liền đem đại gia dọa cho phát sợ. Nam Yến quốc người, bọn họ đến. Gây go, bọn họ thật là nhiều người. Đại gia kinh hô, trong đám người có một tia gây rối, Lý Tồn Hiếu trực tiếp phất tay ra hiệu, tất cả mọi người lúc này mới yên tĩnh lại. Tân ẩn âm thầm cau mày. Mãnh hổ quân đoàn cái này 3000 binh sĩ, hơn một nửa đều là tân binh, đội vàng vàng xây dựng quân đội không có trải qua huấn luyện, chính là một đám cầm đao kiếm nông dân, lực chiến đấu 10 phần hữu hạn. Đối mặt gấp 10 lần số lượng kẻ địch mạnh mẽ, trận chiến này sẽ rất khó đánh a. Tôn Hiếu, một trận ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Tân ẩn dò hỏi. Một trận, khó. Lý Tôn Hiếu cười khổ, đánh lén chỉ sợ là không được, địch quân chủ soái Đoạn Huy làm người cảnh giác, quốc quân xem, cái này Nam Yến quốc người đội ngũ tiến lên ngay ngắn trật tự, một khi tao ngộ đánh lén lập tức liền có thể phản kích, chúng ta này điểm nhân mã không đủ bọn họ xung phong một lần. Bất kể như thế nào, trận chiến này muốn thắng. Tân ẩn nghiêm túc nói, mãnh hổ quân đoàn mới lập, binh lính chưa từng thấy huyết, nếu như hôm nay bại một lần, như vậy nhất định sẽ thất bại thảm hại, đây là ngươi trận chiến đầu tiên, cũng là cô trận chiến đầu tiên, không thể thất bại.
Vâng.
Lý Tồn Hiếu gật đầu đồng ý, quốc quân yên tâm, thần nhất định không có nhục sứ mệnh.
Ha ha.
Tân ẩn cười nói, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, câu ngược lại là có một kế, cố gắng có thể đẩy lùi quân địch.
Ồ,
còn quốc quân bảo cho biết.
Lý Tồn Hiếu kinh ngạc thốt lên.
Dương Đông kích Tây.
Tân ẩn nói, ngươi mang theo 3000 binh mã giết ra ngoài, chính diện cùng địch nhân chém giết, chờ hấp dẫn bọn họ toàn bộ chú ý lực, cô lập ngựa mang 200 đại nội thị vệ chế tạo thanh thế, để bọn hắn cho rằng chúng mai phục, địch quân nhất định bất chiến tự tan.
Ý kiến hay.
Lý Tồn Hiếu lại hỉ, quốc quân kế này rất tốt, địch quân đã đến, mặt tướng vậy thì mang binh xuất chiến.
Ân.
017 địch quân buông xuống, đại chiến bắt đầu.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử.
Ân.
Tân ẩn gật đầu đáp ứng, Lý Tồn Hiếu vội vã đã nắm một bộ cung tên, ra động dây cung về sau nhắm vào, quả đoán bắn ra một mũi tên.
Xèo.
Mũi tên này nhanh như tia chớp bắn ra, sau một khắc liền bắn vào đoàn người, địch quân một vị võ tướng tại chỗ bị bắn nổ đầu lâu.
Địch tấn công, địch tấn công.
Có địch nhân.
Nam Yến quốc binh lính sợ đến liều mạng rít gào, bọn họ cấp tốc dừng bước lại chuẩn bị tác chiến, sợ hãi nhìn một phía.
Các anh em.
Lý Tồn Hiếu lên ngựa nổ hống, giết,
giết.
3000 mãnh hổ quân đoàn binh lính nổ hống liên tục, đại gia đi theo Lý Tồn Hiếu phía sau, vọt thẳng xuống núi lâm, ở thú huyết sôi trào ra chỉ dưới, các binh sĩ từng cái trở nên bưu hãn cực kỳ.
Chiến tranh, động một cái liền bùng nổ.
Chết.
Lý Tồn Hiếu hưng phấn rít gào, tay hắn nắm Vũ Vương Sóc bá khí nhảy vào đoàn người, đáng sợ chân khí không ngừng vận chuyển, Vũ Vương Sóc lần lượt đánh bay địch quân, phàm la tới gần hắn binh lính, đều bị oanh thổ huyết bay ngược.
Giết, giết, giết.
3000 binh lính giống giận nhảy vào chiến trường, đại gia từ trong núi rừng phát ra, chiếm cứ địa lợi, hơn nữa sĩ khí cao ngang. Cái này 3000 tân binh dĩ nhiên ném lăn không ít địch nhân, một lần liền đem địch quân quân tiên phong tách ra. Mới vừa đấu võ, mãnh hổ quân đoàn đã chiếm thượng phong. Có thú huyết sôi trào giá trị, 3000 tân binh sĩ khí cao ngang, bọn họ không muốn sống xung phong, tuy nhiên bắt đầu chém giết không có trường phương pháp, cũng không biết rằng phối hợp, thế nhưng có Lý Tồn Hiếu xung phong mở đường, bọn họ lại đem địch quân giết liên tục bại lui.
Đáng chết, Càn Quốc địch tấn công, đại gia đừng loạn.
Càn Quốc nhân số không nhiều, ai cũng đừng loạn, kết trận phòng ngự.
Thuấn bài binh, ngăn trở.
Cùng tiến thủ, để lên.
Nam Yến quốc võ tướng lo lắng rít gào. Tại bọn họ trong tiếng giống giận dữ, Nam Yến quốc rất nhanh sẽ đứng bước gót chân, tại đây đầu cũng không lớn trên sân đạo, hai phe đại quân triển khai điên cuồng chém giết.
Tiếng la giết, kinh thiên động địa.
Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai.
Đao đao vào thịt, máu me đồng địa, đại lượng binh lính cũng trong vũng máu, không ít người bị chặt gãy tay gãy chân, chiến tranh tàn khốc để Tần Ẩn cũng âm thầm hoảng sợ.
Một đám rất rưởi, dám ở ta Đoạn Huy trước mặt cản rỡ, hôm nay liền đồng loạt diệt sát các ngươi.
Nam Yến quốc đại quân hậu phương, một cái cơi trên chiến mã đại hán vạm vỡ hưng phấn rít gào, các anh em, giết cho ta.
Càn quốc binh mã không nhiều, giết sạch bọn họ. Lão tử đại gia tiến vào Càn Quốc hoàng cung khoái hoạt một cái, ha ha ha.
Cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu hoa tươi.
Chương 18, bắt giặc phải bắt đua trước, chấn áp thô bạo địch quân chủ soái.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Đoạn Huy ngông cuồng để Tần Ẩn 10 phần khó chịu, cái này trong lịch sử đã từng xuất hiện, thế nhưng là danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, thành công kích phát Tần Ẩn sắc cơ.
Ở sách lịch sử ghi chép, đoạn này Huy xuất sinh không rõ, thân phận không rõ, chỉ có vẻn vẹn vài câu giới thiệu, người này là Nam Yến quốc quân mộ Dung Siêu tả tướng quân, ở một lần trong loạn quân bị giết, chết vào 409 năm. Mà ở bên trong thế giới này, hắn còn nhảy nhót tư mừng. Cái tên này cao lớn và bỡ, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn chính là thực lực kinh người hạng người, tay hắn khiến một cái lăn lộn viên tiết thương, cưới một con ngựa cao lớn, chỉ huy Nam Yến đại quân điên cuồng phản công.
Người này chưa trừ diệt, trận chiến này khó thắng.
Hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ cần là dùng 3 vạn đại quân hao tổn đều có thể đem mãnh hổ quân đoàn toàn bộ dây dưa đến chết, dù sao 3000 tân binh khuyết thiếu huấn luyện, một trận xung phong về sau khó tránh khỏi hội lệ bại.
Cung tiễn,
Tần Ẩn mấy tay.
Vâng.
Một vị đại nội thị vệ vội vã gỡ xuống một cái tốt nhất trường cung, sau đó cung cung kính kính đưa tới Tần Ẩn bên người. Tần Ẩn bắt lên trường cung cùng mũi tên, cài tên liền hung tợn ra động dây cung.
Hắn không thể chơi đùa cung tiễn,
thế nhưng tu luyện Bát Hoang Đế Vương Kinh, hắn lực lớn vô cùng, hơn nữa cả người còn có chất phát chân khí bơi lội, một lần liền đem cung tiễn ra 10 phần đầy.
Xèo.
Tần Ẩn buông lòng tay, mũi tên thật giống như thiểm điện giống như bắn mạnh mà ra.
Cẩn thận.
Đoạn Huy kinh ngạc thốt lên.
Ầm.
Đoạn Huy bên trái 3 mét ở ngoài một cái võ tướng không kịp phản ứng lúc, tại chỗ đã bị mũi tên bắn trúng trong lòng. Dây đặc khải giáp căn bản vô pháp ngăn trở mũi tên này, cái này võ tướng kêu thảm một tiếng đã bị bắn lật xuống ngựa, co quắp tại chỗ bỏ mình.
Thật nhanh tiễn.
Đoạn Huy nổ hống, mọi người cẩn thận, núi rừng bên trong còn có địch nhân.
Tần Ẩn thấy buồn cười,
hắn vốn là muốn bắn giết Đoạn Huy, thế nhưng mũi tên này tung bay cũng quá xa, dĩ nhiên ngộ sát những người khác, xem ra hắn tài bắn cung thật sự không ra sao.
Bất quá Tần Ẩn cũng không nhục trí,
hắn lần thứ hai đánh tiễn liền bắn, lại là nhất mũi tên đáng sợ nổ bắn ra đi, hai cái binh lính tại chỗ bị bắn giết, tức giận đến Đoạn Huy gào gào quát thiếu.
Xèo xèo xèo.
Từng đám cây mũi tên từ Tần Ẩn trong tay bắn ra, hắn đại bắn cung uy lực càng ngày càng mạnh, chính xác cũng càng ngày càng đáng sợ, nhiều lần suýt chút nữa bắn chết Đoạn Huy, cho Nam Yến đại quân tạo thành rất lớn rối loạn.
Cuối cùng, Tần Ẩn chơi chán,
hắn bỏ lại cung tiễn, rút ra một cái tinh xảo trường kiếm, vươn mình cưỡi lên một con ngựa cao lớn, giận dữ hét: "Các anh em,
liều mạng thời điểm đến, trùng, trùng. 200 đại nội thị vệ gầm nhẹ lên ngựa, đại gia sát khi đằng đằng rút ra binh khí, những kỵ binh này là càn quốc duy nhất kỵ binh, ở loại thời khắc mấu chốt này, đại gia không chút do dự chuẩn bị liều mạng. Giết! Tân Ẩn cuồng loạn nộ hống, trực tiếp cuồng vô ngông ngựa độc, dưới người hắn chiến mã liền điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Giết! 200 thiết kỵ nộ hống liên tục, đại gia đi theo Tân Ẩn phía sau điên cuồng bay trốn, thật giống như hơn 200 tấc mãnh hổ xuống núi giống như, trên chết xuyên qua một mảnh sơn lâm, trực tiếp thẳng hướng địch quân. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, bọn họ chấn động thiên địa. 018 bắt giặc phải bắt đua trước, trấn áp thô bạo địch quân chủ soái. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Bọn họ chấn động thiên địa. Ầm 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 tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, đáng sợ tiếng gầm thật giống như dâm nát đại gia trong lòng giống như, sợ đến đang tại chém giết Nam Yến đại quân kinh hồn bạc vía, cũng kích thích mãnh hổ quân đoàn nhiệt huyết sôi trào. Địch tấn công, bên trái nên chiến. Đoạn Huy kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng đã muộn. Tân Ẩn mang người điên cùng giết ra, trực tiếp giết vào đoàn người, trường kiếm trong tay của hắn liều mạng chém thẳng, 7-8 cái địch quân tại chỗ bị chém thành hai khúc, tràn diện máu tanh đáng sợ. Giết giết giết. Các kỵ binh hưng phấn rít gào, đại gia đi theo Tần Ẩn phía sau điên cuồng xông về phía trước, chiến mã điên cuồng giẫm đạp đập vào, chiến đao liều mạng chém thẳng, giết địch quân người ngã ngựa đổ, một lần liền đem địch nhân chặn ngang cắt đứt. Đáng chết. Đoạn Huy hoàn toàn biến sắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến vẫn còn có một nhánh kỵ binh, cái này Tần Ẩn kỵ binh tuy nhiên không nhiều, thế nhưng tại đây chật hẹp trong sơn đạo nhưng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không ai chống đỡ được bọn họ đập vào, nếu như lại như thế tiếp tục giết, tình huống không ổn a Đoạn Huy, để mặc lại. Tần Ẩn cười lớn. Hắn một đường chém giết, phàm là chặn đường địch nhân đều bị hắn ném lăn trên mặt đất. Đao này thường kiếm vũ chiến trường đối với Tần Ẩn một chút khó khăn đều không có, dựa vào thực lực cường đại, hắn thủ hạ căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, mà bây giờ hắn mục tiêu đúng là Đoạn Huy. Bắt giặc phải bắt đua trước, nếu như có thể diệt Đoạn Huy, như vậy tất cả liền đơn giản. Đoạn Huy cũng nhìn ra hắn muốn phương pháp. Ha ha ha, nhát gan bọn chuột nhắt, an ta nhất thương. Đoạn Huy giống giận vô ngông ngựa tiến lên, hung tợn nhất thương đâm về Tần Ẩn. Keng. Hai người cứng đối cứng nhất kích, Đoạn Huy nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì từ Tần Ẩn trên thân kiếm truyền đến kinh người lực đạo, lại đem hắn thiết thương cũng vỡ lùi. Đáng chết. Đoạn Huy tức đến nổ phổi rít gào, hắn cả người chân khí lăn lộn không thôi, thiết thương mang theo vạn cân cự lực lần thứ hai gào thét lên nện xuống tới. Hừ, Tân Ẩn trường kiếm run lên, tùy ý ra 7-8 đạo kiếm ảnh, sau một khắc lần thứ hai cùng hắn điên cuồng chém giết, kể từ cùng Lao Thái giám chém giết qua về sau, Tân Ẩn đã cảm nhận được võ lực cường đại chỗ tốt, vì lẽ đó hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tăng cường thực lực mình. Cùng cao thủ quyết đấu, chính là tăng cường thực lực tốt nhất khắp vùng. Đinh đinh đinh. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục nhận thẳng hướng đối phương chỗ yếu, đáng sợ kiếm khí cùng thiết thương không ngừng quét ngang, bốn phía Nam Yến binh lính cũng bị lan đến không ít, chu vi trong vòng 10 thước tuyệt không người sống. Mấy chục nhận bên trong, hai người dĩ nhiên hòa nhau. Đoạn Huy liều mạng cũng vô pháp thương tổn được Tần Ẩn, nhưng Tần Ẩn nhưng càng giết càng mạnh mẽ, hắn kiếm pháp tiến bộ thần tốc, chỉ chốc lát liền chỉ đông đánh tây, kiếm kiếm sắc bén hung ác, ngược lại dĩ nhiên cường thế áp chế Đoạn Huy, tức giận đến Đoạn Huy quả thực muốn thổ huyết. Ha ha ha, quốc quân vi vũ. Lý Tồn Hiếu hưng phấn hoan hô, các anh em, quốc quân đều tại liều mạng. Đại gia còn chưa theo ta xông lên giết, diệt Nam Yến người. Giết giết giết. Ha ha ha, với bọn hắn liều. Đại gia kích động giống giận gào thét, đi theo Lý Tồn Hiếu phía sau điên cuồng xông về phía trước giết, dĩ nhiên giết Nam Yến người liên tục bại lui. Quốc quân. Đoạn Huy kinh hãi đến biến sắc. Hắn đánh chết đều không nghĩ đến, Tần Ẩn dĩ nhiên là cản quốc quốc quân, càng không có nghĩ tới kỳ xoa một chiêu hắn càng bị Tần Ẩn quân lấy, hiện tại mất đi hắn chỉ huy, Nam Yến đại quân lại có tan tác dấu vết. Cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 19, trận đầu đại thắng, thích thu hoạch tân quân gói quà lớn. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tân Ẩn cùng Lý Tồn Hiếu nhất lên cường thế ra tay, một người cuốn lấy Đoạn Huy, một người mang binh điên cuồng xung phong, mất đi Đoạn Huy chỉ huy Nam Yến đại quân lập tức liên tục bại lui. Chiến tranh, đánh chính là khí thế. Tuy nhiên Càn Quốc nhân số chỉ có Nam Yến 1/10, thế nhưng ngay từ lúc đầu chiến đấu Càn Quốc liền khí thế như hồng, Nam Yến sĩ khí lần nữa gặp khó, tại loại này đặc thù địa hình trung Nam Yến nhân mấy ưu thế căn bản không triển khai được, cuối cùng chỉ có thể bị áp chế. Gây go. Đoạn Huy kinh ngạc thốt lên. Hắn thân kinh mạch chiến, tự nhiên biết rõ hôm nay chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt, Nam Yến đại quân ngàn dặm xa xôi lại đây còn chưa nghỉ ngơi quá, hiện tại lại gặp phải mai phục, hắn không nữa hạ lệnh rút quân chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt ở đây. Rút lui. Đoạn Huy một bên chiến đấu một bên nộ hống, đao thuẫn binh đoàn hậu, những người khác cho ta rút khỏi đường núi, ở sơn mạch ba dặm ở ngoài kết trận nên địch. Rút lui, mau bỏ đi. Tướng quân có lệnh, rút lui. Nam Yến các binh sĩ mừng như điên, bọn họ đã sớm không nghĩ đánh tiếp, bỏ lại đại lượng thi thể về sau bọn họ bắt đầu cấp tốc lui lại. Cầu hoàng đế. Đoạn Huy căm tức giết đảo. Hôm nay trước tiên tha cho ngươi mạng chó, báo đáp ta tập hợp lại, liền lấy cái mạng nhỏ ngươi. Nói xong, Đoạn Huy lo lắng quay đầu liền chạy. Hắn đã bị Tần Ẩn đánh sợ, nói mấy câu chống đỡ giữ thể diện mà thôi, kỳ thực tâm lý không biết nhiều sợ hai Tần Ẩn đây, hắn hận không được lập tức liền chạy khỏi nơi này, cũng không tiếp tục theo Tần Ẩn cái quái vật này chém giết, một cái nhị lưu cao thủ dĩ nhiên áp chế cường giả hạng nhất, đây quả thực là nghịch thiên a muốn chạy. Tần Ẩn giận dữ vỗ mông ngựa truy sát, hắn một kiếm điên cuồng đâm ra, sợ đến Đoạn Huy một cái hồi mã thương chống đối, thế nhưng là sau một khắc Tần Ẩn tay trái bá khí đánh ra. Giống Tần Ẩn tay trái chân khí ngưng tụ, lúc ẩn lúc hiện ngưng tụ long hổ hình dạng, còn có một tiếng chân long rít gào, sau một khắc chân khí liền bá đạo đánh giết tới, sợ đến Đoạn Huy vội vã cùng hắn đối trưởng. Hai trưởng đối lập, chân khí tuôn ra. Ầm ầm ầm. Chu vi 10 mễ khí sóng lan lộn, sở hữu tới gần binh lính toàn bộ đánh bay ra ngoài, trang diện hỗn loạn tương mừng, mà ở cái này cứng đối cứng vừa đánh trúng, Đoạn Huy dĩ nhiên bại. Xì xì. Trong miệng hắn điên cuồng thổ huyết, dưới thân chiến mã lại bị đánh chết rơi, cái tên này càng bị đánh thành trọng thương. May là hắn coi như là cái thân kinh bách chiến võ tướng, cái tên này mượn trưởng lực bay ngược mấy cái mét, cuối cùng ngã vào trong đám người, ở mấy người lính nâng đỡ chật vật lui lại. Ha ha ha, đại gia theo ta xung lên. Tân Ẩn hưng phấn rít gào. Giết, giết, giết. Càn Quốc các binh sĩ kích động nộ hống, đại gia không muốn sống liều mạng đuổi tới đánh kẻ xa cơ, gặp người liền chặt, đại lượng Nam Yến quốc binh lính đã bị ném lăn trong vũng máu, tức giận đến Đoạn Huy lần thứ hai thổ huyết. Bại, bọn họ bại rối tinh rối mù. Rút lui. Đoạn Huy bất đắc dĩ nộ hống, mang người phát điên chạy trốn, đang chạy trốn trong quá trình tự nhiên lại là bị chặt lật không ít người, mãi cho đến chạy ra sơn mạch đi tới rộng rãi khu vực, hắn mới có một tia cảm giác an toàn, bởi vì Tần Ẩn không truy. 019 trận đầu đại thắng, thích thu hoạch tân quân gói quà lớn. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Đoạn Huy bất đắc dĩ nộ hống, mang người phát điên chạy trốn, đang chạy trốn trong quá trình tự nhiên lại là bị chặt lật không ít người, mãi cho đến chạy ra sơn mạch đi tới rộng rãi khu vực, hắn mới có một tia cảm giác an toàn, bởi vì Tần Ẩn không truy. Địa phương trống trải, Nam Yến đại quân người đông thế mạnh, lại đuổi tiếp không tốt. Dừng lại, thu binh. Tân Ẩn hạ lệnh, tất cả nhân mã trên quét tước chiến trường, cứu chữa thương binh, tổn hiếu, ngươi kiểm kê thương binh, mau chóng để mọi người tu sửa tốt. Vâng. Đại gia kích động gầm nhẹ, đại gia lần thứ nhất xuất chiến dĩ nhiên đánh một cái thắng trận lớn, điều này làm cho đại gia làm sao có thể không cao hứng. Liền ngay cả Lý Tổn Hiếu cũng là một mặt mừng như điên cùng kích động. Thắng. Đây là càn quốc quan trọng nhất, cũng là đại gia quan trọng nhất tháng ngày. Từng thấy máu, từng cái sống sót binh lính, cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng cái trở nên sát khí đằng đằng, theo lão binh không khác nhau gì cả. Trận chiến này, thu hoạch quá tốt đẹp lớn. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng bỗng nhiên nhắc nhở, chủ nhân đẩy lùi Nam Yến đại quân, hoàn thành nhiệm vụ, thu được sơ cấp rút thưởng một cái bảo dương, hỏi có hay không lập tức rút thưởng. Rút thưởng. Tân Ẩn ánh mắt sáng lên. Đánh. Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái rút thưởng bàn, phía trên viết mấy cái khen thưởng, bộ binh gói quà lớn, kỵ binh gói quà lớn, tân quân gói quà lớn, văn thần gói quà lớn, võ tướng gói quà lớn. Vũ đại tuyển hạng. Từng cái tuyển hạng nên đều có không ít bảo vật, Tân Ẩn vừa nhìn cứ vui vẻ, hắn nhìn Kim Chỉ Nam không ngừng mà chuyển động, cuối cùng Kim Chỉ Nam liền đứng ở Tân Quân gói quà lớn bên trên. Chúc mừng chủ nhân, thu được Tân Quân gói quà lớn, lễ bao bên trong tổng cộng 4 cái bảo vật. Hệ thống chức năng nói, Phi Hùng Quân thẻ triệu hoán, Độc Cô Cửu Kiếm bản thiếu, Cửu Tinh Liên Châu tiến pháp, Hàng Long thập bát trưởng bản thiếu. Phi Hùng Quân thẻ triệu hoán, sử dụng về sau, có thể triệu hoán Tam Quốc thời kỳ đại chư hầu đồng chắc thân vệ bộ đội Phi Hùng Quân tham chiến, triệu hoán sau Phi Hùng Quân sẽ không biến mất, sau khi chết có thể lần thứ 2 triệu hoán, 100 nghe theo chủ ký sinh mệnh lệnh. Chú thích: Phi Hùng Quân nhân số không chiếm quân đế quốc đội số lượng, Độc Cô Cửu Kiếm bản thiếu, thần cấp võ hiệp bí tịch, Vũ Thần Cường giả Độc Cô cầu bại sang chế, vô chiêu thắng có nhận, uy lực kinh người, này bản thiếu chỉ có 3 thước đầu. Cửu Tinh Liên Châu tiến pháp, thượng cổ tiễn phương pháp bí tịch, tập được về sau có thể nắm giữ siêu cường tài bắn cung, trong nháy mắt có thể bắn ra 9 mũi tên, uy lực vô cùng lớn. Hàng Long thập bát trưởng bản thiếu, thiên hạ đệ nhất trường pháp, cái bang lịch đại trấn bang thần kỹ, uy lực siêu tuyệt đáng sợ, này bản thiếu chỉ có 8 nhận. Vụ. Bạch quang lóe lên, Tân Ẩn trong tay là hơn một cái thẻ, 3 bản bí tịch. Hắn nhìn cái này bốn dạng sáng lên lấp lóa bảo vật, khoe miệng không nhịn được né qua một tia mừng như liên. Đậu phộng, vận may này thật sự là nghịch thiên nha. Ba loại như bức võ học, quả thực làm cho Tần Ẩn thực lực thu được nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà bay hùng quân thẻ triệu hoán lại càng là làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Phi Hùng Quân A, đây chính là đồng chắc triệu tập đại lượng năng nhân dị sĩ tổ kiến siêu cường quân đội, bọn họ nhân số chỉ có 3.000, nhưng mỗi người đều là năng lực phụ 500 cân, ngày đi 700 dặm đại hán và vỡ. Trên người mặc gió thổi không lọt liên thân khải giáp, tay cầm nặng hơn 100 cân kiếm, lên ngựa có thể làm kỵ binh hạng nặng sứ. Xuống ngựa chính là trọng bộ binh, toàn năng hình phong cách tác chiến, quả thực là một nhánh địa ngục đến ma quỷ quân đoàn. Nếu như có thể đem Phi Hùng Quân triệu hoán đi ra, cái kia Tần Ẩn trong quân thực lực nhưng là như bức lớn nha, đến thời điểm cái gì Nam Yến đại quân hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt. Ha ha. Tần Ẩn cười to, dựng trại đóng quân, tùy ý tái chiến. Quỷ Côn Vợ Ở, Lạc Tử, Hoa Tươi, đánh ra phiếu, khen thưởng 5555, lão béo nguyện dùng non cúc để đổi. Chương 20, triệu hoán Phi Hùng Quân, thần cấp uy vũ chi sư. Tân thư Côn Vợ Ở, Lạc Tử, màn đêm buông xuống. Chiến trường chậm rãi bình ổn lại, mùi máu tanh cũng tiêu tan không ít, hai quân bắt đầu từng người dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Trong dãy núi, Càn Quốc đại quân doanh trướng phân tán, trên núi che kín lính gác. Sơn mạch ra, Nam Yến đại quân doanh trướng liên miên mấy dặm, ngay ngắn trật tự, phòng bị nghiêm ngặt, hai quân bắt đầu từng người nghỉ ngơi. Lý Tồn Hiếu bận việc rất lâu, cuối cùng mới tiến vào Tần Ẩn doanh trướng. Quốc quân. Lý Tồn Hiếu quỳ một chân trên đất, kích động ôm quyền bẩm báo, hôm nay chiến công kiểm kê xong xuôi, chúng ta tổng cộng giết địch hơn 2000 người, mà mãnh hổ quân đoàn bèn bèn có hơn 100 người chết trận, hơn 200 người không giống trình độ bị thương. Đại thắng à? Được, ha ha. Tân Ẩn thỏa mãn cười to, hắn lúc này đang tại ăn bữa tối, nhìn thấy Lý Tồn Hiếu còn quỳ trên mặt đất, hắn vội vã vây tay nói, Tồn Hiếu, còn chưa ăn bữa tối chứ? Tới tới tới, nhất lên ăn chút, tại đây trong quân doanh cũng không có gì hay ăn, trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Đa tạ quốc quân. Lý Tồn Hiếu cảm kích ông quyền, cuối cùng luôn mãi từ chối mới ngồi xuống ăn cơm, trong quân cơm nước cũng 10 phần thô ráp, một ít cải bánh, một ít thịt nướng, một ít thịt canh, đây chính là bọn họ hai cơm tối. Bất quá hôm nay mọi người đều mệt, vì lẽ đó Tần Ẩn cùng Lý Tồn Hiếu cũng là ăn hết sức thoải mái. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cảm tình cũng tăng tiến không ít. Quốc quân, vì sao ngài thực lực tăng cường nhanh như vậy? Lý Tồn Hiếu rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hắn khiếp sợ nói, hai ngày trước, ngài còn là một vị người bình thường, mà trận chiến này trước ngài dĩ nhiên trở thành nhị lưu cao thủ, trận chiến này lại càng là đánh bại Đoàn Huy, mà lúc này ngài thực lực thật giống lại có tăng cao, mặt tướng thật sự là nhìn không thấu ngài. Ha ha. Tân Ẩn thấy buồn cười, Lý Tồn Hiếu có này nghi hoặc thật là bình thường, bởi vì trước khi ăn cơm Tân Ẩn vừa đem Độc Cô Cửu Kiếm, Cửu Tinh Liên Châu tiến pháp, Hàng Long thập bát trưởng toàn bộ học hội. Cái này ba bản bí tịch, hắn một khi lựa chọn học tập, cũng đã rất nhanh thuần thục nắm giữ. Trước đây Tần Ẩn chỉ có một thân chân khí, giết người chỉ sợ ma lực, mà bây giờ hắn nắm giữ các loại thần cấp kỹ xảo, một thân thực lực tự nhiên là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hiện tại hắn sẽ cùng Đoạn Huy chém giết, trong vòng 10 chiêu nhất định giết hắn. Tần Ẩn biến hóa, không thể gạt được Lý Tồn Hiếu, vì lẽ đó hắn mới khiếp sợ như vậy cùng kính nể, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy biến hóa, bất luận là nguyên nhân gì, cũng đáng giá khiến người ta kính phục. Tồn Hiếu, cô thực lực tăng cường tấn mãnh nguyên nhân tạm thời bất tiện báo cho biết. Tần Ẩn cười nói, cô chỉ có thể nói đây là bí mật, từ nay về sau ngươi còn biết xem đến bí mật, ngươi chính là câu người tâm phúc, ngờ bực việc sẽ không tất nhiều bận việc. Mặt tướng không dám. Lý Tồn Hiếu xin lỗi nói, mặt tướng ngu xuẩn vô tri, lại dám đánh dò xét quốc quân việc tư, thật sự là đáng chết. Không sao cả. Tân Ẩn cười đứng dậy, nói, tới, cô dẫn ngươi đi xem một cái càng làm cho ngươi khiếp sợ sự tình. Nói, Tân Ẩn trực tiếp đi ra ngoài. Lý Tồn Hiếu thấy thế đầy mặt kinh ngạc, cũng đội vàng đuổi theo đi, chờ đi ra doanh trướng, hắn phát hiện Tân Ẩn dĩ nhiên hướng về người ở Thưa Thất Sơn Lâm đi đến, vậy thì để hắn 10 phần khiếp sợ. May là hai người đều là cao thủ, ở trong bóng tối cũng có thể thấy vật, vì lẽ đó cũng không làm kinh động bất luận người nào. Cuối cùng, Tân Ẩn đứng ở vừa ra trong bóng tối. Bốn phía đều là sơn lâm, đen như mực xem không quá xa, chỉ có thể nghe thấy mấy tiếng sâu bọ kêu chim hót tiếng. Lý Tồn Hiếu vừa định dò hỏi hắn vì sao tới đây, Tân Ẩn liền bứt ra một cái thẻ. Đi ra đi, Phi Hùng Quân. Tân Ẩn gầm nhẹ. 020 triệu hoán Phi Hùng Quân, thần cấp uy vũ chi sư. Tân thưa cồn vợ ở, lạc tử. Đi ra đi, Phi Hùng Quân. Tân Ẩn gầm nhẹ. Bù. Mặt đất, sơn lâm bỗng nhiên lấp lóe một đạo ánh sáng màu đen. Đạo hào quang này trong đêm đen không có chút đáng chú ý nào, trừ bầu trời ngôi sao lấp lóe không yên ra, phụ cận người căn bản không thể phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ có Lý Tồn Hiếu một mặt chấn động cùng choáng váng. Bởi vì hắn nhìn thấy Phi Hùng Quân triệu hoán. Tân Ẩn trong tay tấm thẻ biến mất ở trong núi rừng, rất nhanh cái này đến cái khác đại hán vạm vỡ liền xuất hiện ở phụ cận, bọn họ từng cái ăn mặc hắc sắc liên thân khải giáp, tay cầm nặng trăm cân kiếm, vắt trên lưng đao cung tiễn nỏ, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt đáng sợ. Mà bọn họ bên cạnh, tất cả đều phân phối từng con cao to chiến mã. Những này chiến mã thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, con mắt lấp lánh có thần, trên thân còn khoác cẩn trọng lân phiến khải giáp, những này khải giáp đem chiến mã toàn phương vị bảo vệ, chỉ đem con mắt bại lộ ở bên ngoài. Bái kiến chủ nhân. 3000 phi hùng quân quỳ một chân trên đất, cùng nhau gầm nhẹ, chấn động toàn bộ sơn lâm lạnh run run, chấn động phụ cận cản quốc binh lính đầy mặt choáng váng. Không ít người tưởng rằng địch tấn công đây, sợ đến bò lên liền chuẩn bị chiến đấu, trong núi rừng hỗn loạn tương mừng. Chơi ạ. Lý Tồn Hiếu kinh ngạc thốt lên, đây là cái gì? Phi hùng quân hung lệ. Khủng bố. Bọn họ người yếu nhất đều có tam lưu cao thủ mức độ, tối cường giả thậm chí so với Đoạn Huy còn đáng sợ hơn, đây tuyệt đối là một nhánh siêu cường quân đội, so với Địa Ngục quân đoàn còn đáng sợ hơn. Rất hiển nhiên, Lý Tồn Hiếu cũng bị làm cho khiếp sợ. Đây là cô Phi Hùng Quân. Tân Ẩn cười to nói, từ lúc ngày bắt đầu, Phi Hùng Quân tiếp nhận đại nội thị vệ chức trách, chuyên môn phụ trách bảo vệ cô an toàn, trừ bảo vệ bên ngoài hoàng cung, câu ngự giá thân trinh thời gian, bọn họ cũng là mạnh nhất cương đao. Tốt một nhánh uy vũ chi sứ a. Lý Tồn Hiếu chấn động kinh ngạc thốt lên, cỡ này quân đội coi như là cựu phẩm đế quốc cũng chưa chắc có thể huấn luyện được quá nhiều, mặt tướng nếu như bị đám người kia vây giết, như vậy nhất định là trốn chi vô vọng, chắc chắn phải chết ta. Quốc quân có này đáng sợ quân đội, sao phải sợ Nam Yến quốc? Ha ha, rất đúng rất đúng. Tân Ẩn cười nói, Phi Hùng Quân sức chiến đấu đáng sợ, ngày mai ngươi đem triệt để kiến thức, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai liền diệt Nam Yến đại quân. Vâng. Lý Tồn Hiếu kích động ôm quyền, quốc quân yên tâm, mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh. Ân. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu, có Lý Tồn Hiếu, hơn nữa Phi Hùng Quân sức chiến đấu đáng sợ, ngày mai nhất chiến khẳng định phi thường thú vị. Vừa nghĩ tới Đoạn Huy tức đến nổ phổi muốn báo thù, thế nhưng Phi Hùng Quân bá khí ra trận chẳng cảnh, Tân Ẩn liền không nhịn được cười gằn, đoạn này Huy chỉ sợ sẽ bị dọa đến đi đáy cũng bay đi ra đi. Bất kể như thế nào, Nam Yến quốc 3 vạn đại quân là đường hỏng trốn. Ngày hôm nay chương 4, nửa đêm mới vừa gõ chữ xong xuôi, yêu cầu nghiệm thu ẩn dấu, hoa tươi, đánh giá phiếu cùng khen thưởng. Chương 21, Phi Hùng Quân xuất chiến, nghiền ép tất cả địch. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử. Phi Hùng Quân xuất hiện vẫn chưa kinh động quá nhiều người, trừ Lý Tồn Hiếu cùng với một ít đại nội thị vệ ra, những người khác toàn cũng không biết có như thế một nhánh đáng sợ quân đoàn đã buông xuống. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Sáng sớm Nam Yến quốc quân doanh liền rất sớm ăn xong điểm tâm, hơn 2 vạn người cấp tốc bận rộn, đại lượng kỵ binh, bộ binh, cung nỏ, chiến xa cũng đã xếp đặt ra, quay về sơn mạch bài binh bố trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hôm qua Nam Yến đại quân đại bại mà về, tất cả mọi người là nghẹn hơi, nhân số rõ ràng so với đối phương nhiều gấp bội lại bất vừa, điều này làm cho đại gia làm sao cũng không thoải mái. Ngày hôm nay, mọi người liền muốn rửa sạch nhục nhã. Hơn 2000 người khinh kỵ binh, hơn 100 cái đại hình cung nỏ, hơn 1000 đem tiểu hình cung nỏ, hơn 100 cái đại hình chiến xa, cái này vũ trang đầy đủ đáng sợ trận doanh coi như cùng 3-5 vạn nhân chính diện chém giết, Nam Yến đại quân cũng tuyệt không thua kém. Đoạn Huy cưỡi con ngựa cao to tự mình dò xét quân trận. Hắn đầy mặt nghiêm trọng, phía sau mang theo đến mấy chục cái các cấp võ tướng, này tấm ngưng trọng nghiêm túc tràng cảnh để không ít người đại khí cũng không dám nhiều thấu một cái, phải biết, Đoạn Huy thế nhưng là rất lâu không có nghiêm túc như thế. Xem ra hôm qua đại bại, thật kích thích đến hắn. Luôn mãi kiểm tra chính mình quân trận, phát hiện hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết, Đoạn Huy mới thỏa mãn gật gù, liếc mắt nhìn cách đó không xa sơn mạch, hắn rút kiếm nổ hống, các anh em. Ở hơn 2 vạn Nam Yến đại quân khí thế như hồng dích đảo, thanh âm kinh thiên động địa, chấn động phụ cận sơn mạch chim tức giã thú liều mạng chạy trốn. Sát cơ trên không trung vô hình ngưng tụ. Chiến tranh sắp lần thứ 2 triển khai. Đoạn Huy lần thứ 2 nổ hống, trận đánh hôm qua, chúng ta khinh địch gặp khó, tổn thất không ít huynh đệ, bản tướng đã dâng thư đại vương tội. Nhưng chúng ta chính là Nam Yến quốc tướng sĩ, đối mặt càn quốc bực này còn kiến hôi, lại ra chịu phục không phục. Có dám hay không cọ rửa sỉ nhục? Không phục. Không phục. Giết bọn họ, giết. 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 Nam Yến tuyệt không được này khuất nhục nhất định phải dùng máu tươi đến cọ rửa. Các binh sĩ cuồng loạn rít gào nổ hống, từng cái hiển nhiên cũng không phục lắm. Là một người tứ phẩm vương quốc, dĩ nhiên ở nhất phẩm cỡ nhỏ chư hầu quốc trước gặp khó, là lan truyền ra ngoài, đại gia mặt cũng mất hết. Hiện tại, mỗi một người lính cũng sát khí đằng đằng. Đại gia hận không được lập tức đấu võ, sau đó mạnh mẽ giẫm chết phía trước địch nhân, sau đó nhảy vào càn quốc lãnh địa đốt cháy và cướp bóc, lấy máu tươi đến cọ rửa đại gia bất nạt, lấy tàn bạo đổ sát đến xác lập Nam Yến quốc hy vọng. Được, ha ha ha. Đoạn Huy thỏa mãn cười lớn, hôm nay đại gia liều mạng, lo gì địch quân bất diệt. Báo đáp ta chờ diệt những con chó này tặng, bản tướng mang bọn ngươi giết vào càn quốc, tất cả mọi người tùy ý đánh cướp 3 ngày, cướp được kim ngân cùng mỹ nữ toàn về các ngươi sở hữu. Hiện tại, nổi chống trợ uy. Rầm rầm rầm. Nhiệt huyết sôi trào tiếng chống trận vang lên, mấy bạn Nam Yến đại quân tất cả đều con mắt tỏa sáng, mỗi cái binh lính đều giống như bị đánh máu gà giống như hưng phấn. Đánh cướp 3 ngày. Đó chính là nói đi vào càn quốc, muốn cướp cái gì liền cướp cái gì, muốn lộ sạch nữ nhân nào liền lộ sạch nữ nhân nào, chuyện tốt như thế đại gia làm sao có khả năng không hưng phấn. Nam Yến đại quân sĩ khí, trước nay chưa từng có tăng vọt. Đao thuẫn binh phía trước, tấn công núi. Giết. Đoạn Huy hưng phấn rít gào. Giết. 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 Nam Yến đại quân chỉnh tề nổ hống, bọn họ cầm trong tay thiết thương đao kiếm đạp bước tiến lên, thẳng đến sơn mạch đánh tới, dãy núi kia bên trong người ảnh lấp lóe, rất hiển nhiên Tần Ẩn đã bày xuống công sự phòng ngự. Thời khắc này, Nam Yến đại quân thật giống như một đám mất lý trí sói đói, coi như phía trước có mạnh mẽ đến đâu công sự phòng ngự, bọn họ cũng phải đem nó xé thành mảnh nhỏ. Không hai một phi hùng quân xuất chiến, nghiền ép tất cả địch. Thân thưa cồn vợ ở, Lạc Tử. Thời khắc này, Nam Yến đại quân thật giống như một đám mất lý trí sói đói, coi như phía trước có mạnh mẽ đến đâu công sự phòng ngự, bọn họ cũng phải đem nó xé thành mảnh nhỏ. Các, cầu hoàng đế, chờ lao tử bắt lại ngươi, nhất định phải làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Đoạn Huy hưng phấn cười gằn, không không không, cái này còn không được, bản tướng nhất định phải đưa ngươi trong hoàng cung Tần Phi từng cái lôi ra đến, ngay ở trước mặt ngươi tàn nhẫn mà được. Ha ha ha, tướng quân nói cực kỳ. Tướng quân chơi Tần Phi, có được đem cung nữ thưởng cho chúng ta mới là a. Võ tướng nhóm hưng phấn trêu ghẹo, mỗi một cái đều là cười gằn không ngừng. Bọn họ nắm giữ tuyệt đối tự tin. Hôm qua bại một lần có thể thông cảm được, mà ngày hôm nay bọn họ đại quân áp cảnh, tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Tất cả mọi người đã kết luận chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, thậm chí mọi người đều đang tính toán chờ đợi dưới làm sao làm nhiều mấy người phụ nhân mới tốt. Nhưng lại tại Đoạn Huy Dương Dương tự đắc thời điểm, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, bởi vì mặt đất lúc gần lúc hiện chuyển đến một ít rung động, thật giống như là muốn động đất giống như. Lúc này Nam Yến đại quân sắp nhảy vào sơn mạch, mà trong dãy núi một mảnh gió êm sóng lặng, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Các ngươi cảm giác được sao? Đoạn Huy quát hỏi. Cảm giác cái gì? Ồ, mặt đất làm sao đang chấn động? Động đất. Sơn mạch bên kia có nổ vang truyền đến. Gây go, là kỵ binh hạng nặng. Võ tướng nhóm khiếp sợ rít gào, tất cả mọi người chấn động trừng mắt về phía sơn mạch đầu kia, chỉ thấy rầm rạp trong núi rừng bỗng nhiên lao ra đại lượng kỵ binh hạng nặng. Bọn họ nhân số đông đảo. Tất cả mọi người cũng trên người mặc hắc sắc liền thân khải, tay cầm nặng 100 cân kiếm, cưới con ngựa cao to bên trên, chỉ lộ ra từng đôi đáng sợ băng lãnh con mắt. Bọn họ thật giống như dòng lũ màu đen giống như vậy, điên cuồng từ trong núi rừng chút xuống, ở Tân Ẩn Lý Tồn Hiếu dẫn dắt đi, 3000 phi hùng quân bày ra đáng sợ răng nanh. Ầm ầm ầm. Mặt đất ở chấn động, cây cỏ đang gào thét, sát khí ở tụ tập, đáng sợ phi hùng quân vừa xuất hiện, liền mang đến dường như muốn nghiền nát tất cả khí thế đáng sợ, sợ đến tất cả mọi người trợn mắt bát mồm. Có ma, kỵ binh hạng nặng, đây là kỵ binh hạng nặng. Trời ạ, địch nhân làm sao có khả năng có kỵ binh hạng nặng? Cái này không thể nào. Cẩn thận phòng ngự, co rút lại trận hình, nhanh nhanh nhanh. Cẩn thận, bọn họ đến. Mấy bạn Nam Yến binh lính sợ hãi rít gào, tất cả mọi người bị sợ nổi da gà, mắt thấy phi hùng quân giết tới, đại gia chỉ có thể cắn răng phòng ngự phản kháng. Giết. Tân Ẩn Lý Tồn Hiếu hưng phấn gầm nhẹ, hai người bá khí mang theo 3000 phi hùng quân nhảy vào đoàn người. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang, vũ trang đầy đủ chiến mã thật giống như xe tải giống như vậy, trực tiếp đem địch nhân đánh bay dẫm chết, phi hùng quân tướng sĩ nặng 100 cân kiếm không ngừng bung đẩy, phía trước địch nhân thật giống như rơm rạ giống bị quét bay cắt chết. Trong lúc nhất thời, địch quân người ngã ngựa đổ, tràn diện hỗn loạn. Thời khắc này, phi hùng quân bày ra chính mình sức chiến đấu đáng sợ, một đường nghiền ép bất cứ kẻ địch nào. Đoạn Huy đã bị dọa sợ. Ngày hôm nay trường nằm, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 22, kiếm chém Đức Huy, trận chiến này càn quốc đại thắng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, kỵ binh hạng nặng ở vũ khí lạnh bên trong chiến trường, tuyệt đối là thuộc về nghịch tiên cấp bậc siêu mãnh liệt quân đoàn, một khi để kỵ binh hạng nặng tốc độ để bật lên, cái kia đem không ai có thể ngăn cản bọn họ phong mang. Người mượn mã lực, Từng cái phi hùng quân tướng sĩ cũng nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ, bọn họ điên cuồng đập vào giẫm đạp, đại lượng địch nhân bị chôn miễn cưỡng giẫm thành thịt nát. Trên chiến trường, tiêu thảm thiết kêu lên tiếng thét chói tai liên tiếp. Nam Yến đại quân bị siết liều xiềng, Đoạn Huy liều mạng muốn ổn định trận doanh, thế nhưng là hắn căn bản là không làm được, bởi vì phi hùng quân thật đáng sợ, ở vùng bình nguyên như thế này, khu vực ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bọn họ tốc độ, những người cản đường chỉ có bị giẫm chết phần. Ngăn ngắn thời gian một chung trà, Đoạn Huy cấu trúc sở hữu phòng ngự đã đều bị tách ra, đại lượng Nam Yến binh lính sợ hãi bất an trùng quanh tránh né, đã sớm vô ý ham chiến. Giết giết giết. Trong núi rừng, mãnh hổ quân đoàn hưng phấn xung phong đi ra, những lính mới này tuy nhiên không hiểu nổi tại sao lại có một nhánh kỵ binh hạng nặng xuất chiến, thế nhưng vào lúc này đại gia cũng biết nên đánh kẻ xa cơ, vì lẽ đó tất cả đều xung phong đi ra. Mãnh hổ quân đoàn nhảy vào chiến trường, đi theo phi hùng quân phía sau không ngừng xung phong chém thẳng, đại lượng Nam Yến binh lính trong lúc hỗn loạn bị chặt lật, thương vong kéo dài tăng cường. Xong. Đoạn Huy tuyệt vọng kêu rên. Trong lòng hắn phát điên phẫn nộ, không cam lòng mất ức, cái này 3 vạn đại quân toàn bộ đều Nam Yến quốc chủ lực quân đội, chung quanh chinh chiến chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, thế nhưng là hôm nay hắn nhưng vô lực hồi thiên. Lập tức tổn thất nhiều như vậy binh mã, hắn chịu tội quá nặng, hắn sẽ bị đại vương xử tử. Trận chiến này, Nam Yến đã thua. Mấy vạn người bị mấy ngàn người đuổi theo chém, cái này bại cục thật sự là ai cũng không thể đoán được. Tướng quân, rút lui đi. Địch quân lại có kỵ binh hạng nặng, tuy nhiên nhân số không nhiều, thế nhưng trùng kích lực thật là đáng sợ, chúng ta không có cơ hội thắng. Chúng ta trận doanh đã bị tách ra, không nữa rút lui, tổn thất hội càng thêm lớn. Võ tướng nhóm lo lắng quên lơn, mới khai chiến không bao lâu, mọi người liền đã nhìn ra trận chiến này đã thua, mau trốn đi mới là vương đạo, thế nhưng là Đoạn Huy nhưng lắc đầu từ chối. Hắn ánh mắt chậm rãi trở nên điên cuồng. Nhìn chằm chằm đang tại chiến trường tàn phá bừa bãi Tân Ẩn, ánh mắt của hắn dị thường hung ác, thật giống một con sói đói giống như tàn nhẫn, bởi vì Đoạn Huy biết rõ hôm nay nếu như muốn trở mình, duy nhất hy vọng chính là giết chết Tân Ẩn. Liên tiếp lựa bại, đều là Tân Ẩn làm chuyện tốt, Đoạn Huy trong lòng sát cơ kềm nén không được nữa, hắn để lên tiết thương nổ hống, "Trung tướng, theo ta trùng." Giết chó này hoàng đế lại nói, "Nếu như không thể đem hắn giết chết, chúng ta tất cả mọi người trở lại cũng phải bị xử tử, còn phải liên lụy người nhà, sao không liều mạng đánh một trận?" Tướng quân nói không sai, liều mạng nhất chiến còn có sinh cơ, giết đi. Giết hắn, cùng tiến lên. Chúng võ tướng dồn dập rút kiếm, bọn họ đầy mặt bi tráng, từng cái đi theo Đoạn Huy phía sau, không muốn sống nhằm phía Tân Ẩn. Chiến còn có một con đường sống. Nếu như giết chết Tân Ẩn, như vậy chiến cục nhất định có thể đảo ngược, coi như chết ở trên chiến trường, như vậy người nhà bọn họ cũng có thể thu được phong thưởng, không đến nỗi liên lụy đến người nhà, vì lẽ đó vào đúng lúc này sở hữu võ tướng cũng lựa chọn liều mạng. Giết. Đoạn Huy giống giận điên cuồng áp sát, thiết thương run lên, đáng sợ chân khí không ngừng ngưng tụ, hung tận châm ra ngàn vạn đạo thương ảnh. Hừ. Lý Tồn Hiếu xem thường hừ lạnh, Vũ Vương sóc nhấc lên liền chuẩn bị giết hắn. Làm Vũ Vương cảnh cường giả, Lý Tồn Hiếu xưa nay không thể đem Đoạn Huy để ở trong mắt, một chiêu là có thể đem hắn cho tiêu diệt, thế nhưng Tần Ẩn nhưng cười lớn nói, "Tính tư chậm đã, để cô thử kiếm." "Được." Lý Tồn Hiếu cười lớn thu hồi lực lượng, đem Đoạn Huy tặng cho Tần Ẩn, bởi vì hắn biết rõ Tần Ẩn thực lực lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tần Ẩn đến cùng lợi hại bao nhiêu. 022 kiếm chém Đức Huy, trận chiến này càn quốc đại thắng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Lý Tồn Hiếu cười lớn thu hồi lực lượng, đem Đoạn Huy tặng cho Tần Ẩn, bởi vì hắn biết rõ Tần Ẩn thực lực lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tần Ẩn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đoạn Huy đang sợ thương ảnh đã giết tới, sau một khắc liền muốn đem Tần Ẩn diệt sát, thế nhưng Tần Ẩn nhưng không sợ chút nào, trường kiếm trong tay run lên liền tùy ý ra đáng sợ kiếm khí. Phá thương thức. Tần Ẩn nộ hống, trường kiếm nổ vang. Độc Cô Cửu kiếm trung cấp phá thiên hạ thương pháp phá thương thức bá khí bày ra, một kiếm ung dung đón đỡ thương ảnh, sau một khắc trường kiếm liền đâm hướng về Đoạn Huy cái cổ. Không. Đoạn Huy sợ hãi rít gào, chiêu kiếm này quá nhanh quá hùng, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, muốn tránh đã không kịp. Xì xì. Máu tươi tung tóe, Đoạn Huy rên lên một tiếng, cái cổ đã bị đâm thủng, hắn tại chỗ đã bị chiến mã quăng bay đi xuống đất, lại đến đã bị phi hùng quân dẫm thành thịt nát. Đoạn Huy, chết trận. Toàn trường phải sợ hãi. Quốc quân hảo kiếm pháp. Lý Tồn Hiếu kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha. Tân Ẩn mừng rỡ cười to. Hiển nhiên đối với kiếm này phương pháp cũng hết sức hài lòng, Độc Cô Cửu kiếm, quả nhiên uy lực vô cùng. Đoạn Huy đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng. Tân Ẩn nộ hống, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng không giữ lại ai. Đoạn Huy đã chết, người đầu hàng không giết. Đoạn Huy đã chết, người đầu hàng không giết. Đoạn Huy đã chết, người đầu hàng không giết. Mãnh hổ quân đoàn các tướng sĩ hưng phấn hoan hô nộ hống, mỗi người cũng kích động nhiệt huyết sôi trào, Tân Ẩn bá khí cùng chiến cục thắng lợi, kích thích đại gia hận không được ngửa mặt lên trời thét giải. Trái lại Nam Yến đại quân thì lại khác. Đại gia mất đi chỉ huy, tất cả đều sợ đến sợ hãi bất an. Còn sót lại một ít võ tướng lo lắng nộ hống, rút lui. Mau bỏ đi, ai dám đầu hàng chắc chắn phải chết, rút lui. Rút lui. Các binh sĩ sợ hãi rít gào, đại gia vắt chân lên cổ liều mạng đi về phía Nam Yến bỏ chạy, cái này Nam Yến quốc có quân lệnh, dám to gan đầu hàng người toàn gia bị tra tấn, vì lẽ đó đại gia chỉ có thể trốn, không thể hàng. Mấy bà người không muốn sống hướng về xa xa bỏ chạy, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Đối mặt loại tình cảnh này, Tân Ẩn tự nhiên không thể buông tha bọn họ, hắn trực tiếp hạ lệnh, đuổi theo, gặp người liền chặt, không giữ lại ai, cô không muốn tù binh. Lý Tôn Hiếu, ngươi chỉ huy mãnh hổ quân đoàn quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, phi hùng quân theo ta trùng. Vâng. Các binh sĩ hưng phấn rít gào, đại gia kích động truy sát đi tới, loại này đánh kẻ xa cơ thời điểm không liều mạng, lúc nào mới liều mạng. Một đám người hưng phấn xông lên, lạc đàn địch nhân đều bị ném lăn, Nam Yến mấy vạn đại quân lui lại rất nhanh sẽ diễn biến thành một hồi tan tác, không ít người chết tại đây đảo vòng trên đường. Trận chiến này, Càn Quốc dĩ nhiên đại thắng. Ngày hôm nay chương 6, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng. Chương 23, bá khí liên phá tám thành, cả thế gian kiếp sợ. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, Càn Quốc đại thắng Nam Yến tin tức lan truyền nhanh chóng, ngăn ngắn thời gian nửa ngày liền truyền khắp phủ cận 10 cái lớn nhỏ quốc độ. Phụ cận sở hữu chư hầu quốc cùng nhau khiếp sợ, một cái nhất phẩm chư hầu quốc dĩ nhiên đánh thắng tứ phẩm vương quốc, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm a, có thể sự thực chính là như vậy. Làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy không đáng chú ý Càn Quốc, dĩ nhiên lấy ít thắng nhiều đánh thắng một trận, để Nam Yến vương triều chịu thiệt thòi lớn. Sau đó mấy ngày, khiếp sợ lại càng là theo nhau mà tới. Tân ẩn xuất bộ điên cùng đuổi giết Nam Yến đại quân, truy sát một ngày một đêm, diệt sạch Nam Yến 3 vạn đại quân. Không chỉ như vậy, hắn ven đường thuận tiện còn liên phá 8 tòa thị trấn, thuận lợi liền diệt 2 cái thần phục với Nam Yến nhất phẩm chư hầu quốc. Cứ thế mà đem quốc thổ diện tích mở rộng gấp 2-3 lần. Đã như thế, lại càng là cả thế gian khiếp sợ. Vô số Càn Quốc bách tính vui mừng khôn xiết, thương phấn chúc mừng vui mừng, phụ cận mười mấy cái quốc gia quân chủ đối với Tần Ẩn trở nên dị thường kiêng kỵ, lén lút lại càng là thầm mắng hắn vì là người điên. Nam Yến quốc quân tự nhiên là giận dữ. Là một người tứ phẩm vương quốc, lại bị một cái nhất phẩm chư hầu quốc bắt nạt, Nam Yến quốc từ trên xuống dưới tất cả đều khí muốn bắt cuồng, không ít quần thần càng là để cho rầm rĩ muốn trả thù, một hồi càng to lớn hơn báo táp đang nổi lên, mối thù này Nam Yến vương triều là không thể quên được, song phương sớm muộn còn có nhất chiến. Ngày thứ ba, liên phá tám thành, Tần Ẩn rốt cục hạ lệnh tu binh. Bởi vì hệ thống trí năng nhắc tới bày ra, chúc mừng chủ nhân tạm thời giải trừ Nam Yến tai họa, liên phá tám thành, quốc thổ diện tích mở rộng gấp 3, Càn Quốc danh vọng tăng cường 50, tạm thời còn chưa thỏa mãn thăng cấp nhị phẩm chư hầu quốc điều kiện, tiếp tục cố gắng. Thăng cấp điều kiện, nắm giữ 10 huyện nơi, người trong nước miệng vượt qua 50 vạn, trong nước độ ổn định vượt qua 80, quốc gia danh vọng vượt qua 100, quốc lực cơ bản thuộc tính toàn bộ vượt qua 10, nắm giữ đặc thù xây dựng một tòa. Quốc gia tin tức, quốc hiệu Càn Quốc gia đẳng cấp nhất phẩm chư hầu quốc, quốc gia danh vọng 110, quốc khố tiền tài 224532 lượng bạch ngân, trước mặt nhân khẩu 437500000, hộ, quốc gia thuế suất 20, quốc gia độ ổn định 20, quốc lực cơ bản thuộc tính, chính trị 3, kinh tế 3, quân sự 12, văn hóa 4, phong thủy bảo địa không, địa vực đặc thù không, danh thắng cổ tích không, kỳ chân dị bảo không, đặc thù xây dựng không, cương vực. Thượng phái huyện, Tân Sương huyện, Dương Xuân huyện, Vinh Tuần huyện, Cổ Châu huyện, Cao Châu huyện, Hóa Châu huyện, Dương Đông huyện, Vũ Cao huyện, Vinh An huyện quân đoàn, Bánh Hổ quân đoàn, hạ cấp quân đoàn, xây dựng chế độ 3000 người. Đời biên, lực chiến đấu trung đẳng. Hệ thống đánh giá Càn Quốc ở ngài trong tay chính bắn ra sức sống tràn trề, quân sự lực lượng là điểm sáng, thế nhưng bởi vì chiến tranh dẫn đến đại lượng phú thương, văn nhân thoát đi, bách tính dung chuyển bất an, tân thu phục thị trấn 10 phần bất ổn, các phương diện số liệu đều có chỗ giảm xuống, còn tiếp tục cố gắng. 0233 khí liên phá tám thành, cả thế gian kiếp sợ. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử. Hệ thống đánh giá Càn Quốc ở ngài trong tay chính bắn ra sức sống tràn trề, quân sự lực lượng là điểm sáng, thế nhưng bởi vì chiến tranh dẫn đến đại lượng phú thương, văn nhân thoát đi, bách tính dung chuyển bất an, tân thu phục thị trấn 10 phần bất ổn, các phương diện số liệu đều có chỗ giảm xuống, còn tiếp tục cố gắng. Tân Ẩn nhìn thấy những này số liệu, nhất thời liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiện nay Càn Quốc thực lực quân sự không tệ, địa bàn cũng là cấp tốc mở rộng, thế nhưng chính vì như thế, quốc gia độ ổn định cùng các phương diện số liệu mới toàn diện giảm xuống. Một cái quốc gia, võ lực cường đại là nhất định phải, thế nhưng những phương diện khác cũng phải cường đại, vì lẽ đó hắn không thể lại mở rộng xuống. Đánh trận là cần vật tư. Không có một cái nào cường đại quốc gia, bất kỳ quân đội cũng không thể trường kỳ tác chiến, cùng binh mặc vũ là không được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải khải hoàn hồi triều, cẩn thận mà bình tĩnh lại tâm tình quản lý Càn Quốc, tiêu hóa vừa cướp đoạt địa bàn, phát triển chính mình các phương diện thực lực, mới có thể làm cho Càn Quốc càng ngày càng cường thịnh. Tương lai một quãng thời gian, Tân Ẩn mục tiêu tự nhiên để Càn Quốc tấn cấp nhị phẩm chư hầu quốc, hiện tại hắn là vua của một nước, cũng là nhất phương chư hầu, nhưng chỉ có Càn Quốc càng ngày càng lớn mạnh, hắn có thể xưng vương xưng đế, cùng những cái đại đế quốc phân cao thấp. Khải hoàn hồi triều. Tân Ẩn lệnh giọng hạ lệnh, 3000 phi hùng quân lập tức quay đầu hồi triều, mấy ngày nay hắn một đường cùng sát, diệt hai cái tiểu quốc, chỉ có phi hùng quân vẫn theo ở bên cạnh hắn. Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn đều là bộ binh, tốc độ không nhanh, chỉ có thể thay hắn chấn áp cái kia tám cái huyện thành nhỏ. Ầm ầm ầm, đại lượng chiến mã buôn đằng ở trên quan đạo, Tân Ẩn mang binh một đường lao nhanh. Bất quá hắn vừa đi không bao lâu, phía trước một cái thám báo kỵ binh khoái mã chạy như điên tới. Báo, cái này thám báo cao giọng kêu gào, hắn cấp tốc áp sát, tới gần về sau lập tức vươn mình xuống ngửa quỳ một chân trên đất. Quắc, khởi bẩm quốc quân, Lý tướng quân phái tiểu nhân báo lại, Vinh An thị trấn có chuyện, còn quốc quân giá lâm. Chuyện gì? Tân Ẩn quát hỏi. Tỷ quốc hoàng thất làm loạn, tình huống không ổn, có người trong bóng tối vô bách tính tụ tập, an tướng quân không am hiểu xử lý chuyện như vậy, vì lẽ đó quốc quân giá lâm. Thám báo giải thích. Ân. Tân Ẩn cao mày gật đầu, hắn vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra. Lần này hắn tiện tay tiêu diệt hai cái tiểu quốc, một người tên là Tỷ quốc, một người tên là Thắng quốc, đều là trong lịch sử đã từng xuất hiện cỡ nhỏ chư hầu quốc, quốc lực so trước đó Càn Quốc gần như, Tân Ẩn dĩ nhiên là tiện tay diệt. Bây giờ nhìn lại, Tỷ quốc có người không phục a, chẳng trách hệ thống nói địa bàn mới bất ổn. Lý Tồn Hiếu đánh trận là một tay hảo thủ, thế nhưng muốn cho hắn đi chấn áp bách tính, đối phó những cái yêu thích đùa bỡn quyền nhu người, hắn vẫn đúng là không phải là mười phần am hiểu. Hơn nữa Vĩnh An thị trấn tình huống phòng trường rất tồi tệ, bằng không hắn cũng sẽ không Tần Ẩn đi qua. Hiện nay Càn Quốc còn yếu, Tần Ẩn thủ hạ không có một cái nào có thể đem ra được mưu sĩ văn thần, các cấp quan lại vẫn là không đổi, xử lý chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình đi một chuyến. Đi. Tân Ẩn vung tay lên, mang người thẳng đến Vĩnh An thị trấn đánh tới. Cái này Vĩnh An thị trấn ở vào Thượng Phái huyện phía tây nam 100 dặm, là tỷ quốc quốc đô, quy mô so sánh với Bái Huyền lớn hơn một chút, dân số thường trú có 7, 8 vạn người, đóng giữ binh lính vượt qua 2000. Ngày đó Tân Ẩn xuất lĩnh phi hùng quân đại quân áp cảnh, nửa canh giờ liền đánh vỡ thành môn, tàn sát một nửa thủ thành binh lính, Vĩnh An thị trấn đã bị đánh dưới. Một cái nho nhỏ Vĩnh An thị trấn, Tân Ẩn tự nhiên không để vào mắt, hắn tiện tay giao cho Lý Tồn Hiếu xử lý, không nghĩ tới bây giờ lại vẫn sẽ xảy ra chuyện, xem ra thủ đoạn hắn còn chưa đủ tàn nhẫn, bằng không những này hạng giá áo túi cơm là tuyệt đối không dám làm loạn. Ta ngược lại muốn xem, ai dám không phục. Tân Ẩn trong lòng sát cơ bốn lên. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 24, thiên hạ của cô, ai dám sảng bậy. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Vĩnh An thị trấn, lúc này đã loạn tung tung kéo, đại lượng bách tính phẫn nộ tụ tập ở đầu đường, lít nha lít nhít đem Lý Tồn Hiếu binh mã vây quanh, song phương triển khai căng thẳng đối lập. Từ Tân Ẩn gót sắt đạp phá Vĩnh An huyện tới nay, một trường giết chóc để bọn hắn thành thật một trận, thế nhưng làm Tân Ẩn rời đi nơi đây, Lý Tồn Hiếu phái người tiếp nhận, tình huống liền phát sinh biến hóa. Lý Tồn Hiếu thủ hạ mãnh hổ quân đoàn chỉ có 3000 người, phân công đến 8 cái thị trấn, mỗi cái thị trấn mới chỉ có mấy trăm người, ít như vậy nhân mã trấn áp hết mấy vạn người thị trấn, liền có vẻ hơi giật gấu ba bay. Tỷ quốc hoàng thất còn chưa diệt, văn thần võ tướng vẫn còn, thậm chí bọn họ ở trong dân chúng hy vọng còn rất cao, bọn họ tự nhiên không cam lòng liền như vậy bị diệt quốc, coi như bị diệt quốc, bọn họ cũng muốn phục quốc. Kết quả là, bọn họ phái ra đại lượng thủ hạ ở thị trấn bên trong quấy rối, an mặc mãnh hổ quân đoàn trang phục, đánh mãnh hổ quân đoàn chiêu bài, đốt cháy và cướp bóc, thành công kích lên bách tính lửa giận, ở một ít người dưới sự lãnh đạo, mấy bạn bách tính liền đem mấy trăm binh lính đem bao vây ở bên trong. Không muốn là Lý Tồn Hiếu sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác diệt mấy người, hiện tại hắn đã sớm rơi vào trong bầy công. Tín báo phát ra ngoài không có. Lý Tồn Hiếu tức giận quát hỏi: "Khởi bẩm tướng quân, đã phát ra ngoài." Một cái phó tướng ôm quyền trả lời, dựa theo thám báo tốc độ, lúc này đã đuổi theo quốc quân, bọn họ rất nhanh sẽ đến viện binh. Đáng chết. Một cái khác phó tướng nói: "Tướng quân, những người dân này đều bị Tỷ quốc hoàng thất vỗ, chúng ta sao không đại sát tứ phương giết lùi bọn họ, sẽ đem Tỷ quốc hoàng thất bắt bốn trạm, nhanh chóng kết thúc nơi đây rối loạn, nếu không, quốc quân chỉ sợ sẽ cho rằng chúng ta làm việc bất lợi a." "Không thể." Lý Tồn Hiếu quả đoán từ chối, nơi đây bách tính tất cả đều bị người xúi giục, bọn họ cũng là người vô tội, quốc quân nếu người và địa bàn, nếu như ta chở đồ sát bách tính, cái kia nhất định ở giữa địch nhân gian kế, xấu quốc quân đại nghiệp, đại gia tạm thời nhẫn lại. "Vâng." Chúng tướng sĩ gầm nhẹ, đại gia lần thứ hai cùng bách tính đối lập, một bên là lấy đao kiếm binh lính, một bên là mấy vạn cái cầm cái quốc liêm đao bách tính, khung cảnh này sát thực mười phần làm ầm ĩ xa xa hoàng cung, thì quốc quân đã đông đảo văn thần võ tướng tụ tập ở trên tường thành, phóng tầm mắt tới nơi đây hỗn loạn chẳng cảnh, mỗi một cái đều là đầy mặt mừng như điên. "Ha ha, lần này mưu kế rất tốt, càn quốc Tân Ẩn đắc tội Nam Yến vương triều, sớm muộn sẽ bị thu thập, chúng ta chỉ cần duy trì bách tính oán hận, như vậy bọn họ liền vô pháp phân hóa ta Tỷ quốc. Thần cho rằng, trong thành này địch quân cũng không rất nhiều, không bằng lại cổ động bách tính nhất khởi động tay, giết những người này là được." "Đúng đúng đúng, chờ cái kia Tân Ẩn khải hoàn hồi triều, chúng ta đã kết thúc chiến đấu, nếu như hắn muốn công thành, chúng ta liền hiệu triệu toàn thành bách tính nhất lên thủ thành. Đây nên chết ra hỏa muốn diệt ta Tỷ quốc, đó là tuyệt chuyện không có khả năng, chúng ta tuyệt không khuất phục, còn quốc quân hạ lệnh phản kích." Văn võ bá quan nhóm kích động mở miệng, Tỷ quốc quân Cơ Hoa là một người tuổi còn trẻ quân chủ, hắn nhiều nhất 18-19 tuổi, tướng mạo không tệ, cả người có vẻ mười phần văn lược. Làm vua của một nước, nước khác thổ trong một đêm càng bị Tân Ẩn đạp phá, hắn tự nhiên cũng là phẫn nộ dị thường, mắt thấy cục diện cỡ này, hắn cũng là quyết định thật nhanh. "Chúng Khanh." Cơ Hoa cả giận nói, "Thập nhân đã vào cuộc, đóng cửa thành, giết địch." Chúng Khanh lập tức trở nên gay gắt bách tính độc thủ, các đại gia tộc hộ vệ, gia đình tất cả đều triệu tập lại đây, hôm nay liền muốn cùng tập nhân đánh nhau chết sống, diệt cái này càn quốc vi phong. "Vâng." Văn võ bá quan nhóm hưng phấn đáp ứng, thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn khí thế hung hung đi triệu tập nhân mã tiêu diệt Lý Tồn Hiếu thời điểm, từng trận đáng sợ nổ vang lúc gần lúc hiện chuyển đến. Cái này nổ vang chỉ là thật giống như tiếng trống giống như vậy, ầm 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 gõ vào mỗi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía hướng cửa thành. Kỵ binh hạng nặng, là kỵ binh hạng nặng, bọn họ đến. Có ma, những cái hắc sắc ma quỷ lại tới. Nhanh đóng cửa thành, nhanh nhanh nhanh. Vĩnh An thị trấn từ trên xuống dưới tất cả đều hoảng loạn không thể tả, bách tính sợ hãi, văn võ bá quan kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người nhất nghe được thanh âm này liền biết Tân Ẩn giết trở lại đến, vừa nghĩ tới hắn thủ hạ phi hùng quân sức chiến đấu đáng sợ, đại gia bản năng liền muốn run rẩy. Ngoài thành, Tân Ẩn xuất bộ gào thét mà tới. "024 thiên hạ của cô, ai dám sảng bậy?" "Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử." Ngoài thành, Tân Ẩn xuất bộ gào thét mà tới. Mắt thấy cửa thành đóng, Tân Ẩn nơi nào còn không nhìn ra trong thành đã có dị biến, nhưng hắn tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũ điên cuồng nhắm phía thành môn. Thời khắc này, ai cũng đừng nghĩ chặn hắn. Hàng Long thập bát trưởng, thì thừa lục long. Tân Ẩn điên cuồng gầm nhẹ, hắn song trưởng tụ tập đáng sợ chân khí, Hàng Long thập bát trưởng bên trong có đủ nhất vương đạo chính khí một chiều thì thừa lục long nhất thời bị triển khai ra. Hống hống hống. Lục đạo chân long lực khí ở bên cạnh hắn lăn lộn rít gào, thật giống 6 cái chân long đem hắn bao phủ, thanh thế hạo đại phô thiên cái địa, khí thế chấn nhiếp thiên địa. Ầm. Lục đạo chân long lực khí đáng sợ đánh giết ở cửa thành bên trên, cái này tiểu phá thị trấn làm bằng gỗ thành môn tại chỗ bị hoành tứ phân ngũ liệt, đại lượng vãi phiến sóng khí cuốn vào thành bên trong, sau một khắc Tân Ẩn liền mang binh gào thét lên giết vào trong thành. "Thiên hạ của cô, ai dám sảng bậy?" Tân Ẩn bá khí nộ hống, đáng sợ sát cơ trực tiếp chấn động toàn trường. Bá khí, khủng bố, hung lệ. Lúc này Tân Ẩn như ma thần, ở 3000 phi hùng quân tôn lên dưới, hắn lại càng là thật giống từ trong địa ngục chui ra đáng sợ ác ma. Toàn thành bách tính phàm là thấy cảnh này, hoàn toàn dọa sợ nổi ra gà sợ hãi rít gào, liền ngay cả hoàng cung trên tường thành Cơ Hoa cùng tỷ quốc Văn Võ bá quan, cũng mỗi người bị dọa đến suýt chút nữa tè ra quần. Trời ạ, cái này ác ma đến. Một trường đánh nát thành môn, tốt sức mạnh đáng sợ. Có ma, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Vĩnh An thị trấn bên trong, sở hữu bách tính cùng Văn Võ bá quan cùng nhau hoảng loạn. Ha ha ha. Lý Tồn Hiếu cười lớn nâng đao nổ hống, quốc quân vi vũ. Quốc quân vi vũ. Quốc quân vi vũ. Quốc quân vi vũ. Ở đây mãnh hổ quân đoàn binh lính tất cả đều hưng phấn nâng đao hoan hô, đại gia tiếng gầm kinh thiên động địa, đại gia ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái. Tân ẩn buông xuống, còn ai dám làm loạn? Có bản lĩnh liền đứng ra thử xem, hôm nay nhìn người nào còn có thể sống được rời đi. Thời khắc này, các binh sĩ trong lòng chỉ có hưng phấn cùng sắc cơ, chỉ muốn cùng Tân ẩn cùng chinh phạt thiên địa. Đây là ngày hôm nay chương 2, mới vừa ra lò cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu cùng khen thưởng. Chương 25, bá khí thất sát lệnh, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tân ẩn xuất hiện, làm cho cả Vĩnh An thị trấn rất nhanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mấy bạn bách tính mỗi người rụt đầu rụt cổ không còn dám lắm miệng, những cái lén lút rêu rao lên người lại càng là đã sớm không còn bóng. Hắn lời vô ích gì cũng không nhiều lời, trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên, mang theo phi hùng quân lạnh lùng đi ở trên đường phố. Cốc cốc cốc. Chiến mã tiếng vó ngựa đánh ở đường đi trên phiến đá, phát sinh hỗn độn lại đáng sợ tiếng vang, Tân ẩn con mắt quét qua, nhất thời sợ đến tất cả mọi người liều mạng tản ra. Lý Tồn Hiếu vội vã dẫn người xung lại, hắn quỳ một chân trên đất, đầy mặt đầy náy gầm nhẹ, mặt tướng có tội, còn quốc quân chớ giận. Xảy ra chuyện gì? Tân ẩn hỏi ngược lại. Khởi bẩm quốc quân. Lý Tồn Hiếu ôm quyền cao giọng quát, tỷ quốc hoàng thất không cam lòng liền như vậy diệt quốc, phái ra đại lượng tặc nhân ở trong thành quấy rối, bọn họ đánh ta mãnh hổ quân đoàn chiêu bài đốt cháy và cướp bóc, cưỡng gian rồi giết chết không thiếu nữ tử, vì lẽ đó kích lên bách tính lửa giận. Bách tính hồ đồ vô tri, bị người mê hoặc mà vây nốt mặt tướng loại người, thần không đành lòng lung tung đồ sát bách tính, tạo thành sinh linh đồ thán, vì lẽ đó làm phiền quốc quân đi một chuyến. Soạn. Toàn trường ồ lên, Vĩnh An thị trấn bách tính mỗi người khiếp sợ nghị luận sôi nổi, đại gia châu đầu ghé thai, thật giống đang bàn luận Lý Tồn Hiếu trong lời nói tính chân thực. Nếu như chuyện này là thật, cái kia đại gia không phải là bị lợi dụng. Dân chúng cũng không ngu, tất cả mọi người bán tín bán nghi, từng cái tất cả đều lựa giận ngút trời, nếu thật là lời như vậy, vậy bọn họ quốc quân thật đúng là không đem mạng bọn họ làm mạng người a, đại gia đừng nghe hắn, ai biết cái này có phải là bọn hắn hay không đang nói dối. Đúng đấy, bọn họ lời không thể tin. Giết những con chó này tặng. Đoàn người hậu phương, mấy cái tỷ quốc hoàng thất ẩn tàng thám tử không nhịn được mở miệng kêu gào, vậy thì để tràng diện càng thêm hỗn loạn lên. Hừ. Tân ẩn hư lạnh một tiếng, băng lanh ánh mắt nhìn quét toàn trường, lần thứ hai chấn nhiếp mọi người. Mãnh hổ quân đoàn ở đâu rồi? Tân ẩn nộ hống. Ở. Lý Tồn Hiếu cùng mãnh hổ quân đoàn các tướng sĩ từng cái quỳ một chân trên đất, chỉnh tề cao giọng gầm nhẹ, thanh thế một hồi ngăn chặn toàn trường. Ta cản quốc quân đội, kỷ luật nghiêm minh, người trái lệnh giết. Tân ẩn nộ hống, hiện tại đọc thuộc lòng quân ta thất sát lệnh. Quốc quân chi mệnh, dám to gan người không phục, giết. Quân lệnh như sơn, dám to gan kẻ không theo, giết. Tác chiến bất lực, người không dám tiến lên, giết. Giao động quân tâm, mê hoặc binh lính người, giết. Trong quân tư đấu, tụ chúng đánh bạc người, giết. Thương tổn bách tính, gian dâm cướp bóc người, giết. Thông đồng với địch lập quốc, giành tư lợi người, giết. Các binh sĩ cuồng loạn rít gào nổ hống, đại gia gỡ bỏ cổ họng đọc thuộc lòng thất sát lệnh, từng cái chữ sát chấn nhiếp vũ nội, đáng sợ sát cơ ở Vĩnh An trên thị trấn khoảng không tụ tập, sợ đến sở hữu bách tính tất cả đều sợ hãi quỳ xuống đất, mỗi người lạnh run run, chỉ lo ngã vào cái này đổ đao bên dưới. 0253 khí thất sát lệnh, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Các binh sĩ cuồng loạn rít gào nổ hống, đại gia gỡ bỏ cổ họng đọc thuộc lòng thất sát lệnh, từng cái chữ sát chấn nhiếp vũ nội, đáng sợ sát cơ ở Vĩnh An trên thị trấn khoảng không tụ tập, sợ đến sở hữu bách tính tất cả đều sợ hãi quỳ xuống đất, mỗi người lạnh run run, chỉ lo ngã vào cái này đổ đao bên dưới. Thời khắc này, bất luận ai tới cổ động, bọn họ đều không phản kháng tâm tư. Mọi người trong lòng chỉ có sợ hãi cùng kính nể, chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này, chỉ muốn thần phục ở Tần ẩn dưới chân, chờ đợi hắn xử trí. Xong. Hoàng cung trên thành tường, Cơ Hoa sợ hãi sủi lơ trên mặt đất, hắn đầy mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng, thế nhưng là hắn không phải không thừa nhận, hắn không bằng Tần ẩn. Tất cả mọi người là vua của một nước, thế nhưng là hắn không hợp cách, Tần ẩn nhưng lúc gần lúc hiện có cựu phẩm đại đế quốc hoàng đế uy nghiêm bá khí, cái này trị quân chi nghiêm cẩn, thiên hạ hiếm thấy. Cơ Hoa biết rõ, hắn thua, hiện tại hắn mệnh cũng không khỏi chính mình chỗ tệ. Cách ngàn mét khoảng cách, hắn xa xa cùng Tần ẩn liếc mắt nhìn nhau. Phản phất nhìn thấy Tần ẩn trong mắt khinh bị cùng xem thường, thật giống đang giễu cợt hắn không tự lượng sức, loại này trào phúng để hắn lòng tràn đầy bi vẫn cùng xấu hổ. Hừ. Tần ẩn sát thực xem thường cười nhạo một tiếng, hắn cũng không phí lời, trực tiếp hạ lệnh, Lý Tồn Hiếu, toàn thành lùng bắt quấy rối tập nhân, phát hiện mang theo binh khí người, giết. Khống chế tỷ quốc văn thần võ tướng cùng với người nhà, phản kháng giả, giết. Khống chế tỷ quốc hoàng cung trong ngoài, thiện động người, giết. Cô mệnh 2000 phi hùng quân giúp ngươi một tay, tức khắc quét sạch toàn thành. Khắc, không được đột kích gây rối bất tính, cô chiếm lĩnh nơi đều vì ta cản quốc chi thổ, bách tính vô tội. Đều vì ta cản quốc con dân, bất kỳ người nào đột kích gây rối bách tính đều theo quân lệnh xử tử. Vâng. Lý Tồn Hiếu kích động ôm quyền gầm nhẹ, có Tần ẩn cùng dặn dò, như vậy hắn hành sự lên liền vô sở cố kỵ. Hắn lập tức mang binh lục soát phản tặc, khống chế các đại gia tộc, khống chế hoàng cung. Toàn thành bách tính ở Tần ẩn làm kinh sợ, hoàn toàn không dám phản kháng, mà khi Lý Tồn Hiếu lục soát thời điểm vẫn chưa thương tổn phổ thông người dân thời điểm, mọi người liền tất cả đều tin tưởng Tần Ẩn. Có thời gian, liều mạng giải thích cũng không thể khiến người ta giải thích khó hiểu. Ngược lại là Tần Ẩn làm phương pháp rất cao minh, hắn trước tiên trấn nhiếp toàn trường, biểu dương chính mình có đồ sắt toàn thành bách tính thực lực, làm cho tất cả mọi người cũng tuyệt vọng không dám phản kháng, sau đó sẽ bày ra chính mình kỷ luật nghiêm minh, vào lúc này trong lòng bách tính sẽ lấp lóe một tia cảm kích, bản năng sẽ tin tưởng hắn. Cái gọi là sự thực thắng hùng biện, đây là Tần Ẩn chỗ thông minh. Bách tính an tâm không ít, đại gia tụ tập ở trên đường phố nghị luận sôi nổi, bất quá không có người nào lòng sinh phản ý, không ít người thậm chí âm thầm đem mình làm cản quốc người, chính là có như thế một cái cao minh quân chủ mà cảm thấy vui mừng đây. Chơi ạ, xem ra việc này thật sự là hiểu lầm, những cái vi phạm pháp lệnh việc, nhất định là trong triều những cái văn võ bá quan phái người làm. Con chó, mấy tên khốn kiếp này, không đem chúng ta làm người xem, sau này chúng ta chính là cản quốc người, quản hắn tỷ quốc sống hay chết. Đúng, nghe nói cái này cản quốc quốc quân nhân nghĩa thánh minh. Trong nước thuế suất mới năm thuế nhất, thấp như vậy thuế suất, chúng ta ngày sau cũng có ngày sống dễ chịu. Đại gia mừng rỡ nói thầm, Tân Ẩn vừa nghe khỏe miệng liền né qua vẻ mỉm cười. Hiệu quả không tệ, Vĩnh An thị trấn bách tính lúc này đã ở trong lòng khuynh hướng cản quốc, đợi một thời gian bọn họ chính là cản quốc trung thật nhất con dân, đuổi cũng đuổi không đi. Đi, đi hoàng cung nhìn một cái. Tân Ẩn vẫy tay, mang theo còn lại dư 1000 phi hùng quân thẳng đến hoàng cung. Việc này tuy nhiên chấn áp xuống, thế nhưng kẻ cầm đầu còn không có giết chết, vì bảo đảm ngày sau không xuất hiện nữa sự tình như thế, Tân Ẩn hôm nay miễn không còn phải dùng chút thiết huyết thủ đoạn. Chương 3, đến, mọi người yêu thích nói cồn bỡ ở, lạc tử nuôi mập, yêu cầu hoa tươi của vũ. Chương 26, Giang Nam đệ nhất danh kỹ, Tô Tiểu Tiểu. Tân thư cồn bỡ ở, lạc tử, làm Tân Ẩn xuất hiện ở tỷ quốc hoàng cung thời điểm, nơi này đã bị Lý Tồn Hiếu nhân mã vững vàng khống chế lại, trước điện kim loan lít nha lít nhít quỷ một chỗ người. Tỷ quốc quốc quân cơ hoa, văn thần võ tướng, đại nội thị vệ, cung nữ tần phi, thái giám. Hơn 1000 người căng thẳng quỳ trên mặt đất lạnh run run, mà phụ cận thì lại đứng đầy phi hùng quân, từng thanh nặng trăm cân kiếm uy hiếp lấy bọn hắn, để bọn hắn không dám nhúc nhích một hồi. Đây là diệt quốc xuống sân. Tân Ẩn cũng không đồng tình bọn họ, nếu như không phải là hắn phấn lên phản kích, lúc này hắn đã sớm bị Nam Yến Vương triều phá tan, vì ở trong hoàng cung tiếp thu nhục nhã chính là hắn. Ai là quốc quân? Tân Ẩn mở miệng. Cơ Hoa thở dài một tiếng, khẽ cắn răng đứng dậy, hắn ăn mặc long bào đầu đội thông thiên quan, nhậm chức ai nấy đều thấy được hắn chính là quốc quân, thế nhưng nếu Tân Ẩn dò hỏi, như vậy hắn cũng chỉ có đứng dậy. Cô chính là tỷ quốc quốc quân. Cơ Hoa đúng mực mở miệng, các hạ nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh bạo quân Tân Ẩn, hành ngộ hành ngộ. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to. Bạo quân, cái này xưng hào ngược lại là thích hợp. Đúng, cô chính là bạo quân, đối với kẻ địch tàn bạo bất nhân, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Tân Ẩn cười lạnh nói, đã như vậy mọi người sẽ không cần phí lời, đến a. Phàm thị quốc người trong hoàng thất, văn võ ba quan, cùng với gia quyến, toàn bộ kéo đến thái thị khẩu sự trạm, mặc kệ già yếu, không giữ lại ai. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ nộ hống đáp ứng, trực tiếp tiến lên kéo người, mọi người tại đây nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, liền ngay cả Cơ Hoa cũng sợ đến suýt chút nữa tan vỡ. Không không không, chúng ta đồng ý thần phục, đừng giết chúng ta. Ta chính là tỷ quốc tể tướng, ta có trị quốc bản lĩnh, ta đồng ý thần phục, đừng giết ta. Tha mạng, quốc quân tha mạng a, chúng ta không muốn chết a. Văn võ bá quan nhóm sợ hãi rít gào kêu rên, thế nhưng là toàn đều vô dụng, Tần Ẩn không hiểu ý mềm, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Những người này, toàn bộ đều bom hẹn giờ. Nếu như không đem bọn họ diệt sát, không chấn nhiếp những cái lòng mang ý đồ xấu người, cản quốc ngày sau chỉ sợ là náo loạn không nghỉ. Ngày hôm nay cái thị trấn này gây sự, ngày mai cái kia thị trấn bạo động, hậu thiên mỗi nước phục hồi, cái kia Tần Ẩn chỉ sợ là muốn sức đầu mẹ chán. Vì lẽ đó, vì là nhất lao vinh giật giải quyết chuyện như vậy, nhất định phải diệt bọn họ. Cơ Hoa bị bắt đi, văn võ ba quan bị bắt đi, thần phi, hoàng tử, vương gia toàn bộ bị bắt đi, các đại gia tộc, các lớn văn võ bá quan nhà toàn bộ bị tịch thu, tài sản tịch thu, nô bộc phân phát, người nhà bị bắt đến thái thị khẩu. Cổ đại thái thị khẩu bình thường đều là chém đầu nơi, hôm nay cái này Vĩnh An thị trấn thái thị khẩu thật sự là không phải đồng dạng náo nhiệt, đại lượng bách tính tận mắt chứng kiến từng viên một đầu người rơi xuống đất, những cái đã từng cao cao tại thượng quan liêu, hoàng thất thành viên, từng cái kêu trời trách đất cầu khẩn chết đi. Trang diện máu tanh đáng sợ, dọa sợ vô số người. Toàn bộ Vĩnh An thị trấn, mùi máu tanh thật lâu vô pháp tản đi. Trong hoàng cung, Tân Ẩn nhìn chằm chằm phía dưới thái giám, thú nữ đánh giá. Những người này đều là người vô tội, hắn tự nhiên sẽ không giết lung tung, thế nhưng xử lý bọn hắn như thế nào lại làm cho người đau đầu, muốn biết do thái giám bị tiến về sau đều là phế nhân, thả ra ngoài cũng khó có thể mưu sinh, cung nữ cũng là như thế, để cho chạy nói các nàng chỉ sợ sẽ quá rất thảm. 026 Giang Nam đệ nhất danh kỹ, Tô Tiểu Tiểu. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Những người này đều là người vô tội, hắn tự nhiên sẽ không giết lung tung, thế nhưng xử lý bọn hắn như thế nào lại làm cho người đau đầu, muốn biết do thái giám bị tiến về sau đều là phế nhân, thả ra ngoài cũng khó có thể mưu sinh, cung nữ cũng là như thế, để cho chạy nói các nàng chỉ sợ sẽ quá rất thảm. Các ngươi có thể nguyện vào ta Càn Quốc? Tần Ẩn quát hỏi. Đại gia cả kinh, tất cả mọi người còn lo lắng Tần Ẩn giết bọn họ đây, hắn đột nhiên hỏi như vậy, đại gia còn thật không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hỏi quốc quân, ngại nhưng là phải buông tha chúng ta. Một cái cô gái xinh đẹp đánh bạo dò hỏi. Nàng tuổi còn trẻ, vóc người cao gầy, da rẻ trắng nõn, trên người mặc một thân cung nữ trang phục, ánh mắt ưu nhã, nhã nhặn, hai mắt về trông mong lưu bà, cực giống xinh đẹp giang nam nữ tử, lại dẫn một tia quật cường thần vận, mỹ lệ mặt khiến người ta không rời nổi con mắt. Được lắm mỹ nhân. Tần Ẩn tán thưởng. cô gái này tuyệt đối với đẹp, chỉ cần xem mặt kia khổng chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế, so với Đồng Tiểu Uyển cũng sẽ không kém phân chia không có. Đồng Tiểu Uyển là thanh cao điềm tĩnh, mà nàng thì là tài khí bức người, nhu nhược không thể tả, khiến người ta không nhịn được lòng sinh thương tiếc, hận không phải đem nàng ôm vào trong ngực. Nữ tử này tuyệt không đơn giản.
Đúng.
Tân Ẩn trả lời, bọn ngươi không phải là thái giám chính là cung nữ, ở lâu thâm cung, coi như thả bọn ngươi ly cùng, cái kia bọn ngươi thì lại làm sao nhu sinh? Ngày sau chỉ sợ là muốn sinh hoạt không đốn, cùng khổ không thể tả. Đã như vậy, bọn ngươi có thể nguyện vào ta Càn Quốc hoàng cung.
A,
vào Càn Quốc hoàng cung. Quá tốt, chúng ta đồng ý. Bái kiến quốc quân, đa tạ quốc quân. Cung nữ bọn thái giám kích động vì xuống đất hoan hô, mỗi một cái đều là rất vui mừng, không có người nào hội không muốn, chỉ có nhu nhược kia nữ tử cao mày trầm tư. Ngươi là người phương nào? Tân Ẩn đặt câu hỏi. Nô tỳ Tô Tiểu Tiểu, chính là tỷ quốc cung nữ. Nhu nhược nữ tử dịu dàng hạ bái, nói, quốc quân đại nhân, nô tỳ trong nhà còn có thân nhân, ngài có thể hay không thả nô tỳ rời đi? Tô Tiểu Tiểu. Tân Ẩn khiếp sợ. Hán tử trên xuống dưới đánh giá Tô Tiểu Tiểu, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Trong lịch sử, Nam Kể có một vị danh kỹ tài mạo song toàn, được gọi là Giang Nam đệ nhất danh kỹ. Người này bị đông đảo sĩ phu vây đỡ, để vô số văn hào không lưng, chính là hoa hạ cổ đại nổi danh nhất tài nữ bên trong. Người này liền cứ gọi Tô Tiểu Tiểu. Trước mắt cái này Tô Tiểu Tiểu, thế nhưng là trong lịch sử Tô Tiểu Tiểu. Tân Ẩn vô ý thức dùng hệ thống kiểm tra nàng tin tức, một cái tin tức nhất thời tiến vào đầu hắn, lịch sử mỹ nữ, Tô Tiểu Tiểu, Nam Kể đệ nhất mỹ nữ, Giang Nam đệ nhất danh kỹ, mỹ mạo vô song, am hiểu ca vũ, cầm kỳ thư họa. Tài khí kinh người, bởi vì gia đạo xa suốt mà lưu lạc tỷ quốc hoàng cung. Ha ha. Tân Ẩn cười than thở, nhất bồi Tô Tiểu Thị ra phi, tú khẩu hoa thai lạn vũ y tự cổ giai nhân nan tái đắc, tổng kim bị rực bãi song phi. Giới biên lộ nhãn đề ngân thiện, ưng hạ đồng tâm kết đáy hy. Hận bất điên cùng như lại nguyễn, khiếm tương nhất khúc đông binh quê. Một bài thơ hay, Tân Ẩn há mồm liền ra. Đây là thi nhân từ vị viết một bài thơ Tô Tiểu Tiểu mộ, đây là than thở Tô Tiểu Tiểu tướng mạo đẹp cùng tài khí, ở đông đảo thi nhân thơ văn bên trong, bài thơ này ngược lại không tệ, Tân Ẩn phi thường yêu thích. Hôm nay thấy tận mắt trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ Tô Tiểu Tiểu, Tân Ẩn tự nhiên là không nhịn được miệng tụng đi ra, cái này thơ vừa ra, Tô Tiểu Tiểu lập tức đã bị khiếp sợ. Lấy nàng tài học, nàng tự nhiên nghe ra được đây là tán thưởng nàng thơ, cho nên nàng mới bị chấn động trận mắt quá mồm. Tự cổ giai nhân nan tái đắc, thòng kim bị rực bãi song phi. Cái này thơ, thật tốt. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt sáng quắc nói thầm. Chương 4, chờ sau đó còn có một chương, ngày hôm nay chương mới tương đối trễ, chờ sau đó lao béo làm một cái thừa hái gian đổi mới đi. Chương 27, một tờ chiêu hiền lệnh, thiên hạ phong vân động. Tân thư cồn vợ ở Lạc Tử, Tân Ẩn một bài thơ hay khiếp sợ Tô Tiểu Tiểu, bất quá càng là thưởng thức bài thơ này, nàng lại càng là quái lạ cùng ngạc nhiên, thần tình trên mặt cũng là một mặt phiền muộn. Quốc quân đại nhân, Tô Tiểu Tiểu không nhịn được hỏi, cái này thơ vì sao như vậy chi quái? Cái này thơ dường như là vì là nho nhỏ mà làm, nhưng vì sao như vậy bi thương cảm thán? Thật giống ở lễ tế vong người, nho nhỏ còn chưa vong đây. Tân Ẩn thấy buồn cười. Hắn đọc lên bài thơ này chẳng qua là biểu lộ cảm xúc, bây giờ lại là khó mà giải thích, muốn biết rõ đây là thi nhân từ vị làm tế điện Tô Tiểu Tiểu mà làm thơ văn. Sử dụng ở sống sờ sờ Tô Tiểu Tiểu trên thân, xác thực có vẻ rất quái lạ. Thơ văn biểu lộ cảm xúc, thật sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Tân Ẩn nói, Tô Tiểu Tiểu, cô nhận ra ngươi, ngươi là kỳ tài nữ, cô đơn đối với ngươi cũng là quý mến rất lâu, ngươi không bằng theo cô về Càn Quốc làm sao? Cái này, Tô Tiểu Tiểu lúng túng ngượng ngùng. Nàng không biết trả lời như thế nào, Tân Ẩn cũng quá trực tiếp đi, trực tiếp liền muốn nàng theo nhất lên trở lại, cái này không phải là nói muốn cho nàng làm hắn nữ nhân à? Vấn đề thế này, nữ nhi gia tự nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng, là một người hoàng hoa đại khuê nữ. Lúc này nàng cũng đỏ mặt không biết trả lời như thế nào. Ha ha. Tân Ẩn cười to, vì là giảm bớt nàng lúng túng, hắn nói, đừng hiểu lầm, cô cũng đang mê thơ văn, biết rõ ngươi là tài nữ về sau tự nhiên muốn lấy thi hội bạn bè, cô biết rõ trong nhà người đã mất thân nhân, rời đi hoàng cung cũng là không có chỗ để đi, sao không theo cô hồi cung ở lại. Cô trong cung có nhất ái phi Đồng Tiểu Uyển, nàng tài nghệ tuyệt không kém ngươi sức lực, các ngươi ngược lại là có thể luận bàn một, hai.
Thật chứ?
Tô Tiểu Tiểu kinh hỉ hoan hô.
Vậy là tự nhiên.
Tân Ẩn gật đầu. Quá tốt, đa tạ quốc quân mời, nho nhỏ mà đi. Tô Tiểu Tiểu mừng rỡ đáp ứng. Nàng nhìn Tân Ẩn một chút, trong mắt ngượng ngùng chậm rãi nhạt đi, thế nhưng kích động cùng chờ mong nhưng càng ngày càng đậm. Tân Ẩn nói đến nàng trong tâm khảm, làm tài nữ, nàng thích làm nhất sự tình tự nhiên là chơi chữ, đáng tiếc thế gian người chỉ nhìn thấy nàng tướng mạo đẹp. Hiện nay nàng đối với Tân Ẩn có hảo cảm, lại bị thơ văn hấp dẫn, đáp ứng đi tới Càn Quốc hoàng cung cũng là thuận lý thành chương việc, chí ít nàng sẽ không thái quá lung túng.
Được.
Tân Ẩn dặn dò, đến a, truyền lệnh Lý Tôn Hiếu, đem tỷ quốc hoàng cung bên trong thái giám cung nữ toàn bộ đưa đi, phái người khác đi tới Tằng quốc điểm qua phản loạn. Cô tuyệt không cho phép trong nước dung chuyển. Lại tìm một chiếc xe ngựa lại đây, khải hoàn hồi chiều.
Vâng.
Các binh sĩ đáp ứng, đại gia bắt đầu cấp tốc bắt đầu bận túi bụi. Lúc này thật đúng là khải hoàn hồi chiều, thì quốc hoàng thất bị diệt, Tằng quốc hoàng thất rất nhanh cũng sẽ bị trấn áp, Càn Quốc mới nhập vào những địa bàn này, tuyệt đối không thể tái sinh nhiễu loạn. Bởi vì Tân Ẩn thủ đoạn thiết huyết, đang bay hùng quân chấn đệ xuống, không ai dám sinh loạn. An định, có thể phát triển. Chỉ cần sau khi trở về Tân Ẩn đại lực quản lý quốc gia, tăng nhanh thu nạp nhân tâm, toàn bộ Càn Quốc rất nhanh sẽ trở nên thùng sắt một khối, tấn cấp nhị phẩm chư hầu quốc cũng là thuận lý thành chương việc. Xe ngựa đưa tới, Tân Ẩn mời Tô Tiểu Tiểu lên xe. Ngồi ở xe ngựa sang trọng bên trên, cô nam quả nữ thưởng thức trà ngâm thơ, chuyện trò, hai người cấp tốc quen thuộc lên. Tân ẩn trầm ổn khôi hài, tình cờ bước lên vài câu danh ngôn kim câu, thỉnh thoảng đùa Tô Tiểu Tiểu che miệng cười trộm. Trả lời lại bên trong, Tân ẩn cũng không thể nhàn rỗi. Hắn tự mình khởi thảo một phần chiêu nhìn lệnh, hỏa tốc phái người gián ở Càn Quốc 10 huyện các nơi, rất nhanh sẽ dẫn lên hành động. 027 một tờ chiêu nhìn lệnh, thiên hạ phong vân động. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Hắn tự mình khởi thảo một phần chiêu nhìn lệnh, hỏa tốc phái người gián ở Càn Quốc 10 huyện các nơi, rất nhanh sẽ dẫn lên hành động. Chiêu nhìn lệnh Càn Nguyên năm đầu, Nam Yến xâm phạm biên giới, câu ngự giá thân trình, xuất Càn Quốc tinh binh mạnh tướng đẩy lùi tặc khấu, bảo vệ ta Càn Quốc con dân chi an nguy, diệt tặc khấu chi khoa trương khí diễm. Nhưng mà, ta Càn Quốc từ thái tổ tới nay, cả nước suy nhược, thuế xuất giá cao không hạ, kinh tế tiêu điều, bách tính sinh hoạt khốn khổ, tham quan ô lại nhiều không kể xiết. Cô thường xuyên đau nhất định phải nghĩ biến, nhìn ngăn cơn sóng dữ, cho nên hôm nay cô do gió ban bố chiêu nhìn lệnh. Phàm người có tài, nguyện vào ta Càn Quốc người, cô nhất định phải quét dọn giường chiếu mà đối đãi, quan to lộc hậu, phong hầu bài tướng, quan tông diệu tổ cũng là điều chắc chắn. Cái này chiêu hiền lệnh vừa ra, Càn Quốc cả nước sôi trào. Phu cận mười mấy cái quốc gia cũng dồn dập sôi trào. Đại gia người nào không biết Càn Quốc ra cái Thánh Minh Tân Quân, cái kia võ lực quả thực nổ bánh trời, liền Nam Yến Vương triều cũng bị đánh bại, nhưng Càn Quốc vẫn rất yếu, chí ít những phương diện khác tương đối kém. Hiện nay Tần ẩn làm cái chiêu hiền lệnh, số tiền lớn mời chào nhân tài, đôi kia những cái có bản lĩnh người đến nói, tuyệt đối là một cái rất có sức hấp dẫn độ vận. Càn Quốc sinh cơ bừng bừng, tiềm lực vô cùng. Hiện nay trong triều trống rỗng, quan bị nhiều, nếu như có thể sớm một bước tiến vào Càn Quốc triều đình, đây tuyệt đối là nhất chuyện thật tốt. Vạn nhất ngày sau Càn Quốc càng ngày càng cường thịnh, cái kia tiền kỳ gia nhập quan viên địa vị khẳng định tăng gọn, vì lẽ đó đối với đại gia tới nói sức hấp dẫn không nhỏ. Trong lúc nhất thời, phu cận chư quốc phong vân dũng động. Đại lượng văn nhân, thư sinh chạy tới thượng phái huyện, muốn thử vận may, mở mang đại danh đỉnh đỉnh Càn Quốc phong thái. Làm Tân ẩn cùng Tô Tiểu Tiểu đồng loạt trở lại thượng phái huyện thời gian, cả bái huyện cũng náo nhiệt rất nhiều, trừ bản quốc không ít văn nhân tụ tập lại đây, cũng không có thiếu còn lại tiểu quốc nhân tài qua lại, thượng phái huyện xem ra cũng phồn hoa không ít. Quốc quân, là quốc quân cung xe. Bọn họ trở về. Ta Thiên A, những cái kỵ binh hạng nặng chính là đại danh đỉnh đỉnh phi hùng quân. Có người nói bọn họ ở trên chiến trường giết người như ngóe, trợ quốc quân đại thắng Nam Yến Vương triều đây. Thật là đáng sợ quân đội, bực này quân đội nơi tay, ta Càn Quốc sao phải sợ Nam Yến. Dân chúng kích động nhảy cấm hoan hô, đại gia buôn ba cho biết được Tần ẩn hồi triều, tất cả mọi người cũng vọt tới trên đường phố nhiệt liệt hoan nghênh, tràn diện mười phần làm ầm ĩ trên xe ngựa, Tô Tiểu Tiểu xinh xắn cười trộm, quốc quân đại nhân, ngài ở Càn Quốc danh vọng thật đúng là đủ cao nha, nhiều như vậy bách tính đến đây nên tiếp. Ha ha. Tần ẩn thấy buồn cười, trong lòng vẫn là hết sức thỏa mãn. Bách tính như vậy tính yêu hắn, đây đúng là đáng giá tự hào việc. Bất quá đang lúc này, phía trước đông nhiên rối loạn tương mừng. Một người tuổi còn trẻ văn sĩ dĩ nhiên ngăn cản đường, đồng thời lớn tiếng kêu gào, quốc quân đại nhân khải hoàn hồi triều, bách tính đường hoan nên, có thể quốc quân vì sao không lộ diện. Đây cũng quá ngạo khí chứ. Còn nói cái gì chiêu hiền đại sĩ chiêu hiền lệnh, quả nhiên đều là chút lừa người đồ vật. Hả? Tân ẩn sững sờ, đại gia cùng nhau khiếp sợ, tất cả mọi người đều nhìn về cái kia tuổi trẻ văn sĩ, cái tên này muốn làm việc. Lớn mật, lui ra. Phi hùng quân tướng sĩ rút kiếm nộ hống. Sợ đến phụ cận bách tính liều mạng rút lui. Ngày hôm nay trường năm, sau đó tận lực trường năm giữ gốc, lao béo làm cái thừa ái gian đổi mới biểu ở trường, đại gia có thể nhìn. Chương 28, địch nhân kiệt, ngươi có thể nguyện khi ta Càn Quốc tể tướng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, đột nhiên bước lên một người tuổi còn trẻ văn sĩ tìm cớ, tất cả mọi người ở trong lúc khiếp sợ lại tất cả đều đến hứng thú, người kia là ai? Lại dám ngăn cản Tần ẩn xe ngựa, khó nói hắn không sợ phi hùng quân đem hắn chém thành thịt nát sao? Lui ra, chủ nhân xe ngựa, những người cản đường chết. Phi hùng quân tướng sĩ rút kiếm nộ hống. Sau một khắc liền chuẩn bị đánh chết người này. Thế nhưng này tuổi trẻ văn sĩ nhưng không sợ chút nào, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, mắt lộ ra xem thường, phản phất đã sớm coi nhẹ sinh tử cao tăng giống như vậy, để không ít bách tính cũng mặt lộ vẻ kính nể. Người này không đơn giản a. Dừng tay. Tân ẩn nhàn nhạt mở miệng, đang muốn ra tay phi hùng quân binh lính đội vã dừng lại động tác, mà Tân ẩn thì lại xốc lên xe ngựa mảnh, lộ ra chính mình khuôn mặt. Bái kiến quốc quân. Bách tính cùng nhau quỳ xuống đất hô to, ở hùng vị thanh thế bên trong, đại lượng văn sĩ thư sinh vô cùng dễ thấy. Bọn họ có ngồi ở tiểu lâu bên trong, có đứng ở rìa đường, nhân số đông đảo, cá tính kiên nạo, đối mặt Tần ẩn thiên uy bọn họ cũng không có quỳ xuống động tác, chỉ là hơi chắp tay ra hiệu tôn kính. Văn nhân, từ xưa kiên nạo, bọn họ còn chưa thần phục trước, tuyệt đối không chịu dễ dàng quỳ xuống, từ xưa tới nay văn thần ngạo cốt tranh tranh sự tình cũng nhiều là, vì lẽ đó Tần ẩn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Đây là một đám tự cho là đúng đoàn người. Tần ẩn cũng không phát nộ, bởi vì hắn là đế vương, thân phận của hắn quyết định hắn cần khống chế những này văn nhân, cần để cho bọn họ vì chính mình làm trâu làm ngựa, người nào sẽ vì chính mình trâu ngựa quá ngạo khí mà nổi giận. Phải biết, càng là ngạo khí con ngựa hoang, bản lĩnh cũng là càng lớn, nhưng lại ngạo khí ngựa, cũng là sẽ bị thuần phục. Tân ẩn nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ văn sĩ đánh giá một hồi, đột nhiên liền đến hứng thú. Người này tuổi chừng 25-26 tuổi, vóc người tầm trung, hơi mập, không thể nói được đẹp trai, vóc người hết sức bình thường, thế nhưng là tỏa ra một loại trầm ổn khí chất. Tân ẩn bản năng liền cảm thấy, người này có lai lịch. Kiểm tra hắn tin tức. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Hệ thống chức năng đáp ứng một tiếng, sau một khắc hắn tin tức đã bị kiểm tra đi ra. Lịch sử danh thần, tính danh địch nhân kiệt, chữ Hoài Anh xuất thân Tịnh Châu người Thái Nguyên tuổi tác 25 đẳng cấp không thế lực không chức vị không cơ bản thuộc tính thể lực 23, văn thao 97, vũ lực 31, tài nghệ 45, bị lực 88, độ trung thành, tạm thời chưa có, hệ thống đánh giá Đường Triều danh thần địch nhân kiệt, trong lịch sử đã từng hai lần thăng nhiệm Đường Triều tể tướng, là một vị kiệt xuất chính trị gia, làm người chính trực, có phụ quốc, an định chi tài, xử án như thần, công chính vì là dân, hệ thống đánh giá cấp SSS. Nhìn thấy người này tin tức, Tân Ẩn nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Địch, khó trách hắn cảm thấy người này không đơn giản, cái tên này dĩ nhiên là thiếu niên bản địch nhân kiệt đã ở người Hoa trong ấn tượng, địch nhân kiệt chính là một cái bụ bấm Đường Triều thần thám, không có chuyện gì liền đi tra án. Thế nhưng là trên thực tế chính thức địch nhân kiệt cũng không phải một cái thần thám, hắn là một cái kiệt xuất chính trị gia, lịch sử năng thần, thủ đoạn mười phần cao minh, có chỉ quốc an bang chi tài. Tân Ẩn mới vừa dưới chiêu nhìn lệnh, liền gặp phải địch nhân kiệt loại người tài giỏi này, trong lòng hắn mừng rỡ có thể nghĩ, dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là loại người tài giỏi này. Bất quá địch nhân kiệt tại sao ở đây? Tại sao hắn lại cố ý khiêu khích? Tân Ẩn cũng không phải người ngu, hắn nhìn chằm chằm địch nhân kiệt xem vài lần, lập tức liền biết hắn dự định. Địch nhân kiệt cũng không phải ngạo khí gây chuyện hạng người, ngược lại trong lịch sử cho hắn sự tình là mười phần khéo đưa đầy lão đạo, nói cách khác hắn cũng không phải cố ý tìm cớ, mà là có khác tính toán. 028 địch nhân kiệt, ngươi có thể nguyện khi ta càn quốc tể tướng. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử. Tân Ẩn cũng không phải người ngu, hắn nhìn chằm chằm địch nhân kiệt xem vài lần, lập tức liền biết hắn dự định. Địch nhân kiệt cũng không phải ngạo khí gây chuyện hạng người, ngược lại trong lịch sử cho hắn sự tình là mười phần khéo đưa đầy lão đạo, nói cách khác hắn cũng không phải cố ý tìm cớ, mà là có khác tính toán. Cái gọi là quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Tân Ẩn tuyên bố chiêu hiền lệnh muốn tìm tốt thần tử, những cái có bản lãnh thật sự người tự nhiên cũng muốn tìm kỹ quân chủ, thiên hạ quân chủ biết bao nhiêu vậy, địch nhân kiệt đây là tại lựa chọn thích hợp quân chủ đây. Nếu như Tân Ẩn là một cái hẹp hòi, thô bỉ, dính hung bạo dễ tức giận người, như vậy ở địch nhân kiệt xem ra hắn hiển nhiên liền không phải một cái minh chủ, như vậy hắn nhất định sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người. Đương nhiên, có thể hắn là muốn dẫn lên Tân Ẩn chú ý lực, sau đó dùng phương thức này để Tân Ẩn nhớ kỹ chính mình, thật giống như tiểu hài tử yêu thích nghịch ngợm gây sự hấp dẫn đại nhân chú ý lực, thiên tài mà, luôn có chút kỳ kỳ quái quái biện pháp. Chỉ ít hiện tại, hắn thành công hấp dẫn Tân Ẩn chú ý lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tân Ẩn liền cười. "Đến a, cầm xuống." Tân Ẩn dặn dò. "Vâng." Hai cái phi hùng quân binh lính gầm nhẹ, trực tiếp rút kiếm tiến lên, nặng đến nặng trăm cân kiếm giá ở địch nhân kiệt trên cổ, đem hắn gắt gao khống chế lại. Đoàn người rối loạn. Địch nhân kiệt trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Còn lại văn nhân, thư sinh cũng là như thế, mỗi người hết sức thất vọng. Bọn họ trực tiếp liền cho Tân Ẩn cái kế tiếp kết luận cuối cùng, người này không phải là minh quân, hắn đánh trận tuy nhiên lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không phải là văn thần năng thần thích hợp nhất quân chủ. Ha ha. Địch nhân kiệt vội vã đầy mặt cười làm lành chắp tay, "Quốc quân đại nhân, tiểu nhân vô tri, vô ý mạo phạm, còn quốc quân đại nhân thả tiểu nhân một con ngựa, tiểu nhân lập tức liền rời đi cả quốc." Cái tên này quả nhiên lập tức liền chịu nhận lỗi, trước sau như hai người khác nhau, xem tất cả mọi người sửng sốt một chút. "Hừ." Tân Ẩn cười gằn, "Muốn đi?" "Khó." "A." Địch nhân kiệt cả kinh. Hắn đầy mặt phiền muộn, vốn tưởng rằng Tân Ẩn là một minh quân, cho nên muốn thăm dò hấp dẫn hắn chú ý lực, nhưng là bây giờ, nhưng trêu chọc hắn, khó nói hắn còn muốn giết người hay sao? Gay go. Địch nhân kiệt âm thầm nóng lòng. Nhưng lại tại hắn đang suy nghĩ làm phương pháp thoát thân thời gian, Tân Ẩn lại nói, "Địch nhân kiệt, ngươi có thể nguyện khi ta càn quốc tể tướng?" "Tể tướng?" Mọi người kinh ngạc thốt lên, địch nhân kiệt cũng giật mình. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Tân Ẩn, thông minh hắn có thể nhìn thấu tất cả, bất kỳ người nào cũng ở trước mặt hắn không chỗ che thân, thế nhưng là hôm nay hắn làm thế nào cũng nhìn không thấu Tân Ẩn. Hắn tại sao biết rõ địch nhân kiệt danh tự này? Hắn tại sao lại muốn địch nhân kiệt làm tể tướng, mà không phải trị tội với địch nhân kiệt? Tất cả mọi người không nghĩ ra đây là tại sao, bao quát địch nhân kiệt chính mình cũng là như thế, Tân Ẩn vẫn chưa giải thích, hắn nói thẳng, "Hôm nay tội thăm dò tạm thời ghi nhớ, cô Tắc Phong làm việc so sánh bá đạo, nếu ngươi chịu khi ta cái này càn quốc tể tướng, như vậy tất cả liền coi như, nếu như ngươi không chịu khi ta cái này càn quốc tể tướng, như vậy lượng tội cũng phạt, ngươi biết là kết cục gì?" Địch nhân kiệt lần thứ hai bị khiếp sợ. Hắn hiện tại không chỉ là nhìn không thấu Tân Ẩn, càng bị hắn cao thâm mặt chắc rung động, Tân Ẩn dĩ nhiên nhìn thấu tất cả. Địch nhân kiệt cũng là một người thông minh, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn còn quả đoán quỳ xuống đất hô to, "Thảo dân địch nhân kiệt, bái kiến quốc quân." "Được, ha ha." Tân Ẩn thỏa mãn hạ lệnh, từ lúc mặt trời mọc, địch nhân kiệt vì ta càn quốc tể tướng, tổng quản tất cả triều chính đại sự, chỉ hướng về cô một người phụ trách, nắm giữ thống lĩnh lục bộ quyền lực uy. "Mặt khác, bọn ngươi thư sinh văn sĩ nếu như muốn vào triều làm quan, cô cũng đều hoan nghênh, ngày mai ở cửa hoàng cung, cô sẽ đích thân ra đề mục, có bản lĩnh người đều có thể làm quan." "Hoa." Mọi người ồ lên kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người cũng ước ao nhìn về phía địch nhân kiệt, cái tên này thắng cược. Chương 1, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 29, hiện trường chiêu hiền, cấp tốc bổ sung bách quan vị trí. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, địch nhân kiệt trở thành càn quốc tể tướng sự tình, trong một đêm liền truyền khắp cả đất nước, vô số dân chúng và văn nhân bị hắn kỳ ngộ khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, cũng bị hắn may mắn ghen ghét không muốn không muốn. Địch nhân kiệt gia nhập, để càn quốc mềm thực lực tăng mạnh hơn nhiều, chí ít Tân Ẩn xem thuộc tính bản thời điểm liền phát hiện, quốc gia danh vọng cùng chính trị cũng để bạt một ít. Ngày thứ hai, địch nhân kiệt chính thức tiền nhiệm. Thân là tể tướng, Tân Ẩn tưởng hắn một khu nhà đại trạch viện, còn có đông đảo nô bộc thị nữ, thế nhưng những này cũng không phải quan trọng, mấu chốt nhất là Tân Ẩn trực tiếp liền đem tể tướng quan ấn, quan phục chờ chút toàn đưa đến trong tay hắn. Sáng sớm, hắn mặc quan phục vào triều. Khi đi tới trống rỗng kim loan điện, nhìn thấy chỉ có Tân Ẩn, Lý Liên Anh hai người triều đình, địch nhân kiệt liền cười. Cái kia không phải là nở nụ cười trào phúng, mà là kích động cùng chờ mong, hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành một hướng tể tướng, tuy nhiên càn quốc nhỏ yếu, thế nhưng hắn sớm muộn có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Thần, bái kiến quốc quân. Địch Nhân Kiệt quỳ xuống đất hô to, miễn lễ bình thân. Tân Ẩn nói, hôm nay để ái khanh đến đây, tự nhiên vì là chiêu hiền mà đến, càn quốc nhỏ yếu, triều đình trống rỗng, hôm nay chúng ta quân thần hai người có được tốt tốt mời chào nhân tài, bằng không cái này mời về nơi, hai ta đều vô pháp quản lý. Quốc quân lời ấy đúng vậy. Địch Nhân Kiệt cười ha ha nói, kỳ thực thần từ du lịch khắp nơi mà đến, liền bí mật quan sát các quốc gia quốc quân, thế nhưng thần phát hiện bọn họ đại thể không phải là hùng chủ, không nghĩ tới hôm qua Lô Mãng thăm dò, càng để thần gặp được minh chủ. Càn quốc tuy nhỏ, nhưng tiềm lực vô cùng, thần nguyện lấy tất sinh chi lực, trợ quốc quân thành tiểu thiên cổ bá nghiệp. Ken. Hệ thống trí năng nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân, lịch sử danh thần Địch Nhân Kiệt chính thức đầu nhập, độ trung thành 100, càn quốc chính trị sinh thái được cải thiện, tiếp tục cố gắng. Ha ha. Tân Ẩn sang sảng cười to, hắn đứng dậy đi xuống long ỷ, ra lên Địch Nhân Kiệt nói, Địch Khanh, ngươi chi trung thành, cô hết sức rõ ràng, cô tất nhiên không phụ ngươi. Đi, hôm nay chiêu hiền không thể bỏ qua, ngươi cùng cô đồng loạt hiện thân. Vâng. Địch Nhân Kiệt cảm động đứng dậy, đi theo Tần Ẩn phía sau liền hướng phía ngoài cung bước đi, đang bay hùng quân hộ vệ dưới, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở cửa cung ở ngoài. Lúc này, bên ngoài cửa cung đã tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn dòng người. Tất cả mọi người biết rõ hôm nay là Tần Ẩn chiêu hiền, nói cách khác, hắn tuyển chọn người sau này sẽ là càn quốc văn võ bá quan, vì lẽ đó không ít bách tính đều muốn nhìn hôm nay rầm rộ. Đám người phía trước đã tụ tập hơn 1000 văn nhân. Những này văn nhân trẻ có già có, tuổi trẻ chỉ có 18-19 tuổi, niên lão đại khái 50, 60 tuổi, mỗi một người đều trang phục tương đối bựa, ăn mặc áo choàng tay cầm phiến tử, một bộ như bức rầm rầm dáng vẻ. Đương nhiên, bọn họ có bản lĩnh hay không, ngược lại muốn chăm chú kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhìn thấy Tần Ẩn xuất hiện, mọi người nghị luận nhất thời dừng lại. Bái kiến quốc quân. Bách tính quỳ xuống đất hô to, mà lên ngàn văn nhân cũng từng cái cúi người chào, đối mặt Tần Ẩn loại này bá đạo quân chủ, không ai dám học Địch Nhân Kiệt một dạng vô lễ. Chiêu hiền bắt đầu. Tần Ẩn ngồi chắc loan giá bên trên, thuận miệng dặn dò, Địch Khanh, ngươi tuyển 100 người, cái này 100 người toàn bộ tuyển vào càn quốc làm quan, thế nhưng lựa chọn và bổ nhiệm chức gì nhất định phải cô đến quyết định, bắt đầu đi. Vâng. Địch Nhân Kiệt kích động ôm quyền đáp ứng, Tần Ẩn phân phó như thế, tự nhiên là đối với hắn tín nhiệm cũng coi trọng, vì lẽ đó Địch Nhân Kiệt phi thường cảm kích. Hắn cũng có không ngờ hiện một, hai. Suy tư một trận, hắn liền cười nói, chư vị đều là nhân tài, bất quá càn quốc chỉ cần 100 vị quan biên, vì lẽ đó tại hạ cả gan ra nhất để, mỗi người đáp lại, đáp án thống nhất giao lên, lại từ tại hạ phán định kết quả, làm sao? Như vậy sao được, chọn lựa quan viên sao có thể như vậy cho đùa? Chúng ta am hiểu thi tử, khó nói ngươi còn thi tử hay sao? 029 hiện trường chiêu hiền, cấp tốc bổ sung bách quan vị trí. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Như vậy sao được, chọn lựa quan viên sao có thể như vậy cho đùa? Chúng ta am hiểu thi tử, khó nói ngươi còn thi tử hay sao? Đúng vậy, ta am hiểu âm luật, ngươi ngược lại là ra cái âm luật để a. Hơn 1000 văn nhân dồn dập phản đối, thế nhưng Địch Nhân Kiệt không chút nào mặc kệ, hắn muốn một hồi, cao giọng nói, đề mục rất đơn giản, càn quốc triều đình hỗn loạn, các vị giả thiết chính mình là càn quốc quan viên, tự mình nghĩ bất kỳ trước, muốn như thế nào để bạn quốc lực, tất cả đều nhất nhất viết ra. Đến a, cho mỗi vị dự thi người một chương băng ghế dựa, một phần giấy và bút mực. Địch Nhân Kiệt cái này để mục vừa ra, đại gia lần thứ hai trầm mặc. Tân Ẩn nhưng không nhịn được âm thầm khen hay, Địch Nhân Kiệt thật là một thông minh người, cái này để mục nhìn như rất đơn giản, thế nhưng là phi thường độc ác, làm cho mọi người triển khai sở học, có thể đối với càn quốc triều chính có ích lợi rất lớn, cái này có thể so với cái gì khoa cử bát cổ văn loại hình đồ vật thực dụng nhiều. Các vị văn nhân tuy nhiên bất mãn, thế nhưng nên bài thi còn phải bài thi. Ở lâm thời đặt mua trường thi bên trên, mọi người vung bút viết nhanh chóng viết xuống chính mình đáp án, có người tràn đầy tự tin, có người trầm tư suy nghĩ. Một nén nhang sau, lục tục có người nộp bài thi. Địch Nhân Kiệt cũng là một cái kỳ hoa, hắn đọc nhanh như gió, tại chỗ xem đáp án, tiện tay xem một chương đáp án là hắn có thể phân biệt ra được người này đại khái bản lĩnh, chỉ chốc lát liền lấy ra đại lượng bài thi. Cuối cùng, Địch Nhân Kiệt cân nhắc lại đo, tay nâng 100 phần bài thi xuất hiện ở Tần Ẩn trước người, cung kính nói, quốc quân, bách quan tuyển ra, quá mục đích. Không cần, kêu tên, gọi vào tên đi ra, cô tại chỗ khâm định quan bị. Tần Ẩn vung vung tay dặn dò. Hả? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Đậu phộng, Tần Ẩn đây cũng quá tùy tiện chứ. Đây chính là chân tuyển văn võ bá quan, ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn tuyển rau cải trắng. Thế nhưng Địch Nhân Kiệt không đi hoài nghi, hắn trực tiếp tay nâng bài thi kêu lên, nghe hương vị lạ. Ở. Một người tuổi còn trẻ văn sĩ kích động ra khỏi hàng, Tân Ẩn đánh giá hắn một chút, lập tức đem hắn thuộc tính xem rõ rõ ràng ràng. Nghe hương vị lạ, từ lúc mặt trời mọc, ngươi là Dương Đông huyện huyện lệnh, quan viên đến thất phẩm. Tân Ẩn dặn dò. Đa tạ quốc quân. Tuổi trẻ văn sĩ kích động vì xuống đất hô to, thần lĩnh chỉ, thần nhất định phải không có nhục sứ mệnh. Cái kế tiếp, quan sơn biển. Quan sơn biển, vào lại bộ nhậm chức trước thị lang. Quan viên đến tam phẩm. Cái kế tiếp, An Kính Luân. An Kính Luân và hộ bộ nhậm chức chủ sự trước, quan chức lục phẩm. Địch Nhân Kiệt mỗi niệm một cái tên, Tân Ẩn nhất định lập tức phong quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, phản phất mỗi người cũng bị hắn nhìn thấu giống như, tình cảnh này nhưng làm xem trò vui bách tính chấn động trận mắt quá mồm. Tại loại này hiệu suất cao bổ nhiệm và bãi miễn dưới, càn quốc các bộ môn quan lại cấp tốc bổ sung, văn võ bá quan cái giá cũng cấp tốc rồi rào lên. Chương 2, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 30, thể tụ văn võ bá quan, 17 nước sứ giả cầu kiến. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Hiện trường phong quan biên, hiện trường phân phát quan phục quan ấn, càn quốc phong nhậm chức bách quan nghi thức nhìn như đơn sơ, thế nhưng hiệu suất cực cao. Chờ đến buổi trưa thời điểm, Tần Ẩn văn võ bá quan cơ cấu đã hoàn toàn xây dựng. Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan theo quan vị sắp xếp chỉnh tề. Lý Tồn Hiếu cũng chạy về, hắn chính là hộ quốc đại tướng quân, tự nhiên đứng ở võ quan một hàng, phía sau hắn còn theo mãnh hổ quân đoàn mấy cái đại quân quan biên. Mới nhìn, Càn Quốc triều đình đã ra dáng. Tuy nhiên văn võ bá quan đại thể mới lập, thế nhưng đây chính là Tần Ẩn muốn, bởi vì tân quân tình cảnh mới, quan mới tiền nhiệm mới có thể nỗ lực làm việc, đám người kia sẽ làm hắn có vui mừng ngoài ý muốn. Bái kiến quốc quân. Địch Nhân Kiệt quỳ xuống đất hô to. Bái kiến quốc quân. Chúng thần dồn dập quỳ xuống đất hô to. Lúc này Tần Ẩn chỉ là nhất phẩm chư hầu quốc quân, còn không phải đế quốc hoàng đế, vì lẽ đó không thể xưng hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng bách quan như vậy triều bái, thanh thế cũng là mười phần hùng vĩ, lúc ẩn lúc hiện có các loại quan khí tụ tập, càn quốc chính trị thuộc tính bắt đầu tăng gọn. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng nhắc nhở, tề tụ văn võ bá quan, càn quốc triều đình cơ cấu đã dựng, chính trị thuộc tính siêu việt 10, quốc gia danh vọng tăng cường 20, quốc gia độ ổn định tăng cường 20, thu được đặc thù xây dựng bản vẽ một chương. Đặc thù xây dựng bản vẽ, anh linh háp. Đây là vì là chết trận anh linh mà chuẩn bị thánh địa, là một cái đại hình mộ địa, dùng cho mai táng trong chiến tranh liều mạng chém giết anh hùng. Kiến tạo sau khi hoàn thành, Càn Quốc nắm giữ đặc thù xây dựng một tòa, phong thủy tăng cao, bách tính quy trúc cảm tăng cao, Càn Quốc có thể thời gian dài chịu đến anh linh che chở, phàm thời chiến sở hữu binh lính sẽ đạt được 3 chiến lược tăng cường. Hệ thống một cái nhắc nhở, để Tần Ẩn đại hỉ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đem triều đình tổ kiến được, lại vẫn thu được một cái đặc thù xây dựng bản vẽ. Hắn thăng cấp nhị phẩm chư hầu quốc liền thiếu một cái đặc thù xây dựng, cái này bản vẽ đến có thể thật là đúng lúc cả triều hội bắt đầu. Lý Liên Anh lúc này sắc bén cổ họng kêu gạo, chúng khanh có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Thần có bản đấu. Địch Nhân Kiệt lập tức ra khỏi hàng, bách quan mới nhậm chức, từng cái còn không có thăm dò rõ ràng từng người chức trách cùng phương pháp, vì lẽ đó bọn họ là không có tấu chương. Địch Nhân Kiệt tuệ nhãn cao siêu, hắn có tấu chương cũng không ngạc nhiên. Địch Khanh, ngươi có chuyện gì khởi bẩm? Tần Ẩn dò hỏi. Quốc quân, Càn Quốc các nơi hỗn loạn không nghỉ, các loại sự vật đều cần sắp xếp. Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói, thuế suất cần gấp từ từ phân chia, đường sông cần gấp sắp xếp, binh mã cần gấp mở rộng, lưu dân cần gấp thu xếp, các nơi thổ địa sổ sách cần gấp thanh tra, tham quan ô lại cần gấp xử lý, các bộ môn vận chuyển đều cần gia tốc. Vì lẽ đó, thần đêm qua vung bút viết nhanh viết xuống trị quốc 108 sách, còn quốc quân quá mục đích. Hoa. Bách quan ồ lên, đại gia khiếp sợ nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, 108 sách. Dựa vào, người này còn là người sao? Chẳng trách Tần Ẩn hội phong hắn làm tể tướng a trình lên. Tần Ẩn đại hỉ. Lý Liên Anh vội vã đem tấu chương trình lên, Tần Ẩn tiếp đi tới nhìn một chút. Quả nhiên có 108 sách, các loại quản lý quốc gia làm phương pháp, trật tự rõ ràng, mỗi một cái cũng nhắm thẳng vào bản chất. Tổng kết lại, Địch Nhân Kiệt 108 sách tổng cộng 3 bước. Một là lập pháp, trước tiên sắp xếp Càn Quốc pháp luật, dựng nên hy vọng. Hai là cơ sở kiến thiết, các nơi đường sông, các loại xây dựng đều cần tu sửa. Ba là cổ vũ buôn bán, thay đổi nhỏ thuế suất, thì như nông nghiệp thuế có thể hạ xuống 10 thuế nhất, dùng để thu nạp lưu dân. Mà thương nghiệp quy định thu thuế tiếp tục phân chia, kiếm tiền thương nghiệp thu nhiều thuế, thì như mối ăn lá trà thành lâu chờ chút, những vật khác liền muốn thiếu thu thuế. Cái này 108 sách viết xuống đến, trị quốc con đường vô cùng rõ ràng. 03 không thể tụ văn võ ba quan, 17 nước sứ giả cầu kiến. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Cái này 108 sách viết xuống đến, trị quốc con đường vô cùng rõ ràng. Tần Ẩn càng xem càng thỏa mãn, quả nhiên là chuyên nghiệp người khô chuyên nghiệp sự tình, chuyện như vậy để Tần Ẩn đi làm, hắn tuyệt đối không có Địch Nhân Kiệt làm xong. Có Địch Nhân Kiệt nắm chắc đại cục, lại phối hợp văn võ bá quan thực thi, như vậy Càn Quốc nhất định cấp tốc cường thịnh. Được. Tần Ẩn tán thưởng, Địch Khanh quả nhiên không phụ cô vị trí nắm. Cái này 108 sách cô chuẩn, ngươi chính là bách quan chi thủ, có quyền điều động cử quốc chi lực triển khai tự mình ứng vụ, cô toàn lực. Đa tạ quốc quân. Địch Nhân Kiệt kích động cả người run. Tần Ẩn như vậy tín nhiệm, hắn tự nhiên là kích động bản phần, chủ yếu nhất là Tần Ẩn toàn lực, là hắn có thể làm ra lớn bao nhiêu sự tình. Ai còn có bản đấu? Tần Ẩn quát hỏi. Khởi bẩm quốc quân, thần có bản đấu. Lý Tồn Hiếu ra khỏi hàng, hắn nghiêm túc ôm quyền nói, biên quan cấp báo, Nam Yến vương triều, Tương nước, Tế nước, Sông nước chờ 17 cái nước phái ra sứ thần, hiện đã đến đạt biên quan, yêu cầu quốc quân hạ chỉ triệu kiến. Hả? 17 nước sứ thần? Chuyện gì thế này? Văn võ bá quan gây rối, đại gia nghị luận sôi nổi, hiển nhiên bị tin tức này khiếp sợ một hồi, chủ yếu nhất là trong này còn có Nam Yến vương triều, chỉ sợ là người đến không tốt ai chúng khanh, bọn ngươi có gì xem phương pháp? Tần Ẩn dò hỏi. Quốc quân, thần cho rằng cái này nhất định là các quốc gia âm mưu, bọn họ tám thành là muốn phái ra sứ giả dò xét ta Càn Quốc nội tình, phải cẩn thận phòng bị a. Lời ấy sai rồi, nhược quốc không ngoại giao, hiện nay ta Càn Quốc từ từ cường thịnh, phụ cận quốc gia tự nhiên đổi tới lĩnh bợ, lao thần phòng trừng những người này muốn tới kết minh. Bất kể như thế nào, thần kiến nghị triệu kiến bọn họ. Văn võ bá quan nhóm dồn dập mở miệng, Tần Ẩn vừa nghe liền đầy ý gật đầu, cái đám này bách quan vẫn có chút dáng vẻ mà, chí ít đều là người thông minh. Lý Tồn Hiếu. Tần Ẩn kêu lên. Thần ở. Lý Tồn Hiếu vội vã ra khỏi hàng. Ngươi chính là hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh cả nước binh mã. Tần Ẩn phân phó nói, ta Càn Quốc quốc lực từ từ cường đại, trực tiếp nhị phẩm chư hầu quốc, nhưng cái này binh mã số lượng nhưng vẫn chưa đủ. Cô mệnh ngươi lập tức phái người kiến tạo một tòa anh linh tháp, dùng để mai táng chết trận vong hồn, kiến tạo tốt anh linh tháp, lại chiêu mộ binh lính, đem mãnh hổ quân đoàn mở rộng đến vạn nhân. Thần lĩnh mệnh. Lý Tồn Hiếu kích động ôm quyền. Bọn ngươi khanh. Tân Ẩn lần thứ hai dặn dò, bọn ngươi các nơi mệnh lệnh, huyện thừa, văn võ quan lại có thể khởi hành tiền nhiệm, đến nhận chức về sau nhất định phải cần cù nỗ lực, vì là dân làm việc, bằng không cô nhất định phải không dễ tha. Vâng. Bách quan không người nghe lệnh. Chuẩn bị bãi triều đi. Tân ẩn xua tay nói, Địch Khanh, ngươi phái người nên tiếp 17 nước sứ thần, cô muốn triệu kiến bọn họ. Khiến cho thần đến về sau trước an ngừng lại ở dịch trạm, không có cô chuyển triệu, những người này không được với triều kiến thấy.
Vâng.
Chương 3, đến, yêu cầu hoa tươi.